Chương 714, Mạn Đà La giam ngục, chương 714, Mạn Đà La giam ngục. Tôn Ngụy mặc dù không rõ ràng lắm nguyên nhân, nhưng chỉ cần thờ rằng không có chết, vẫn là phải nghĩ biện pháp đem hắn cho cứu ra. Mặt khác, không biết nếu như có thể giải quyết lần này tai nạn, có phải là cũng có thể được một viên cứu thế chi tinh. Hắn trong lòng suy nghĩ, thông qua nệ xử lý liên hệ đến căn cứ chính người phụ trách, Ổn Bèn. Tại Tôn Ngụy nói ra mình ý đồ sau, Ổn Bèn trong thần sắc toát ra một vòng chần chờ, nghĩ cách cứu viện Isherdun. Đúng vậy, ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua sao? Tôn Ngụy kỳ quái liếc mắt nhìn Ổn Bèn, nói, trong tay hắn có thần tính thủy tinh, chỉ cần có thể đem hắn cứu ra, hắn liền có thể nổ rất ngũ long đảo quái vật, từ mà đoạn tuyệt rơi hải tặc xâm lấn hiện thực thế giới thông đạo, dạng này mới có thể xem như một vốn bốn lời giải quyết quý quốc hải tặc vấn đề đi. Ngươi nói những này, ta đều biết. Ổn Bèn im lặng một chút, trên mặt hơi đành chịu, nhưng ngươi biết cái này có bao nhiêu khó sao? Tôn Ngụy làm ra một bộ rửa tai lắng nghe tư thái. Ổn Bèn chân thành nói, Mạn Đà La giam ngục ở vào Cắt Mạ thành phố, tòa thành thị này là chúng ta Dương quốc biên cảnh, nó là cùng Đao quốc tương liên thành thị, nơi đó không đơn giản có Phạ Tỷ San bài đại lượng diệt thế giả trông coi, đồng thời cũng có Đao quốc diệt thế giả hỗ trợ đóng giữ, chúng ta trước đó đã thử qua rất nhiều lần, nhưng kết quả cuối cùng đều là thất bại, mặc kệ là chui vào vẫn là cường công đều không đánh vào được. Nếu như ta có thể điều khiển thời tiết đâu? Ân. Ổn Bèn lộ ra sắc mặt khác thường hỏi, có ý tứ gì? Ta có thể tại Cắt Mạ chế tạo ra đại vụ, bạo vũ loại hình thời tiết, có thể làm cho nơi đó đại bộ phận thiết bị điện tử cùng thông tin thiết bị toàn bộ mất đi hiệu lực. Tôn Ngụy nói tự nhiên là thiên thời quyền hành, tiếp tục nói, ta thậm chí có thể cho ngươi biểu thị một lần. Ổn Bèn như có điều suy nghĩ hỏi, đây có phải hay không ảnh hưởng đến ngươi đến tiếp sau hành động? Sẽ không, ta năng lực không cần tiêu hao ngoài định mức đồ vật, chỉ là mỗi ngày có lần đếm được hạn chế, một ngày chỉ có thể một lần phát động. Nghe tới trả lời như vậy, Ổn Bèn tự nhiên là không chút do dự lựa chọn để Tôn Ngụy biểu thị một lần năng lực của hắn. Mà đại vụ rất nhanh liền bao phủ căn cứ chính chỗ thành thị, khu vực này mỗi một cái góc cơ hồ đều bị nồng vụ nơi bao bọc, thiên thời quyền hành hiệu quả tại hiện thực thế giới bên trong phát động hiệu quả, so trò chơi thế giới thậm chí càng mạnh hơn lực một chút. Nó phạm vi phi thường lớn, trực tiếp đem trọn tòa thành thị tại không đến ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong liền bao phủ. Đại vụ đối với Tôn Ngụy trợ giúp cũng là lớn nhất, dù sao mục đích không phải vì đồ sát, nếu không bạo vũ quyền hành cũng có thể phát huy ra tác dụng lớn. Tôn Bèn tại kiến thức đến cái này, đưa tay khó gặp năm ngón tay đại vụ về sau, lập tức liền đồng ý Tôn Ngụy đề nghị. Có cường đại như vậy năng lực hiệp trợ, hắn tin tưởng Cắt Mạ liền xem như vững như thành đồng, cái kia cũng rất khó phòng thủ ở người khác xâm lấn. Ngươi năng lực thật là đủ cường đại. Tôn Bèn nhịn không được cảm khái nói. Điều khiển thời tiết còn chỉ là một mặt, chủ yếu còn có thể để thiết bị điện tử mất đi hiệu lực, điểm này quá mấu chốt. Tại đại vụ bao phủ phía dưới, tất cả thông tin thiết bị chờ, tất cả đều lâm vào trạng thái tê liệt, đây đối với bất luận cái gì một trận hiện đại hóa chiến tranh đều là một trận đả kích chí mạng. Vậy ngươi chuẩn bị thời điểm an bài người phối hợp ta đi nghĩ cách cứu viện Isherdun. Tôn Ngụy thu hồi mình quyền hành. Ổn Bèn suy tư nói, ta sẽ mau chóng an bài người phối hợp hành động của ngươi, nhưng trước lúc này chúng ta cần phải làm cho tốt một chút để phòng làm việc, bởi vì Patis một khi biết giờ giang được cứu đi, hắn khẳng định sẽ ngồi không yên, người này nếu là khởi sướng cuồng, chúng ta đến chuẩn bị sẵn sàng mới được. Ân. Tôn Ngụy gật đầu, đối với điểm này ngược lại là không có ý kiến. Sau đó, hắn cùng Ổn Bèn cẩn thận trò chuyện đại khái kế hoạch hành động, không thể không nói, lần này huyết nhục quật lũng virus bộc phát, là có lợi cho bọn hắn hành động lần này. Bởi vì tại loại này chí mạng virus trước mặt, còn lại bốn nước trước mắt không cách nào cho đến Dương quốc gáp lực thật lớn, bọn hắn đều chỉ có thể nghiêm thủ biên giới, quản tốt chính mình nội bộ, làm tốt ứng đối tai nạn chuẩn bị, căn bản không có thời gian đến cho Dương quốc tạo áp lực. Cứ như vậy, Tôn Ngụy bọn hắn nếu là đem thở răng cho cứu ra, cho dù bạ tịt phát cuồng, hắn cũng vô pháp liên hợp còn lại bốn nước. Có thể nói, đây chính là nghi cách cứu viện thở răng lớn thời cơ tốt. Tổ lý vốn kế hoạch cũng rất đơn giản, kỳ thật chính là đem đại lượng diệt thế giả dùng thời gian ngắn nhất đem bọn hắn cho điều hành đến căn cứ chính bên này, thời khắc để phòng bạ tịt khởi xướng tiến công. Nhưng Tôn Ngụy bọn hắn nếu là có thể cứu ra Phở Răng, cũng không cần đem Phở Răng đưa đến bên này, mà là chuyển rời đến một cái khác gần dấu căn cứ, dạng này có thể phòng ngừa Phở Răng bị hai lần bắt đi. Toàn lực phòng thủ căn cứ chính, chỉ là tạo nên một loại giả tượng, lừa gạt Patis mà thôi, đồng thời cũng có thể phòng ngừa Patis phát cuồng. Kế hoạch không sai biệt lắm sau, Tôn Ngụy hơi có hiếu kỳ hỏi, Patis hẳn là biết Phở Răng tình huống đi, hắn vì cái gì chỉ cầm tù Phở Răng, mà không phải lựa chọn giết hắn? Ta đây cũng không rõ ràng lắm. Ổn Bèn nhíu mày lắc đầu nói, vấn đề này, khả năng chỉ có tại nhìn thấy Phở Răng sau mới có thể có đến đáp án. Có lẽ chỉ có Patis có thể trả lời ngươi. Ân. Hắn không rõ ràng, Tôn Ngụy cũng không ngoại lệ. Mà ở xa Cắt Mạ Mạn Đà La giam ngục chỗ sâu, tràn ngập mục nát cùng ẩm ướt khí tức tầng sâu trong địa lao, một cái vô cùng bẩn thân ảnh bị sâu ở giữa không trung bên trong, người này chính là Isherdun. Hắn giờ phút này, không giống Tôn Ngụy trước đó bản thân nhìn thấy như thế, bộ dáng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cả người đều biến thành da bọc xương, toàn thân trên dưới cơ hồ cũng không tìm tới mấy khối nơi tốt, tứ chi đều lấy quỷ dị góc độ bị chồng chất chói lại. Thoạt nhìn như là cánh tay cùng đùi bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy, dị thường làm người ta sợ hãi. Lúc này, bị sâu giữa không trung Phở Răng không có bất cứ động tĩnh gì, giống như là chết đi đã lâu. Đinh đinh đang đang theo một trận lộn xộn âm thanh âm vang lên, lao cửa bị mở ra, Tặc Mi thử nhãn xấu xí nam nhân, dẫn theo đèn tin đi ở phía trước, thân thể lọn khổng để hắn xem ra cực giống trong đường cống ngầm tối chuột. Mà ở phía sau hắn, đi theo lại là một cái Âu phục dày da trung niên nam nhân, hắn dáng người thẳng tắp, song mi thon dài, ánh mắt như đuốc, toàn thân đều tại vô thanh vô tức toát ra hắn kia không ai bị nổi cường giả khí tức. Họa Tị đại nhân, ngài thả một vạn cái tâm, có ta nhìn hắn, nhất định sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện gì, ngài nhìn đây không phải hảo hảo sao? Xấu xí nam nhân mặt mũi tràn đầy lấy lòng cùng định bợ chi sắp nói. Hắn mang vào trung niên nam nhân, chính là Patis. Ân. Đi ra ngoài trước đi. Được đến Patis mệnh lệnh, xấu xí nam nhân liền vội vàng gật đầu, rời khỏi địa lao. Lúc này, Patis ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung phờ răng, mỉm cười hỏi, lâu như vậy, chẳng lẽ còn không nghĩ rõ ràng sao, làm người làm gì cố chấp như vậy chứ bằng hữu, trăm ngàn năm sau, Dương quốc còn có thể không tồn tại đều là một tần số, con cháu của ngươi hậu đại có lẽ đều có thể trở thành dị quốc người, ngươi cần thiết cố chấp như vậy sao? Chương 715, cực khổ tu hành, chương 715, cực khổ tu hành. Đối mặt Patis thanh âm, phờ răng vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, giống như là một người chết. Ngươi liền thật cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua cùng ta hợp tác sao? Patis ngược lại là rất kiên nhẫn ngồi xuống, nói chuyện phiếm đạo, ngươi biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao? Gần nhất buộc phát một loại virus, vật kia có thể khiến người ta thủng trăm ngàn lỗ, biến thành một đống thịt não, virus tác động đến phạm vi bao trùm Dương quốc ở bên trong năm nước chi địa. Nghe nói như thế, phờ răng mới có một chút động tĩnh, hắn khẽ ngẩng đầu, mở ra cặp kia vẫn đục con mắt. Patis cười nhạt nói, ta biết ngươi nhất định rất lo lắng Dương quốc hiện trạng, bất quá ngươi yên tâm, con virus này không có như vậy chí mạng, chí ít trước mắt nó biểu hiện ra ngoài nguy hại mặc dù khủng bố, nhưng truyền bá không có lợi hại như vậy. Nhận virus xâm hại chỉ là số ít người. Phờ răng vẫn là không có mở miệng, bất quá có thể nhìn ra, hắn tựa hồ đã thả lòng một chút. Patis hỏi, như vậy đi, ngươi chỉ cần cùng ta hợp tác, chờ sau này ta đứng vững cân cước, Dương quốc vẫn như cũ cho ngươi, quốc gia của ngươi vẫn như cũ là quốc gia của ngươi, ta đi chiếm lĩnh địa phương khác, thế nào? Phờ răng ánh mắt có chút dây rủa, Patis đề nghị rõ ràng là đả động hắn. Mà Tôn Muội vẫn luôn buồn bực, Patis vì cái gì không giết Phờ răng, chấm dứt hậu họa. Nguyên nhân ngay tại ở, hắn căn bản không hiểu rõ cái gì là đại hải tặc. Giết Phờ răng liền có thể phá hư Patis kế hoạch sao? Đúng vậy. Không sai. Đây là khẳng định. Chí ít có thể giải quyết hết thần tính thủy tinh cái này quả bom hẹn giờ. Nhưng cái này cũng không hề chỉ là phá hư Patis kế hoạch, nó đồng thời còn là hải tặc vương đình kế hoạch. Nói cách khác, chỉ cần Phờ răng bất tử, kia hải tặc vương đình liền phải thời khắc đem vòng này cân nhắc đi vào. Nói một cách khác, Phờ răng chỉ cần cùng Patis hợp tác, như vậy Patis liền có thể tùy thời nổ rất ngũ long đảo, thứ này cũng ngang với Patis trong tay có thể cùng hải tặc vương đình đàm phán thẻ đánh bạc. Chỉ là hải tặc vương đình trước mắt cũng không biết có Phờ răng cùng thần tính thủy tinh tồn tại mà thôi. Dù sao rất nhiều tin tức đều bị Patis tận lực phong tỏa, tại Phờ răng không có đáp ứng cùng hắn hợp tác trước đó, hắn là sẽ không để cho hải tặc vương đình biết Phờ răng tồn tại. Mà Phờ răng nếu là nguyện ý cùng hắn hợp tác, kia về sau liền không quan trọng, hải tặc vương đình cho dù biết cũng không quan hệ. Đây chính là Patis không giết Phờ răng lý do. Chỉ cần có Phờ răng cái này thanh lợi kiếm nơi tay, hải tặc vương đình rất nhiều công việc đều phải muốn chiều theo hắn, cái này không thể so giết Phờ răng càng tốt sao? Đại hải tặc liền không có trung thành có thể nói. Phờ răng cũng không có xoắn xuýt bao lâu, hắn mặc dù không có cho đáp lại, nhưng hắn cũng không tính cùng Patis hợp tác. Bởi vì hắn tin tưởng dùng sai lầm phương pháp giải quyết vấn đề sẽ chỉ làm kết quả càng thêm sai lầm. Ngay cả điều kiện như vậy, ngươi đều không đáp ứng, ngươi đến cùng là muốn cái gì? Thật chẳng lẽ liền phải muốn chúng ta từ đâu đến, về đi đâu sao? Patis thở dài, nhưng cái này rõ ràng là không thể nào, chúng ta muốn thoát ly cái kia khủng bố thế giới, kế hoạch này sớm liền chuẩn bị rất nhiều năm, làm sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ, chúng ta chỉ là nghĩ đổi chỗ khác qua cuộc sống an ổn mà thôi. Có các ngươi tại địa phương, có thể an ổn sao? Phờ răng khàn khàn tiếng nói tràn đầy trào phúng. Làm hải tặc là không được chọn, ngươi cho rằng ai không muốn khi một cái vạn chúng truy phùng anh hùng, nhưng ta không được chọn a, không làm hải tặc liền chỉ có một con đường chết. Nhưng ngươi đã là hải tặc. Phờ răng một mặt lãnh đạm, căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Mặc kệ Patis nói thế nào đều không dùng, hắn là bị ép trở thành hải tặc cũng tốt, vẫn là tự nguyện trở thành hải tặc cũng được, hắn đều đã ngồi vào đại hải tặc vị trí bên trên, hắn liền đã triệt để xem như một hải tặc. Đại hải tặc tàn nhẫn thủ đoạn, chỉ là Patis hiện tại bị giới hạn địa vị của hắn, thời khắc phải chú ý hình tượng của mình, cho nên không có cơ hội hiện lộ mà thôi. Nếu thật là chờ hắn đại quyền trong tay, một tay che trời, Phờ răng dám khẳng định người này nhất định sẽ làm cho Dương quốc cực kỳ bi thảm. Hắn đều có thể vì sáng tạo một đầu quái vật, hiến tế rơi toàn bộ ngũ long đảo cư dân, hắn tất nhiên cũng có thể vì vật gì đó khác, hiến tế rơi toàn bộ Dương quốc, cái này đều không cần hoài nghi. Cho nên, Patis trước tiên là ai căn bản không trọng yếu, nhưng hắn hiện tại chính là hải tặc, không có chạy. Ai, ngươi đã nhất định phải cố chấp như vậy, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, chờ xem, chờ ta triệt để khống chế Dương quốc, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là thiên mệnh sở quy. Patis cười nhạt một tiếng, đứng dậy phủi phủi quần áo bên trên bụi đất, đi tới cửa, bên ngoài xấu xí nam nhân mở ra cửa nhà lao, hắn liền trực tiếp rời đi. Hắn cũng không nóng nảy, bởi vì Phờ răng tồn tại đối với hắn quá trọng yếu. Nếu như không phải thật lưu ý, hắn nơi nào sẽ có nhiều như vậy kiên nhẫn. Xem trọng hắn, nếu là ngày nào có thể cậy mở miệng của hắn, để hắn hồi tâm chuyển ý, chỗ tốt thiếu không được ngươi. Patis đại nhân, ngài yên tâm, ta nhất định hảo hảo để hắn tỉnh ngộ tỉnh ngộ. Xấu xí nam nhân lộ ra một vòng nhe răng cười. Phờ răng nghe tới động tĩnh ngoài cửa, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bị giam giữ ở đây, hắn tự nhiên là chịu nhiều đau khổ, cái gì cực hình đều kinh lịch không sai biệt lắm. Đổi lại bất cứ người nào đến, khả năng đều không chịu nổi dạng này cực hình, cho dù là đã từng Phờ răng, cái kia cũng tuyệt đối nhận chịu không được. Những cái kia khiến người giận sôi tàn nhẫn thủ đoạn, tuyệt phi nhân loại ý chí có thể chống cự. Nhưng Phờ răng sớm cũng không phải là đã từng Phờ răng. Tại cái này tối tăm không mặt trời trong địa lao, hắn thường xuyên tiếp nhận trông coi cực hình tra tấn, ngay từ đầu khó mà kiên trì, trong lúc bất chi bất giác hắn bắt đầu quen thuộc tại tiếp nhận cực hình. Hắn cũng sớm đã trở thành thống khổ giáo hội tín đồ. Trên thân thể thống khổ cùng tra tấn, đối với Phờ răng đến nói, đã là một loại tu hành. Ngươi thật đúng là một cái tiện cốt đầu. Chờ Patis rời đi sau, xấu xí nam nhân cầm hình cụ túi đi đến, mặt mũi tràn đầy tàn khốc lạnh lùng nhìn chăm chú lên Phờ răng. Phờ răng cũng chỉ là lạnh lùng nhìn thẳng hắn một chút, liền một lần nữa thấp đầu, phản phất lâm vào loại kia nửa chết nửa sống trạng thái. Rất nhanh, theo xấu xí nam nhân tiếng chửi rủa, thân thể của hắn các nơi bắt đầu xuất hiện đau đớn kịch liệt. Đồng thời, Phờ Giang cũng có thể cảm nhận được ý thức của mình ngay tại xuất hiện biến hóa, thân thể đau đớn để ý thức của hắn càng thêm rõ ràng, cho dù là nhắm mắt lại, toàn bộ nhà tù mỗi một cái góc đều phảng phất bị hắn nhìn ở trong mắt. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy xấu xí nam nhân vung vẩy hình cụ bộ dáng, trên bàn mài mòn nghiêm trọng hình cụ túi, trên vách tường ngọn đèn hôn ám, hết thảy đều vô cùng rõ ràng. Đột nhiên, hắn cảm giác mình ý thức giống như thẩm thấu căn này địa lao, từ cửa nhà lao cửa sổ bên trong chỗ sâu, hắn nhìn thấy trên cửa khóa. Lạch cạch một tiếng. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh, để xấu xí nam nhân bị giật mình, hắn vội vàng quay đầu lại hoảng sợ hô, "Ai? Ai ở đâu?" Nhưng mà, hắn quan sát nửa ngày lại là không hề phát hiện thứ gì, vốn định mở cửa đi ra xem một chút lại ngạc nhiên phát hiện, cửa bị khóa trái. Phù phù lại là một tiếng. Xấu xí nam nhân kinh hãi quay đầu lại, hắn liền thấy vốn nên bị ngũ hoa lớn buộc sâu ở giữa không trung thở răng, thế mà ly kỳ tránh thoát dây thừng, ngã xuống đất. Mà kia bị bẻ gãy tứ chi, chậm rãi một lần nữa trở lại vị trí cũ, thở răng ngay tại từng chút bò người lên chương 716, đại vụ lên, chương 716, đại vụ lên. Người. Trong địa lao, hình dáng tướng mạo xấu xí nam nhân, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi, hắn nắm chặt tiểu đao trong tay, không ngừng lùi lại, hoảng sợ hét lớn, "Ethan, ngươi nếu là nghĩ từ nơi này chạy đi, đây tuyệt đối là si tâm vọng tưởng, bên ngoài tất cả đều là người của chúng ta, ta chỉ cần hô lên âm thanh, bọn hắn lập tức liền sẽ xông tới chế phục ngươi, ngươi bây giờ cho ta lập tức thành thành thật thật ngồi xuống, nếu không ta sẽ để cho ngươi nếm đến so trước đó thống khổ." Gấp 10 tra tấn. Tại ngắn ngủi kinh hoàng qua đi, hắn đột nhiên ý thức được bên ngoài có diệt thế giả thủ vệ, thần sắc cũng dần dần trở nên âm trầm, ánh mắt bên trong tràn đầy hồ nghi. Phờ Răng rõ ràng đều bị đánh gãy xương cốt, vì sao lại đột nhiên khôi phục lại, chẳng lẽ ra hỏa này trên thân còn có cái gì bí mật? Chuyện này nhất định phải báo cáo cho Quả Tỷ đại nhân. Điểm này thống khổ, còn thiếu rất nhiều. Phờ Răng không để ý đến quá sợ hãi trông coi, chỉ là nâng lên vết thương chồng chất hai tay, tự lẩm bẩm. Hắn đã cảm nhận được một cỗ siêu phàm lực lượng tại giữa linh hồn của giữa, thân thể chẳng qua là dùng để hấp thu cực khổ công cụ, mà cỗ này siêu phàm lực lượng còn quá ít. Hắn cần càng nhiều cực khổ đến để thăng cỗ lực lượng này. Ethan, ngươi đến cùng có nghe hay không đến ta, lập tức cho ta ngồi xuống. Trông coi gầm thét, tỉnh lại Phờ Răng. Hắn che lấp ánh mắt nhìn về phía xấu xí trông coi, mặc dù biết mình bây giờ còn không trốn thoát được, nhưng hắn cũng không có dựa theo trông coi phân phó đi làm, mà là đưa tay chụp vào đối phương. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chỉ là đơn giản dùng kia một cỗ siêu phàm lực lượng bao trùm cánh tay, hắn vết thương chồng chất năm ngón tay, mang theo khí thế kinh khủng chụp vào đối phương, giống như là muốn diệt tuyệt hết thể sinh cơ. Làm cản. Băng lanh thanh âm bỗng nhiên vang lên, cửa nhà lao ứng thanh mà nát, khôi ngô đen nhánh thân ảnh đột nhiên vào, một quyền đánh trúng Phờ Răng phần bụng, bàng bạc lực lượng nháy mắt đem Phờ Răng đánh cho bay rất ra ngoài. Trông coi sớm đã bị dọa đến mồ hôi đầm địa, nhìn thấy Phờ Răng giống bùn nhão một dạng đổ vào góc tường, hắn phẫn nộ xông lên trước, đối ngã xuống đất không dậy nổi Phờ Răng chính là một trận đấm đá, phát tiết lửa giận trong lòng. Mà cổng khôi ngô thân ảnh chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên một màn này. Qua hồi lâu, chờ trông coi sau khi phát tiết xong, hắn mới mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn về phía bị nặng nề hắc giáp bao trùm thân ảnh. "Thiết ca, tạ ơn, nếu không có ngươi ở đây, hôm nay ta sợ là phải gào." Được xưng là Thiết ca người, hai tay ôm ngực, nặng nề khôi giáp để hắn xem ra giống một cái màu đen lớn thiết cầu. Đối với trông coi nói lời cảm tạ, hắn lạnh giọng nói: "Cẩn thận một chút đi, ta trước đó không phải đánh gãy xương cốt của hắn sao, vì cái gì hắn còn có thể lại đứng lên? Ta cũng không biết ta." Trông coi nhíu mày liếc một chút Phờ Răng nói, tiểu tử này nói không chừng ẩn giấu thủ đoạn gì, việc này muốn hay không cùng Patis đại nhân báo cáo một tiếng. Chờ Patis lần sau đến rồi nói sau, liền hắn chút thực lực ấy cũng không vẫy vùng nổi cái gì bằng nước. Thiết ca tựa hồ cũng không phải là rất để mắt Phờ Răng kia chút thực lực, chủ yếu Phờ Răng là thiên tuyển giả, mà không phải diệt thế giả. Thiên tuyển giả tại hiện thực thế giới là không có sức chiến đấu gì, căn bản không có cách nào cùng diệt thế giả chống lại. "Đi, ngươi định đoạt." Trông coi vốn là định mọi người, lấy ở đâu cái gì chủ kiến. Hai người đem Phờ Răng một lần nữa cho treo lên sau, địa lao lần nữa khôi phục yên tĩnh. Bị một quyền đánh thành trọng thương Phờ Răng, mặc dù trên mặt khó tránh khỏi toát ra vẻ thống khổ, nhưng hắn có thể cảm nhận được mình linh hồn siêu phàm năng lượng, chính là bởi vì thân thể mang đến thống khổ, đang không ngừng chậm rãi tăng lên. Chỉ cần thống khổ không ngừng, siêu phàm lực lượng không ngừng tăng lên, hắn tin tưởng mình một ngày nào đó có thể chạy ra tòa này ngục giam. Thời gian một ngày trôi qua, xấu xí trông coi mỗi ngày vẫn như cũng là không ngừng nghĩ đến biện pháp tại tra tấn Phờ Răng, bất quá so với trước đó, hắn muốn càng thêm cẩn thận một chút. Trước khi động thủ đều muốn xác định một lần Phờ Răng trên thân dây thường phải chăng kiên cố, miễn cho lại để cho hắn cho thoát khốn. Bất quá, tra tấn về tra tấn, bọn hắn vẫn là sẽ không để cho Phờ Răng chết đi. Lúc chạm vào tối, hắn mang theo sền sệt bột nhau tới cho Phờ Răng cho ăn, mình ăn lại là đại ngư thịt heo. Thức ăn thơm phức, hương khí tại phòng giam bên trong lan tràn, hắn vừa ăn cơm một bên lắc đầu nói, "Phờ Răng, nói thật, ta là thật bội phục ngươi nhà, có thể bị tra tấn lâu như vậy còn có thể cứng chắc xuống tới, ta là thật chưa thấy qua, người giống như ngươi, nếu là chết ở chỗ này, vậy nhiều đáng tiếc nhà, dương danh lập vạn mới phù hợp ngươi." Nhìn thấy Phờ Răng nửa chết nửa sống dáng vẻ, hắn cũng quen thuộc, vẫn như cũ lẩm bẩm nói: "Ngươi nhìn ta ăn tốt bao nhiêu, ngươi ăn lại là cái thứ gì? Món đồ kia là heo chó đều không ăn, ngươi chỉ cần gật đầu, đáp ứng cùng Họa Tịch đại nhân hợp tác, ăn, uống, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể an bài cho ngươi, thế nào?" "Ai?" Hắn đang nói, đột nhiên nhìn thấy một tia sương mù xuất hiện tại phòng giam bên trong. "Lấy ở đâu khói?" Trông coi kinh ngạc đứng dậy đi đến cửa nhà lao miệng, đang muốn hướng song sắt bên ngoài nhìn một chút chuyện gì xảy ra, nhưng đại vụ đã thẩm thấu vào, đem nơi này bao phủ hoàn toàn. "Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Thiết ca, ngươi vẫn còn chứ?" Hắn không ngừng la to lấy. Thông đạo trong sương mù dày đặc, rất nhanh liền vang lên Thiết ca thanh âm: "Ta còn tại, ngươi cẩn thận một chút, cái này sương mù không thích hợp." Lúc này, toàn bộ Cát Mạ cũng sớm đã loạn thành một bầy. Tòa thành thị này vốn là nhân khẩu tương đối nhiều, bởi vì lúc trước buộc phát lục vụ thai ương huyên náo lòng người bàng hoàng, hiện tại đột nhiên xuất hiện quỷ dị đại vụ, trong lúc nhất thời tất cả cư dân đều tưởng rằng thai nạn giáng lâm. Có người bị dọa đến tránh trong nhà không dám ra ngoài, có bị dọa đến mang nhà mang người tại trong sương mù dày đặc xuyên qua, nghĩ phải thoát đi Cát Mạ. Đầu đường cuối phố ô áp áp đám người hội tụ vào một chỗ, toàn thân bị cuốn đến cực kỳ chặt chẽ, tràn diện vô cùng hỗn loạn. Mà lưu thủ tại Cát Mạ diệt thế giả, tự nhiên phát giác được đại vụ dị thường, bọn hắn một mặt là hoài nghi đại vụ là loại nào đó tai nạn, một phương diện khác cũng hoài nghi đại vụ là thân thiện phái loại nào đó hành động. Nhưng bọn hắn nghĩ muốn liên lạc với ngoại giới, tìm kiếm chi viện, căn bản vô dụng, tất cả thông tin thiết bị lâm vào tê liệt, để Cát Mạ trực tiếp biến thành một tòa cô thành. Lúc này, một chi bộ đội trên trời hạ xuống rơi vào Mạn Đà La giam ngục bên trong, tại đại vụ hiểm hộ hạ, căn bản không ai phát hiện bọn hắn đến. Bọn hắn lợi dụng các loại công cụ, một đường sướng không trở ngại đi vào bắt giam tù phạm nhà tù, trên đường gặp được tất cả thủ vệ tất cả đều bị bọn hắn từng cái bắn chết. Ngục giam cao ốc đại sảnh trung tâm, mặc đen nhánh khôi giáp tôn nguội, trên mặt còn mang theo phòng khói mặt nạ, chung quanh tràn đầy tay cầm súng ống binh sĩ, đứng tại hắn bên hông thanh niên cung kính nói, vừa rồi đã để ra nghi vấn qua, nơi này chính là bắt giam phở giang ngục giam, hắn tại tòa nhà này tầng dưới chót nhất, đệ thất tầng. Cẩn thận một chút, bắt đầu hành động đi. Tại tôn nguội sau khi ra lệnh, dẫn đầu khởi xướng công kích chính là binh lính bình thường, tiếp theo mới là diệt thế giả tiểu đội, binh lính còn lại cùng diệt thế giả đều phụ trách lưu thủ tại chỗ này, đem đường lui cho xem trọng. Tôn nguội thì là đi theo đội ngũ đằng sau, cùng một chỗ hạ địa lao. Chương 717, có chút giòn. Chương 717, có chút giòn. Bọn hắn tại đệ nhất tầng liền gặp phải phiền toái. Công kích binh sĩ tại đi vào một đầu trực tiếp trong thông đạo sau, bọn hắn giống như là lâm vào một đầu vô tận hành lang, vô luận bọn hắn làm sao tiến lên đều không thể đạt tới hành lang phần cuối. Mà lựa chọn ở phía sau quan sát bộ đội, có thể nhìn thấy bóng lưng của bọn hắn một mực dậm chân tại chỗ. Lui về đến. Thu được mệnh lệnh xung phong đội, muốn đường cũ trở về nhưng như cũ không có cách nào trở về, bọn hắn vẫn là giống dậm chân tại chỗ một dạng ngưng lại ở trong đường hầm, từ đầu đến cuối không cách nào trở lại bộ đội. Nhìn thấy một màn này, lần này nghĩ cách cứu viện hành động chỉ huy phó, siêu tân tinh diệt thế tiểu đội trưởng, Giá Hùng không chút do dự khua tay nói, đem nơi này nổ. Không hề nghi ngờ, cái thông đạo này tuyệt đối là có diệt thế giả đang làm trò quỷ, nhưng bọn hắn không có thời gian đi nghiên cứu đối phương năng lực cơ chế. Bay một tiếng vang thật lớn. Các binh sĩ tại thu được mệnh lệnh của hắn sau, đồng dạng không chút do dự, đối thông đạo khai hỏa. Mặc dù đầu này quỷ dị thông đạo đối mặt hỏa lực công kích, không có chút nào hư hao, nhưng bọn hắn đem lòng bàn chân sàn nhà cho đánh xuyên qua. Xuống dưới, thứ hai chi công kích tiểu đội, thuận dây thừng trực tiếp hạ đến đệ nhị tầng. Nhưng mà, hạ xuống binh sĩ, trực tiếp mất đi động tĩnh, ngã xuống đất liền ngủ. Ta đi xem một chút. Ngươi. Giá Hùng trần trờ nhìn về phía Tôn Muội, vốn là còn chút lo lắng Tôn Muội nếu là xảy ra chuyện, đại vụ có thể hay không biến mất cái gì. Kết quả một giây sau liền thấy Tôn Muội trực tiếp nguyên địa biến thân, hóa thân cao hơn 3 mét đen nhánh cự nhân, khủng bố vẻ ngoài giống như là hung thần ác sát quỷ thần, trực tiếp một quyền mở rộng trên sàn nhà lỗ rách, nhảy xuống. Năng lực của hắn không chỉ một loại. Cái này, không biết. Trung quanh diệt thế giả đều thoáng có chút giật mình. Bay một tiếng, theo Tôn Muội nặng nề thân thể rơi xuống đất, sàn nhà đều phát ra một tiếng vang trầm. Ngươi nhận tinh thần quấy nhiễu, ngươi miễn dịch nên khống chế. Quả nhiên, đệ nhị tầng cũng có diệt thế giả, năng lực của hắn tỷ lệ lớn chính là có thể khiến người ta mê man đi. Tôn Muội trong lòng suy đoán, từ trong giới chỉ xuất ra kim loại đèn lồng, ánh mắt bắt đầu càn quét bốn phía. Đã diệt thế giả năng lực tại có hiệu lực, nói rõ đối phương hẳn là ngay tại tầng này mới đối. Hắn chậm rãi tại phụ cận lục lọi. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa trong một phòng làm việc mang theo một đỉnh màu đen mũ tròn trung niên nam nhân, cái trán có chút đổ mồ hôi, mặt mũi tràn đầy hồi hộp không ngừng liếc nhìn bốn phía. Đột nhiên xuất hiện đại vụ không có để hắn cảm thấy bao lớn áp lực, nhưng mới rồi trên lầu xuất hiện cự tiếng nổ lớn, để hắn nháy mắt ý thức được, Mạn Đà La giam ngục xuất hiện người xâm nhập. Hắn ngay lập tức liền dùng năng lực của mình bao trùm tầng này, đồng thời muốn liên lạc Patis tìm kiếm chi viện, nhưng hắn phát hiện điện thoại căn bản là đánh không đi ra. Nên làm cái gì? Muốn hay không đem năng lực thu lại, tìm một chỗ trốn một chút? Hắn nuốt một chút, nhưng nếu thật là làm như vậy, hắn sẽ chỉ càng thêm cảm thấy không có cảm giác an toàn. Tối thiểu hắn biết, tại phạm vi năng lực của mình bên trong, chịu ảnh hưởng người đều sẽ chìm vào giấc ngủ. Hắn cầm điện thoại lên, chuẩn bị lại thử một lần. Nhưng lại tại hắn muốn đánh đi ra thời điểm, đột nhiên hắn nhìn thấy một tia ánh lửa. Mên mông xương trắng bên trong, xuất hiện một sợi ánh lửa. Ai? Ai ở đâu? Hắn khó mà không chê kêu lên sợ hãi, vội vàng nắm chặt trong tay súng ngắn, đem họng súng nhắm ngay quá khứ. Hắn mặc dù là một cái diệt thế giả, nhưng đảm lượng của hắn cũng không lớn, cho nên hắn vẫn luôn tin tưởng năng lực của mình, luôn có người sẽ không bị ảnh hưởng. Rất hiển nhiên kia, trực giác của hắn cũng không có sai. Hắn nhìn thấy đại vụ bên trong, ánh lửa càng ngày càng sáng tỏ, hắn nhìn thấy một cái bóng đen to lớn chính đang chậm rãi tới gần. Đừng! Đừng tới đây! Bình! Hắn nổ súng, cũng không có gì dùng. Đinh một tiếng, đạn giống như là đánh vào sắt lá bên trên. Rất nhanh, hắn liền thấy bóng đen đến cùng là cái gì. Đen nhánh cự nhân, quỷ dị hình dạng, có bốn cánh tay, trong đó một cánh tay giơ lên phong lợi lưỡi kiếm, thẳng tắp rơi xuống. Phốc phốc. Tôn Muội cảm giác mình giống như đánh giá cao diệt thế giả lượng máu cùng phòng ngự, một kiếm này xuống dưới, trực tiếp đem cái này diệt thế giả cắt thành hai bên, giống như là cắt đậu phụ. Người đánh giết một cái ký sinh người, thu hoạch được ký sinh vật một. Ký sinh người. Tôn Muội không nghĩ tới hệ thống sẽ cho diệt thế giả dạng này một cái xưng hô, bất quá có vẻ như còn rất phù hợp. Diệt thế giả năng lực không liền đến bắt nguồn từ trong cơ thể của bọn họ tàn thể sao? Tàn thể lại là thuộc về vạn vật chi linh cùng thần linh không chọn vẹn khí quan, thứ này nói là ký sinh trên người bọn hắn, sau đó giao phó bọn hắn năng lực, cũng không khó lý giải. Giết chết cái này diệt thế giả, hắn được đến chính là nửa khối đại não, hệ thống rất chi kỷ đưa tặng một cái miễn phí lọ thủy tinh tử, đem cái này nửa khối đại não tồn tại bên trong, vừa nhìn liền biết rất có kinh nghiệm. Mộng, ký sinh vật, có thể làm cho người lâm vào mộng đẹp kỳ dị vật phẩm, công dụng không biết. Mộng, Tôn Ngụy hơi sửng sở. Mộng cái này vạn vật chi linh, chẳng phải bị cầm tù bách hoa đào sao? Thứ này lại có thể là đầu góc của nó. Không biết nếu là đem cái này đầu góc còn cho ngộng, sẽ xuất hiện cái gì tình huống. Hắn mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng những chuyện này, khẳng định hiện tại là làm không được. Giết cái này diệt thế giả, hắn liền một lần nữa trở về trước đó vị trí, vừa mới mê man đi binh sĩ cũng đều bị một lần nữa cho tỉnh lại. Giải quyết sao? Giá Hùng nhìn thấy những binh lính kia dần dần tỉnh táo lại, âm thầm giật mình hỏi. Hắn đã đại khái đoán được Tôn Ngụy cái thứ hai năng lực, miễn dịch khống chế. Kỳ thật có binh sĩ biểu hiện làm so sánh, cái này cũng không khó đoán, người khác đều không hiểu thấu mê man đi, Tôn Ngụy lại không bị ảnh hưởng, hiển nhiên hắn là không nhận phương diện này hạn chế. Đối phương năng lực cơ chế đối với hắn vô hiệu. Diệt thế giả năng lực cơ chế nếu là đối mục tiêu không cách nào có hiệu lực, vậy hắn cùng người bình thường liền không khác nhau nhiều lắm. Hiện tại những binh lính này đều một lần nữa khôi phục lại, rất hiển nhiên, vừa rồi Tôn Ngụy rời đi chính là đi làm cái kia diệt thế giả, trong lúc đó cũng bất quá mấy phút sự tình thời gian. Mấy phút bên trong liền xử lý một cái diệt thế giả, mặc dù loại chuyện này kỳ thật xuất hiện xác suất vẫn còn lớn, nhưng thật tự mình kinh lịch, tổng sẽ cảm thấy có chút khó tin. Dù sao đối phương thế nhưng là diệt thế giả à, có được siêu năng lực, kết quả liền chết đơn giản như vậy. Mà trên thực tế, diệt thế giả ở giữa nếu là thật giao thủ, thắng bại thường thường cũng là trong chớp mắt, chỉ là không có Tôn Ngụy nhẹ nhàng như vậy mà thôi, dù sao hắn là thật khắc chế đối phương. Giải quyết, xuống đây đi. Nghe tới Tôn Ngụy trả lời, Giá Hùng không chút do dự phân phó bộ đội cấp tốc hạ lạc, sau đó bọn hắn liền tiến về đệ tam tầng. Nơi này cũng có diệt thế giả. Có thể nhìn ra, Patis là ở đây bỏ hết cả tiền vốn, mỗi một tầng đều có sắp xếp diệt thế giả 24 giờ trông coi. Đây vẫn chỉ là ngục giam địa khu, muốn biết bên ngoài căn mà, nhưng là có càng nhiều diệt thế giả trông coi, nếu như không có đại vụ năng lực kiểm hộ, để bọn hắn vượt qua những này diệt thế giả trông coi, muốn cứng rắn giết tiến đến, thật khó như lên trời. Chương 718, viễn cổ giáp trụ, chương 718, viễn cổ giáp trụ. Cẩn thận một chút. Lúc này, Tôn Ngụy bọn hắn đi tới đệ tam tầng, phụ trách công kích vẫn như cũng là binh lính bình thường. Giống như vậy hành động, bọn hắn đều là đảm nhiệm lấy đá dò đường, bàn đạp nhân vật, xung phong đội cơ bản sẽ cùng tại đội cảm tử, dù sao chết nếu như là diệt thế giả, tổn thất sẽ chỉ càng lớn. Mà diệt thế giả bản thân cũng chỉ là có được năng lực đặc thù tồn tại, tự thân cùng người bình thường không có khác nhau, phi thường yếu ớt, cho nên dưới đại đa số tình huống cũng phải cần có người giúp bọn hắn dò đường. Ngay tại xung phong đội chậm rãi hướng phía trước tìm tòi thời điểm, đột nhiên bóng đen chợt lóe lên, một người trong đó nháy mắt ngã xuống đất, thân thể tại run rẩy hai lần sau, liền mất đi động tĩnh, máu tươi theo hắn chỗ cổ vết thương, chảy trên mặt đất. Xung phong đội bốn người khác lập tức dựa sát vào, phòng ngừa bị đánh lén, nhưng bóng đen lần nữa hiện lên. Đúng lúc này, lớp kín kim sắc bức tường ánh sáng ngăn ở bóng đen cùng binh sĩ ở giữa, đưa một tiếng, bóng đen công kích đánh vào bức tường ánh sáng bên trên, không thể tạo thành thực tế tổn thương. Mà bóng đen một kích không có thể đắc thủ, nháy mắt liền lần nữa biến mất, hắn hẳn là có thể ý thức được, trong sương mù dày đặc không chỉ là xung phong đội bốn người này. Đám người làm sơ chờ đợi, bóng đen lại là không tiếp tục xuất hiện. Các ngươi tiếp tục đi tới. Giá Hùng phát ra mệnh lệnh, phía trước xung phong đội không có chút gì do dự, tiếp tục hướng phía tầng tiếp theo trước thông đạo tiến, không bao lâu bọn hắn liền đạt tới phía trước tầng tiếp theo dài thêm miệng. Tôn Ngụy mang theo đại đội ngũ đuổi theo, đúng lúc này, bóng đen đột nhiên hướng hắn phát động tập kích, đột nhiên xuất hiện tại Tôn Ngụy phía sau. Nhưng sớm có phòng bị diệt thế giả, tại thăm dò rõ ràng công kích của hắn phương thức về sau, lại làm sao có thể để hắn dễ như trở bàn tay thành công đánh lén, kim sắc bức tường ánh sáng xuất hiện lần nữa, trực tiếp dán tại Tôn Ngụy phía sau, bóng đen công kích tự nhiên cũng không có khả năng thành công. Mà lại, đã sớm chuẩn bị Giá Hùng nháy mắt liền phát động năng lực của mình. Giá Hùng diệt thế giả năng lực, tiến công lực cơ hồ có thể nói là kéo căng, hắn có thể trong nháy mắt mục tiêu công kích 7 lần, mấu chốt nhất chính là, ánh mắt của hắn chỉ cần tại tỏa định mục tiêu thời điểm, có thể để cho hắn trong nháy mắt liền tiếp cận đối phương. Dạng này diệt thế giả năng lực, có lẽ tại một ít đặc biệt cường hãn siêu năng lực trước mặt cũng không tính là gì, thậm chí một ít diệt thế giả đều có thể để Giá Hùng năng lực không có đất dụng võ. Nhưng Giá Hùng năng lực, tiêu hao vô cùng nhỏ, chỉ là đối thể năng có nhất định yêu cầu, thậm chí có thể làm được liên tục phát động, nhưng dưới đại đa số tình huống, liên tục phát động sẽ để cho thân thể của hắn xuất hiện cơ bắp co rút gần tình huống. Mà hắn cũng cho năng lực của mình lấy một cái nổi tiếng danh tự, thiểm kích. Tại bóng đen đánh lén Tôn Ngụy nháy mắt, Giá Hùng sớm có đoán trước phát động thiểm kích, hắn sớm liền đoán được bóng đen đánh lén mục tiêu, chỉ có thể là trong đội ngũ nhân vật trọng yếu, mình hoặc là Tôn Ngụy. Thanh âm của hắn chớp mắt liền xuất hiện tại bóng đen một bên, theo bành 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 một hệ liệt trầm đục, quyền cước của hắn trong nháy mắt liền đánh ra 7 lần. Người bình thường đánh nhau đánh lộn, khả năng mấy quyền xung dưới, đối phương đều chưa hẳn sẽ thụ thương, nhưng Giá Hùng thế nhưng là nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, trong chớp nhoáng này 7 lần quyền cước liên kích, phá vỡ đứt gân xương, trực tiếp đem bóng đen đánh co quắp trên mặt đất. Hẹ. Bóng đen đổ vào Tôn Ngụy lòng bàn chân, miệng lớn nôn mửa lấy, máu tươi nương theo lấy đồ ăn cặn bã tuôn trào ra. Hai chân của hắn đầu gối bị Giá Hùng đá gãy, lấy quỷ dị góc độ uốn lượn trên mặt đất, Giá Hùng cơ hồ một chút liền đều nhanh đem hắn cho đánh chết. Mà đây chính là xung phong đội công lao, nếu như không có xung phong đội cho Giá Hùng tranh thủ cơ hội, để hắn có thể nhìn rõ đến đối phương năng lực đặc tính cùng cơ chế, nếu là hắn đơn độc đối mặt cái bóng đen này đánh lén, hắn khả năng ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, trực tiếp chết tại đối phương đánh lén phía dưới. Nhưng xung phong đội thay hắn tiếp nhận cái này lần thứ nhất tập kích. Tôn Ngụy giờ phút này cũng nhìn thấy lòng bàn chân người, là một cái má trái sưng vù nghiêm trọng thanh niên, rõ ràng là bộ mặt mới vừa rồi bị Giá Hùng đánh một quyền, mắt trái thậm chí đều nhanh nhìn không thấy, bởi vì bộ mặt sưng vù chỉ còn lại một tia khe hở, mắt phải ngược lại là còn có thể bình thường thấy vật. Đừng lúc đích. Ngươi bị bắt giữ, nếu như ngươi không muốn chết, liền ngoan ngoãn cho ta thúc thủ chịu trói, nếu là ngươi còn dám phát động ngươi năng lực, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Giá Hùng lấy còng ra trực tiếp đem thanh niên hai tay còng lại, gia hỏa này hai cái đùi bị hắn đá gãy, phản kháng khả năng cũng không lớn, nhưng hắn vẫn tương đối cẩn thận. A ách a ách. Thanh niên không có phản kháng, chỉ là miệng lớn thở hào hẹn, làm dịu phân bụng cùng ngực gặp trọng kích mang đến thống khổ cùng hậu quả. Chờ hắn bị những binh lính khác bắt sau, hắn mới thở ra hơi, suy yếu nói, các ngươi là ổn bèn thuộc hạ, đúng không? Hừ. Giá Hùng cười lạnh một tiếng, không có trả lời vấn đề của hắn. Vấn đề này kỳ thật có trở về hay không đáp đều giống nhau, chứ ổn bèn sẽ an bài người tới đây nghĩ cách cứu viện thờ rằng, cái khác bốn nước cũng không có khả năng làm chuyện như vậy. Ta biết ngươi, Giá Hùng. A. Nghe tới thanh niên kêu lên danh hiệu của mình, Giá Hùng hơi kinh ngạc một chút. Lúc này, thanh niên mở miệng nói, ta không đơn giản biết ngươi ngoại hiệu, ta còn biết ngươi năng lực là thiệp kích, là ổn bèn tín nhiệm nhất tâm phúc một trong, nhưng vô dụng, các ngươi căn bản cũng không nhưng có thể cứu đi phở răng. Ngừng. Giá Hùng trực tiếp kêu dừng bộ đội, hắn cảm giác từ người thanh niên này miệng bên trong, tựa hồ có thể có được một bộ phận tình báo hữu dụng. Mắt hắn híp lại, lạnh lùng nói, có ý tứ gì, ngươi là cảm thấy ta đấu không lại và tỉ san bài thủ vệ sao? Ngươi không dùng trang, ta biết tâm tư của ngươi. Thanh niên sủi cười một tiếng, lạnh lùng nói, "Vạ Tỷ để chúng ta những này diệt thế giả trông coi ở phía trước 6 tầng, mục đích chỉ là cho ngoại giới một cái cảnh cáo mà thôi, để một ít diệt thế giả không muốn chạy đến nơi đây đến náo sự, trông coi ở phờ răng cùng chúng ta liền không có bất cứ quan hệ nào." Nghe vậy, Tôn Muội cùng Giá Hùng không khỏi liếc nhau. Thanh niên nói tiếp, "Chân chính phụ trách trông coi phờ răng người, là đệ thất tầng thủ vệ, hắn ngoại hiệu gọi Thiết Nhân liền coi như các ngươi cùng đi, cũng không thể có thể đánh được hắn, hắn diệt thế giả năng lực gọi viễn cổ giáp trụ Vạ Tỷ để một mình hắn trông coi phờ răng, ngươi hẳn là có thể nghĩ đến thực lực của hắn khủng bố đến mức nào." Viễn cổ giáp trụ Giá Hùng có chút ngoài ý muốn, nói thật, hắn cũng chưa nghe nói qua Thiết Nhân cùng Viễn Cổ Giáp Trụ hai cái danh tự này, quan phương chưa từng có bất luận cái gì tư liệu. Khả năng người này là Vạ Tịch về sau khai quật ra diệt thế giả, nếu là lúc trước xuất hiện qua diệt thế giả, kia quan phương tỷ lệ lớn là sẽ thống kê đến. Mà hắn lúc đầu cũng coi là Vạ Tịch tại mỗi một tầng đều an bài một cái diệt thế giả, mục đích là vì để bọn hắn trông coi ở phờ răng, hiện tại xem ra, có vẻ như cũng không phải như vậy. Khó trách đệ nhất tầng thủ vệ, đối với bọn hắn trực tiếp đả thông đến đệ nhị tầng hành vi, không có phản ứng chút nào. Nguyên lai chức trách của hắn căn bản cũng không phải là trông coi ở phờ răng, mà là giữ vững hắn đệ nhất tầng A, chương 719, hắn có thể chịu ta một cước sao, chương 719, hắn có thể chịu ta một cước sao. Nếu là như vậy, vậy ngươi muốn xuất thủ làm gì, để chúng ta trực tiếp thông qua, chẳng lẽ không tốt sao? Tôn Mội nhữ mày hỏi. Đối với vấn đề này, thanh niên tờ hồng hồng nói, ta là đệ tam tầng trông coi, các ngươi nên ngang dựa dẫm vào ta quá khứ, ta nếu là không làm gì, ngươi cho rằng bạ tỷ sẽ không tìm ta gây phiền phức sao? Nhìn hình dạng của hắn ngược lại không giống như là đang nói láo, Giá Hùng hỏi, cái này viễn cổ giáp trụ mạnh bao nhiêu? Có thể hay không cẩn thận nói một chút. Ta biết không nhiều, ta cũng có thể nói cho ngươi, nhưng ta có một cái điều kiện. Ngươi nói, không quản các ngươi lần hành động này là cuối cùng đều là thất bại, vẫn là lấy thành công phần cuối, tại các ngươi lúc rút lui, đem ta ném đến, ta nhưng không có ý định cùng các ngươi về ổn bện doanh địa ngồi tù. Thanh niên yêu cầu cũng không phải rất quá phận. Dù sao đem hắn bắt về, nếu là hắn không đầu thành, tỷ lệ lớn là đem hắn cho nhốt lại, chậm rãi cải biến hắn ý nghĩ. Mà nhiều dạng này một cái diệt thế giả cùng thiếu một cái là không có khác biệt lớn. Giá Hùng lúc này liền làm ra quyết định, tốt, ngươi nói trước đi nói nhìn, nếu là ngươi cho ra tin tức có thể hữu dụng, vậy ta liền đáp ứng ngươi, tại chúng ta rút lui thời điểm, đem ngươi bỏ ở nơi này. Ta thấy Thiết Nhân xuất thủ qua mấy lần, hắn có thể đủ để gọi ra một bộ khôi giáp che mình, tại hắn biến thành khôi giáp người về sau, lực phòng ngự cùng lực sát thương đều sẽ trở nên phi thường khủng bố. Mà lại hắn đối với lực lượng khống chế, giống như có đặc thù cơ chế, ta nhìn hắn xuất thủ đánh qua mấy lần người khác, mỗi một lần đều là một quyền đem người khác xương cốt toàn bộ đánh nát, hơn nữa có thể cam đoan sẽ không một quyền đem đối phương đánh chết. Trừ cái đó ra, hắn đối với diệt thế giả năng lực giống như cũng có đặc thù cảm ứng cơ chế, hắn đánh ngã mấy cái kia diệt thế giả không có một cái đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, ta không rõ ràng nguyên nhân cùng vì cái gì. Nghe tới thanh niên giải thích, Giá Hùng nhíu mày hỏi, ngươi nói lực phòng ngự của hắn cũng rất khủng bố, tỷ như đâu? Đạn cùng lựu đạn căn bản là không đả thương được hắn, trước đó ta nhìn hắn cùng người khác nói đùa thời điểm, tay không bóp nát một trái lựu đạn, căn bản là đối với hắn không dùng. Cái này liền có chút dọa người. Nghe thanh niên giải thích, cái này viễn cổ giáp trụ không đơn giản lực công kích mạnh, có đặc thù cảm ứng cơ chế, hơn nữa còn có siêu cao lực phòng ngự. Giá Hùng mặc dù có thể làm được thiểm kích 7 lần, nhưng hắn là không thể dùng vũ khí, chủy thủ cái gì đều không được. Một khi mang theo ngoại vật tiến hành tiếp kích, hắn liền làm không được một nháy mắt đánh ra 7 lần công kích. Mà đối phương liên thủ lôi đều nổ bất động, quyền cước của hắn làm sao có thể đã thương được Thiết Nhân? Chí ít tại Giá Hùng trong mắt, người này là phi thường khó giải quyết. Bất quá, Tôn Muội cũng không làm sao coi là chuyện đáng kể. Tại thanh niên cho ra tin tức sau, hắn gái thứ nhất nghĩ đến chính là linh hồn liên kết, đối phương lực phòng ngự mặc kệ mạnh bao nhiêu, chỉ cần linh hồn liên kết có thể kéo lên, hắn liền có thể cho đối phương tạo thành tổn thương. Thứ hai chính là võ thần nộ. Cái này liền không nói, lực phòng ngự mạnh hơn cũng vô dụng, lớn nhất sinh mệnh giá trị 100% tổn thương, cho hắn 10 vạn máu 10 vạn phòng ngự, theo lý thuyết là như thường một cước có thể đã chết. Đi thôi. Nhìn thấy Tôn Muội mở miệng, Giá Hùng thấp giọng nói, chúng ta nơi này còn có một cái đặc thù tay bắn tỉa, hắn đạn xuyên giáp có lẽ có thể thương tổn được cái này Thiết Nhân, nếu như gia hỏa này thực sự nói thật. Không cần lo lắng. Tôn Muội liếc nhìn hắn một cái, lòng tin tràn đầy nói, chỉ cần có thể đến đệ thất tầng, ta sẽ giúp các ngươi dễ xử lý hắn. Giá Hùng kinh ngạc nhìn về phía Tôn Muội hỏi, ngươi còn có khác thủ đoạn? Tôn Muội cho thân phận của bọn hắn, là Hắc Kim tổ chức một thành viên, Long Quốc đặc phái diệt thế giả, từ hành động bắt đầu trước điều khiển thời tiết, cùng vừa rồi miễn dịch khống chế, hắn đã phát động qua hai loại khác biệt năng lực. Địa bộ này là còn có loại thứ ba. Ân. Nhìn thấy Tôn Muội gật đầu, Giá Hùng có chút ngồi không yên. Ngươi làm sao làm được? Ngươi năng lực đến cùng là cái gì?
Ha ha, cái này ta liền không tiện nói cho ngươi.
Tôn Muội cười nhạt một tiếng, tự nhiên không có khả năng nói ra thân phận của mình, hắn là người chơi, căn bản cũng không phải là cái gì diệt thế giả. Mà diệt thế giả nhược điểm kỳ thật cũng rất rõ ràng, bọn hắn năng lực tương đối lớn nhất, một khi bị khắc chế chính là không hề có lực hoàn thủ, trọng yếu nhất chính là tự thân phi thường yếu ớt. Người chơi liền không giống, tự thân thuộc tính mạnh, sức chiến đấu cực cao, đồng thời còn có thể mang theo nhiều loại năng lực. Chỉ bất quá năng lực hạn mức cao nhất không có diệt thế giả cao như vậy mà thôi, nhưng tiên tuyển giả liền không giống. Võ thần nộ cùng anh tư hạn mức cao nhất, không có khả năng so diệt thế giả năng lực thấp. Mà Tôn Muội đối với lần hành động này, kỳ thật nhìn so với bọn hắn còn nặng hơn, cho nên hắn là nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Bởi vì hắn phi thường chờ mong, giết chết Ngũ Long đảo đầu kia quái vật bát thượng, tốt nhất là cứu thế chi tinh cái gì, lại đến hai viên. Giá Hùng bọn hắn mặc dù cảm giác Tôn Muội tựa hồ cùng diệt thế giả có chút khác biệt, nhưng bọn hắn lúc này vẫn là phát giác không ra bao nhiêu dị thường, chỉ coi Tôn Muội có thể là cùng phổ thông diệt thế giả có tính đặc thù, diệt thế giả năng lực tương đối cường đại. Tôn Muội càng mạnh, người khác lòng tin tự nhiên liền càng đầy. Thanh niên lúc này ngược lại là có chút chần chờ, nhìn một chút tự tin tràn đầy Tôn Muội, nghi ngờ nói: "Ngươi là người phương Đông sao? Ta làm sao chưa nghe nói qua ngươi?" "Hừ, vị này là Long Quốc đặc phái diệt thế giả, binh chủ tiên sinh." "Nguyên lai là Long Quốc người." Thanh niên có chút giật mình, sau đó lại hồ nghi nói: "Ngươi thật có biện pháp đối phó được thiết nhân?" Hắn chỉ là rất khó tin tưởng, Tôn Muội có thể đấu qua được thiết nhân mà thôi. Đích xác, thiết nhân năng lực khả năng rất cường đại, phổ thông người chơi nếu là lại tới đây, chưa hẳn có thể đối phó được. Nhưng Tôn Muội không giống a. Câu trả lời của hắn cũng rất ngay thẳng. Nếu là hắn có thể chịu ta một cước bất tử, vậy ta liền lập tức chịu thua. Như thế tự tin. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đối với Tôn Muội toát ra đến cường đại tự tin, nhất thời đều có chút giật mình. Thanh niên nửa tin nửa ngờ đạo, vậy ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi một cước này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Lúc này, bọn hắn đi tới đệ tứ tầng, nơi này thủ vệ là một cái thân thể cổng kềnh nam nhân, hung thần ác sát, lúc đầu gặp được xung phong đội là dự định đạo thủ. Nhưng bị Tôn Muội bọn hắn bắt lấy thanh niên, trực tiếp lên tiếng đạo, đại ca, bọn hắn là đi cứu Phở Răng, ngươi đừng cùng bọn hắn đạo thủ, ngươi đấu không lại họ. Ân. Hung thần ác sát nam nhân có chút chần chừ một lúc, vẫn là giơ lên hai tay, xem ra có chút ngu ngơ. Nhìn thấy một màn này, thanh niên ngược lại là có chút gấp, đại ca, ta không có để ngươi đầu hàng à, ngươi không dùng cản lấy bọn hắn là được, nhưng đừng đầu hàng. A. Nghe vậy, hung thần ác sát nam nhân lập tức lại đưa tay cho để xuống. Tôn Muội cùng Giá Hùng liếc nhau. Nói thật, bọn hắn ngược lại là cũng không có ở đây sóng tốn thời gian ý nghĩ, đã đối phương không độc thủ, kia không còn gì tốt hơn. Chương 720, đệ lục tầng, chương 720, đệ lục tầng. Tốt nhất cho ta thành thật một chút, không nên động cái gì ý đồ xấu. Giá Hùng lạnh lùng cảnh cáo một câu, lập tức liền ra hiệu xung phong đội tiếp tục đi tới. Hung thần ác sát nam nhân lui qua một bên, nhìn xem trong đội ngũ thanh niên, chần chờ mà hỏi, ngươi làm sao? Không cần phải để ý đến ta. Thanh niên trả lời một câu. Lúc này, Giá Hùng hỏi, đệ ngũ tầng diệt thế giả là ai? Đệ ngũ tầng thủ vệ là một cái ngoại hiệu gọi thiết cắt giả diệt thế giả, tuổi tác tại 40-50 tuổi tả hữu, năng lực của hắn cũng không phải là rất mạnh, ngươi không cần lo lắng hắn sẽ cho ngươi tạo thành phiền toái gì, gia hỏa này trừ lẫn yếu sợ mạnh, không có gì khác bản sự, hắn chỉ cần phát giác được ngục giam xảy ra phiền toái, khẳng định ngay lập tức sẽ tìm một chỗ giấu đi. Thanh niên phi thường chắc chắn nói xong, sau đó còn nói thêm, các ngươi chỉ cần thiết phải chú ý đệ lục tầng thủ vệ, hắn xem như trước 6 tầng phòng tuyến cuối cùng, ngoại hiệu gọi Anoza, năng lực của hắn là thân thể dị hóa loại hình, ta không cùng hắn giao thủ qua, không rõ ràng lắm hắn cụ thể tin tức. Ân. Giá Hùng khẽ gật đầu. Về sau bọn hắn liền theo xung phong đội đi tới đệ ngũ tầng, nơi này cùng thanh niên nói tình huống hoàn toàn nhất trí, mặc dù không ít phòng giam bên trong đều giam giữ lấy tù phạm, nhưng cũng không nhìn thấy nơi này diệt thế giả thủ vệ. Có lẽ gia hỏa này khả năng liền giấu ở cái nào đó phòng giam bên trong, đem mình ngụy trang thành tù phạm, nhưng những này đều không trọng yếu, chỉ cần hắn không ra quấy rối, trở ngại Tôn Muội bọn hắn hành động, giết hay không hắn cũng không quan hệ. Hành động lần này nhiệm vụ hệ tâm, vẫn là đem Phở Răng cho mang về. Bộ đội thông suốt đi tới đệ lục tầng, từ giai thê xuống tới về sau, bọn hắn liền thấy 6 tầng đại sảnh xử lấy một cái vóc người thân ảnh khôi ngô, đối phương tựa hồ là đã sớm cảm thấy được có ngoại địch xâm lấn, sớm ở chỗ này chờ Tôn Muội bọn hắn đến. Gần 2 mét nhiều thân cao, cùng kia lưng hùm vai gấu thân hình, xem ra ngược lại là rất có sức chiến đấu. Xung phong đội tại hạ đến sau, phát hiện hắn ngay lập tức liền trực tiếp lựa chọn nổ súng. Tại bất cứ lúc nào, xung phong đội mặc kệ tại đại vụ bên trong gặp được động tĩnh gì, bọn hắn đều phải ngay lập tức lựa chọn nổ súng, bằng không bọn hắn liền không nhất định có thể có cơ hội nổ súng. Cốc cốc cốc. 6 người xung phong đội trong phút chốc liền đem đạn đổ xuống mà ra. Phát hiện địch nhân, bọn hắn một bên la lên, một bên triệt thoái phía sau, kết quả còn chưa kịp lui về giai thê liền phát hiện tại tiếng súng vang lên không lâu, đạo nhân ảnh kia liền trực tiếp bị đánh bại. Đánh chết. Mấy người hơi có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ giết không phải diệt thế giả, mà là một cái bình thường thủ vệ? Xung phong đội 6 người không có ngay lập tức đi xác minh đánh chết mục tiêu thân phận, mà là cấp tốc xông vào đại sảnh, tìm tới công sự che chắn xác nhận đại sảnh không có cái khác dị thường, vừa mới qua đi xác minh đánh chết mục tiêu thân phận. Là một cái rất cường tráng nam nhân, trên thân đã bị đánh xuyên, có rất nhiều lỗ thương, máu thịt be bét ngã trên mặt đất, xem ra cùng người bình thường không có gì khác biệt, duy nhất khác biệt, khả năng chính là sắc mặt của hắn xem ra phi thường trắng, có loại người chết một dạng trắng. Không bao lâu, Tôn Muội bọn hắn xuống tới sau, tự nhiên cũng nhìn thấy thi thể trên đất. Người này là ai? Giá Hùng dùng ánh mắt hồ nghi nhìn về phía thanh niên. Cái sau cẩn thận nhìn qua, nếu mày nói, hắn chính là Anoza. Hắn không phải thân thể dị hóa loại hình diệt thế giả sao? Một cái diệt thế giả ngay cả năng lực đều không có phát động, liền bị xung phong đội cho đánh chết. Cái này rõ ràng có chút rất không có khả năng.
Ta không rõ ràng lắm, bất quá hắn đích đích xác xác là thân thể dị hóa loại hình diệt thế giả, hắn mặc dù không có nhìn thấy hắn xuất thủ qua, nhưng thân thể của hắn vẫn luôn khắc thường hóa vết tích, không khó đoán ra phạm vi năng lực của hắn. Thanh niên giải thích xong, lại phòng đoán đạo, có thể là bởi vì đại vụ nguyên nhân, hắn không có phát hiện xung phong đội đến đi, cho nên có thể lực còn chưa kịp phát động liền bị xung phong đội cho đánh chết, cái này cũng không phải là không có khả năng. Tôn Ngụy bọn hắn lần này bộ đội tới, kỳ thật toàn viên đều có đeo đặc thù phòng khói mặt nạ, nếu không phải nồng vụ sẽ để cho đại bộ phận thiết bị điện tử mất đi hiệu lực, bọn hắn thậm chí đều có thể an bài cao cấp hơn cảm ứng thiết bị. Bất quá, phòng khói mặt nạ đã có thể làm cho bọn hắn tại trong sương mù dày đặc ánh mắt, so người khác muốn nhìn càng thêm xa một chút. Cái này đích đích xác xác là ưu thế của bọn hắn một trong, nhưng thanh niên giải thích rõ ràng là có một chút điểm quá gượng ép. Xuất hiện như thế lớn sương mù, ngay cả ngoại giới đều liên lạc không được, làm một diệt thế giả, chẳng lẽ một điểm tâm phòng bị đều không có sao? Hắn là đầu óc không tốt. Giá Hùng đối với thanh niên giải thích cũng không thể nào tin được, ngược lại là bởi vì giải thích của hắn, bắt đầu có chút hoài nghi, ngươi có phải hay không muốn giấu giếm cái gì? Không phải ngươi có thể nói ra giải thích như vậy. Ta cho ngươi biết, ta đích xác là đáp ứng ngươi, tại chúng ta cứu ra Phở Giang sau, có thể đem ngươi bỏ ở nơi này, nhưng ngươi nếu là cùng chúng ta đùa nghịch nhỏ thông minh, vậy ta nhưng sẽ không cùng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thật không có, ta liền tiểu nói này mà thôi, các ngươi nếu là không tin, có thể coi ta chưa nói qua. Thanh niên vội vàng trả lời, cái này Anoja, ta thật chỉ biết hắn ngoại hiệu, khác cũng không biết, nếu là có lừa các ngươi nửa câu, ngươi trực tiếp giết ta đều được. Hắn đều như vậy nói, Giá Hùng khẳng định cũng không tốt lại nói cái gì. Ngay tại Giá Hùng chuẩn bị phân phó xung phong đội tiếp tục đi tới thời điểm, phía trước đột nhiên lại xuất hiện một thân ảnh. Ở đại sảnh phía trước lối vào, một đạo thân ảnh khôi ngô đứng tại cổng, bước tiến của hắn phi thường chậm, động tác cũng tương đối trì độn, chậm đến để người thậm chí không cảm giác được địch ý của hắn. Cốc cốc cốc. Binh sĩ tại phát hiện có người ngay lập tức liền nổ súng. Nhưng lúc này đây, bọn hắn đạn không có hiệu lực. Phốc 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 phốc. Thân ảnh khôi ngô đỉnh lấy mưa bom báo đạn, ngạnh sinh sinh đi đến trước mặt mọi người, hắn bề ngoài cùng trên mặt đất cô thi thể kia hoàn toàn giống nhau. Ngay cả sắc mặt đều là giống nhau trắng bệnh. Chỉ bất quá, đạn đánh ở trên người hắn, giống như là giọt mưa rơi vào trong hồ, không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương, mà sau lưng của hắn cũng không có tử bắn ra, tựa hồ những viên đạn này đều bị hắn cho hấp thu mở dạng. Ông lớp kín kim sắc bức tường ánh sáng xuất hiện tại phía trước, trực tiếp ngăn trở con đường của hắn, tránh hắn thật tới gần bộ đội. Giá Hùng ngược lại là không có vội vã động thủ, ngược lại để lại bên hông thanh niên trong tay súng ngắm. Chờ một chút. Làm sao? Người thanh niên này cũng là diệt thế giả. Mọi người không cần vội vã công kích, giá hỏa này không đối. Nghe tôi Giá Hùng, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, chỉ có kim sắc bức tường ánh sáng không ngừng Nazi, đem Ano ra ngăn cách tại một bên khác, song phương liền cách một mặt trong suốt kim sắc vách tường nhìn nhau. Phân thân sao? Tôn Ngụy đối loại này năng lực vẫn tương đối nhạy cảm, ẩn ẩn đoán được trước mặt cái này Ano ra tựa hồ không phải bản tôn, mà là một cái cùng loại với phân thân một dạng tồn tại. Có thể là, ta đoán chừng liền xem như giết hắn, còn có thể xuất hiện cái thứ ba Ano ra. Chương 721, trực tiếp đầu hàng, chương 721, trực tiếp đầu hàng. Giá Hùng lạnh lùng phỏng đoán lấy. Xung phong đội thành viên báo cáo, đội trưởng, đạn đối với hắn không dùng. Ân. Giá Hùng nghĩ nói, dạng này, các ngươi ở đây ngăn chặn hắn, tạm thời không muốn giết hắn, ta đi bên trong tìm một chút. Ngươi. Đám người chần chờ nhìn về phía Giá Hùng, Tôn Muội cũng là không khỏi có chút chần chờ, muốn không phải là để ta đi. Giá Hùng tố chất thân thể cùng Tôn Muội so ra, khẳng định vẫn là có chênh lệch rất lớn, hắn thiểm kích năng lực nếu có thể cho đến Tôn Muội, uy lực khẳng định phải so Giá Hùng mình dùng phải cường đại vô số lần. Cho nên nói, Giá Hùng nếu một người hành động, còn rất nguy hiểm. Chán, ta không phải ý tứ này. Giá Hùng cười khổ một cái, mình nếu là lỗ mãng một người chạy vào đi, cái này không khỏi có chút quá ngu. Ta là muốn cho tất cả lính trinh sát đều cùng ta đi vào chung tìm người, 10 phút sau ở đây tụ hợp, nếu như có thể tìm tới Ano ra bản tôn, không muốn cùng hắn động thủ, chờ trở lại hắn nói, có thể hiểu ta ý tứ sao? Minh Bạch. Đám người nhao nhao hưởng. Sau đó, Giá Hùng cùng hơn 40 tên lính trinh sát trực tiếp lách qua Ano ra chia ra đi vào ngục giam chỗ sâu. Tôn Ngụy ngược lại là không cùng bọn hắn cùng đi, nơi này vẫn là cần một cái cao cường sức chiến đấu tọa trấn, lấy phòng ngừa vạn nhất, cho nên hắn cần phải ở chỗ này nhìn xem. 10 phút thời gian, phi thường ngắn, không bao lâu, trước đó rời đi lính trinh sát cùng Giá Hùng liền một lần nữa trở lại đại sảnh. Bọn hắn đều không có đạt được Ano ra vị trí tin tức. Phía đông đã điều tra, không có bất kỳ cái gì manh mối, có mấy cái trông coi, nhưng đều bị chúng ta đánh chết. Phía tây kia một khối khu vực là nhà ăn, chỉ có hai cái đầu bếp, đã toàn bộ đánh chết. Bọn hắn không ngừng hồi báo hành động của mình phát hiện, nên tìm địa phương cơ hồ đều tìm qua, không có phát hiện Ano ra. Lúc này, một cái lính trinh sát nói, đội trưởng, ta tại đông nam gió bên kia đường đi, nhìn thấy giam giữ tù phạm nhà tù khu vực, bên trong ngược lại là có không ít người, chỉ bất quá ta không có đi nhìn kỹ, Ano ra có thể hay không liền núp ở bên trong. Đệ lục tầng phòng giam bên trong vẫn là giam giữ lấy không ít người, nhưng giống nhà tù khu vực đồng dạng đều sẽ không đi nhìn kỹ. Tỷ như đệ ngũ tầng thủ vệ liền rất có thể giấu ở phòng giam bên trong, nhưng hắn không có động thủ, Tôn Muội bọn hắn thậm chí đều không có đi quấy rầy phòng giam bên trong bất kỳ một cái nào tù phạm, miễn cho để nút ở bên trong diệt thế giả cho ứng kích. Đệ lục tầng đã không có tìm được người, như vậy nói rõ cái này diệt thế giả vô cùng có khả năng cũng giấu ở nhà tù khu vực. Cái này lính trinh sát không có đi nhìn kỹ là chính xác, dù sao hắn một khi nếu là làm như vậy, hạ chẳng khả năng chính là về không được. Mà bọn hắn cũng không cách nào bỏ qua Anoja, bởi vì gia hỏa này đã động thủ. Giá Hùng không do dự gật đầu, vậy chúng ta liền đi nhà tù khu vực gặp một lần cái này Ano ra đi. Đi thôi. Lần này Tôn Muội cũng đi cùng, chỉ để lại một bộ phận người phụ trách ở đại sảnh kiểm chế lại Ano ra phân thân. Cốc cốc cốc. Chờ đội ngũ của bọn hắn đến nhà tù khu vực, Giá Hùng loại bỏ phương thức, phi thường thô bạo đơn giản. Hắn hạ lệnh để tất cả binh sĩ nổ súng, giết chết phòng giam bên trong tất cả mọi người. Loại này loại bỏ phương thức, vừa nhanh vừa chuẩn. Tại 677 phòng giam bên trong, binh sĩ đạn đánh vào đi, người ở bên trong cũng không cùng cái khác tù phạm mở dạng, bị viên đạn đánh máu thịt bé bét, ngược lại là thân thể biểu hiện cùng cái kia phân thân mở dạng, đem bắn xuyên qua đạn tất cả đều hấp thu. Đội trưởng 3. Binh sĩ tại phát hiện dị thường ngay lập tức liền lớn tiếng á hô lên, đồng thời cấp tốc rút lui. Giá Hùng cùng Tôn Muội lực chú ý, nháy mắt liền bị hấp dẫn. Đừng giết ta, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Nhưng mà, phòng giam bên trong người trực tiếp giơ lên hai tay, mới vừa rồi còn cuộn mình trong góc, thấy không rõ cụ thể hình dạng, trên thân còn làm một hệ liệt ngụy trang, xem ra cùng cái vô cùng bẩn tù phạm không sai biệt lắm. Nhưng chờ ra hỏa này đứng lên, giơ tay lên đầu hàng thời điểm, liền không khó coi ra hắn cùng đại sảnh cái kia Ano ra bề ngoài giống nhau như lúc. Không nên phản kháng. Giá Hùng một thương sụp ra nhà tù khóa cửa, lạnh lùng quát, chậm rãi đi tới. Đừng giết ta đều nghe các ngươi, đừng giết ta. Ano ra thành thật thật đúng vậy làm theo, chậm rãi đi ra nhà tù, liền bị binh sĩ trừ trên mặt đất, hắn cũng không có làm ra cái gì phản kháng cử động. Nhìn đến đây, Tôn Muội mới hỏi, ngươi chính là tầng này thủ vệ, Ano ra. Là ta. Bên ngoài đại sảnh cái kia dáng dấp cùng ngươi giống nhau như lúc người, là ngươi năng lực đi. Đúng vậy. Ano ra thành thật thật bàn giao đạo, ta năng lực là tử vong ký ức có thể bảo tồn 5 loại bị giết phương thức, chỉ cần bị ta bảo tồn qua, phương thức giống nhau liền giết không chết ta, bên ngoài phân thân chính là ta phát động năng lực sau hình thành thế thân. Hắn bàn giao phi thường rõ ràng. Tử vong ký ức mặc dù nghe có chút gân gà, thực tế nó hạn mức cao nhất cực cao, bởi vì Anoza là có thể mở ra thân thể dị hóa hình thái, tố chất thân thể các phương diện đều có thể được tăng lên nhiều. Mà hắn tử vong ký ức bị giết về sau liền có thể miễn dịch đồng loại hình tổn thương, nếu thật là cho hắn thao tác, nháy mắt có thể trở thành một cái vô địch đơn vị tác chiến. Tỷ như phân thân của hắn trước đó liền bị đạn đánh chết qua, hắn cái thứ hai phân thân liền có thể miễn dịch đạn tổn thương Tôn Muội bọn hắn, nếu thật là lô mãng dùng khác biệt phương thức, cứng rắn giết Anoza 5 lần, làm không tốt thật đúng là có thể để cho hắn tiến vào vô địch giai đoạn. Nhưng Giá Hùng sớm liền đoán được một phần trong đó tin tức. Bởi vì Ano ra cái thứ nhất phân thân bị viên đạn đánh chết, cái thứ hai phân thân không lọt vào mắt đạn tổn thương, hắn liền ẩn ẩn ý thức được cái này diệt thế giả năng lực, hình như là tại tiến hóa. Cho nên hắn mới chọn muốn tìm tới Ano ra bản tôn, tránh ra hỏa này xuất hiện không ngừng tiến hóa tình huống, trực tiếp chạm thảo trừ căn. Ano ra đương nhiên không muốn chết, hắn thế thân nếu là không có bảo tồn tử vong ký ức vậy hắn bản tôn bị giết, là thật sẽ chết. Hiện thực thế giới chung quy là cùng trò chơi thế giới khác biệt, không phải ai đều có thể thản nhiên chịu chết, càng nhiều vẫn là tại đối mặt tử vong áp bách lúc, lựa chọn lùi bước cùng thỏa hiệp. Nhìn thấy Anoza bị bắt, trước đó bị Tôn Muội bọn hắn bắt đến thanh niên, thần sắc cổ quái cười nói, Anoza, ngươi bình thường không phải như vậy cương liệt sao, làm sao, ngươi cũng lựa chọn đầu hàng A. Cương liệt không phải xuẩn, ta cần thiết vì bạ tịt đi chết sao. Anoza lạnh lùng trả lời một câu. Hắn trước khi động thủ liền nghĩ kỹ, nếu có thể hấp thu Tôn Muội bọn hắn đánh giết thủ đoạn, hắn liền lựa chọn động thủ, nếu như gặp phải nguy hiểm, kia liền đầu hàng. Dù sao hắn năng lực liền không cho phép hắn đánh không có nắm chắc cầm. Mà vừa rồi Tôn Muội bọn hắn liền đã đề ra nghi vấn qua Anoza, có quan hệ với đệ thất tầng tin tức, Anoza nói tình báo. Cùng bọn hắn biết không hề có sự khác biệt. Lúc này, bọn hắn cũng mang theo đại bộ đội đi tới đệ thất tầng lối vào, đen nhánh nặng nghề cửa sắt ngăn ở giai thêm miệng, tựa hồ tại biểu thị tầng này không giống bình thường. Chương 722, tử kỳ đến, chương 722, tử kỳ đến. Lần này vẫn như cũng là để xung phong đội phụ trách đi ở hàng đầu mở đường, Tôn Muội bọn hắn theo ở phía sau, bất quá bọn hắn ở giữa khoảng cách lại so trước đó muốn gần rất nhiều, nếu là xung phong đội tại gặp được thời điểm nguy hiểm, tối thiểu trong đội ngũ diệt thế giả có thể cung cấp đến nhất định trợ giúp. Thứ tư, cửa sắt bị cưỡng ép cắt ra, xung phong đội đẩy ra cửa sắt, đi thẳng vào. Cửa phía sau là một đầu hành lang, đệ thất tầng ngục giam không có 6 tầng trở lên phức tạp kết cấu, nó là vô cùng đơn giản một đường thẳng, hai bên chính là nhà tù, chỉ bất quá bây giờ cũng không có đóng áp bất luận cái gì tù phạm. Tôn Muội bọn hắn dọc theo đầu này hành lang đi lên phía trước một khoảng cách, theo súng phong đội tiếng súng vang lên, đội ngũ nháy mắt liền ngừng lại. Ông. Giống như trước đó, bức tường ánh sáng tại trong chớp mắt xuất hiện tại súng phong đội phía trước. Nhưng mà, cùng trước đó khác biệt chính là, kim sắc bức tường ánh sáng sau khi xuất hiện, theo bành một tiếng vang thật lớn, như là lao tăng đục trống, kim sắc bức tường ánh sáng ứng thanh vỡ tan. Một đạo dị thường thân ảnh khôi ngô, giống như là ác sói từ trong xương mù dày đặc đập ra, trực tiếp thẳng hướng xung phong đội. Bình. Đội ngũ diệt thế giả nhóm, cơ hồ có thể xuất thủ đều trong nháy mắt xuất thủ. Nhưng bọn hắn lần này công kích lại tất cả đều thất bại, giống tên kia có đặc thù xuyên giáp cơ chế diệt thế giả tay bắn tỉa, hắn đạn tại bắn ra nòng súng nháy mắt, hoặc là nói là đang nhắm vào thời điểm, đối phương cũng đã bắt đầu xuất hiện thân thể động tác biến hóa. Tại hắn bóp cò súng sát na, kia thân ảnh khôi ngô cũng đã hoàn thành né tránh, để hắn đạn trực tiếp đánh hụt. Bất quá, công kích của hắn cũng không phải là một chút hiệu quả đều không có. Tối thiểu là để khôi ngô bóng đen bị ép đình chỉ công kích, bảo trụ 6 cái xung phong đội thành viên. Hắn chính là thiết nhân. Tôn Muội phía sau bị bắt thanh niên thấp giọng lẩm bẩm một câu. Lúc này, kia khôi ngô bóng đen lạnh lùng nói, các phế vật, nơi này không phải là các ngươi nên đến địa phương, đi vào lãnh địa của ta, kia đáng chết. Cục cục cục. Các binh sĩ đạn căn bản cũng không có dừng lại qua, nhưng đánh ra đi đạn cũng không có tạo được hiệu quả gì, bởi vì thiết nhân mặc một bộ cực kỳ nặng nề khôi giáp. Thiết nhân vừa nói, một bên đi từ từ hướng đại bộ đội, nhìn như tiếng sấm lớn mưa bom báo đạn, đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Hắn cũng phi thường rõ ràng duy nhất có thể uy hiếp được hắn người chính là tay bắn tỉa kia bắn ra đạn, kết nối thất bại, không cách nào tỏa định mục tiêu. Trong đám người Tôn Muội vẫn tại nếm thử sử dụng linh hồn liên kết, nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là căn bản vô dụng. Trước mặt cái này thiết nhân mặc dù là một cái diệt thế giả biến hóa mà thành, nhưng hắn càng giống là một bộ khôi giáp mà không phải một cái hoàn chỉnh nhân loại, nói cách khác khôi giáp dưới đáy nhưng thật ra là không có người. Điều này sẽ đưa đến linh hồn liên kết căn bản không có cách nào tỏa định đến thiết nhân. Đã linh hồn liên kết không dùng, Tôn Muội cũng không có giày vò khốn khổ, trực tiếp đem bách lực tây tư từ ngân kính bên trong kêu gọi ra. Nhìn thấy hắn trống rỗng triệu hồi ra một người, Giá Hùng có chút kinh ngạc hỏi, đây là bách lực tây tư? Tôn Muội không có quá nhiều giải thích bách lực tây tư có thể làm gì, cùng bách lực tây tư thân phận, bởi vì tay bắn tỉa có thể kiểm chế thời gian phi thường có hạn, hiện tại nếu là còn chưa động thủ, đám kia xung phong đội người khả năng liền gặp nguy hiểm. Đang trả lời xong Giá Hùng vấn đề, Tôn Muội liền trực tiếp xông ra đám người. Hắn cao thuộc tính cũng tại thời khắc này triển lộ không thể nghi ngờ, tốc độ kinh người, đang toàn lực ứng phó phía dưới, cơ hồ đạt tới mắt thường có thể bắt được cực hạn. Ân. Lúc này nhìn thấy Tôn Muội hành động, chung quanh diệt thế giả nhóm biểu lộ cũng biến thành có chút nghiêm trọng. Dù sao Tôn Muội trước đó nói qua có thể xử lý thiết nhân, nếu là hắn xử lý không xong, tiếp xuống khả năng chính là một trận ác chiến. Thiết nhân có vẻ như cũng phát giác được dị thường, có chút chần chờ nhìn về phía trong đám người xông ra thân ảnh, dừng lại cước bộ của mình. Tôn Muội đứng ở đội ngũ phía trước, không chút do dự phát động năng lực của mình, võ thần nộ. Tại hắn kích hoạt năng lực sau, hắn toàn bộ chân trái cũng bắt đầu lóe lên một chút xíu kim sắc quang mang, sau đó không gian chung quanh đều lấy chân trái của hắn làm trung tâm, chậm rãi hình thành một cái quỷ dị màu đen nhỏ vòng xoáy. Mà cái này nhỏ vòng xoáy nhưng thật ra là có màu sắc, cẩn thận đi nhìn, không khó phát hiện cái này màu đen vòng xoáy bên trong có từng cái hạt vừng lớn nhỏ điểm sáng, như là một cái thu nhỏ lại vũ trụ hình chiếu. Từ cái này tiểu vũ trụ bên trong không ngừng sinh ra từng khỏa nhỏ bé điểm sáng, hội tụ thành bảy đầu nhỏ bé kim sắc tia sáng, tuần hoàn theo vòng xoáy lưu động quy luật, hóa thành một cái kim sắc máy xay gió, chậm rãi rót vào Tôn Muội chân trái. Võ thần nộ có 10 giây tụ lực thời gian, sau đó mới có thể đá ra tuyệt sát một cước. Trong lúc này Tôn Muội là ở vào một cái vô địch trạng thái, bởi vì hệ thống giới thiệu tương đối có hạn, trong đó rất nhiều chi tiết Tôn Muội đều không rõ ràng lắm, tỉ như nếu là hắn một mực không đá ra một cước này sẽ như thế nào, có phải là người có thể một mực vô địch. Nhưng mà đợi đến chân chính tụ lực bắt đầu, Tôn Muội liền biết vì cái gì làm không được một mực không đá, bởi vì hắn cảm nhận được kia cố năng lượng khổng lồ hội tụ tại chân trái của mình bên trong, nếu như không thể sớm làm đem cái này một cố năng lượng cho phát tiết ra ngoài, hắn cảm giác sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Cố năng lượng này liền như là một cái cao áp thùng thuốc nổ, đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, phản phất tùy thời đều muốn vỡ ra. Tôn Muội căn bản là không cách nào khống chế cố năng lượng này để nó ổn định lại, bởi vì cố năng lượng này là tính tựa hồ chính là không ổn định táo bạo lực lượng. Đồng dạng, cố này không ổn định năng lượng cũng có cực kỳ lực tàn phá kinh khủng. Ân, ngươi chết cho ta. Tất cả mọi người giật mình nhìn chăm chú lên một màn này. Thiết nhân đồng dạng nhìn ở trong mắt, hắn có thể cảm nhận được Tôn Muội trên chân trái lực lượng đang lấy tốc độ khủng khiếp không ngừng kéo lên, nguy hiểm to lớn khí tức cơ hồ khiến hắn có chút thở không nổi, nhất định không thể để cho hắn tụ lực hoàn thành. Thiết nhân giống như là ý thức được cái gì, bạo nộ hô lên âm thanh, một quyền liền hướng phía Tôn Muội đỉnh đầu rơi xuống. Nhưng mà nắm đấm của hắn tại chạm đến tiểu vũ trụ thời điểm lại là trở nên nửa bước khó đi, căn bản là không rơi xuống nổi. Hình bầu dục tiểu vũ trụ vừa vặn liền đem Tôn Muội bao trùm tại bên trong, vô luận thiết nhân từ góc độ nào công kích của hắn chỉ cần là đi vào tiểu vũ trụ phạm vi, lập tức liền sẽ trở nên khó mà tiếp tục. Đáng chết a! Thiết nhân giận mắng một tiếng, quay người liền muốn chạy, muốn tránh đi Tôn Muội phong mang. Thế nhưng là lấp kín kim sắc bức tường ánh sáng xuất hiện ở sau lưng của hắn, ngăn lại đường lui của hắn, mặc dù không cách nào làm được triệt để ngăn cản hắn, nhưng là có thể chỉ hoãn hắn chạy trốn tốc độ. Bay một tiếng vang trầm, bức tường ánh sáng ứng thanh vỡ tan. Thiết nhân vội vàng hấp tấp muốn hướng chỗ sâu thoát đi, nhưng phía sau đã truyền đến thấu xương lạnh lẽo, cùng kia cố để hắn cơ hồ run chân khí tức khủng bố, đồng thời vang lên Tôn Muội lạnh lẽo thanh âm. Từ kỳ đến, vàng hữu. Chương 723, một cước chết bất đắc kỳ tử, chương 723, một cước chết bất đắc kỳ tử. Ngừng. Ta đầu hàng. Đừng giết ta. Thiết nhân ngay cả vội vàng chuyển người, không chút do dự lựa chọn nhấc tay đầu hàng, chỉ là Tôn Muội trên thân phát ra kia cố khí tức khủng bố, liền đã để hắn triệt để mất đi ý niệm phản kháng. Đừng nói là hắn, chính là cùng Tôn Muội cùng đi đại bộ đội, bọn hắn đều có thể khắc sâu cảm nhận được Tôn Muội trên thân phát ra khí tức khủng bố, kia cố nguy hiểm phảng phất tùy thời muốn bạo tạc cảm giác các bách, để lòng của mỗi người nhảy đều tại điên cuồng gia tốc, mồ hôi đầm địa. Cái này không thể được. Tôn Muội không có tiếp nhận Thiết nhân đầu hàng, thân hình lóe lên, hấp thu đến đầy đủ năng lượng chân trái, ngược lại là không, có lúc mới bắt đầu, cái kia kim sắc lập lòe hiệu quả, trở nên phi thường phổ thông. Nhưng một cước này uy lực không có mang đến bất luận cái gì gió, không có mang đến dị tượng, có thể để mỗi người đều nhe răng trợn mắt, phản phất muốn thân thể sụp đổ. Người ba. Thiết nhân tự nhiên là phẫn nộ, hắn không ngừng lùi lại, muốn tránh đi Tôn Muội công kích, nhưng Tôn Muội tự thân thuộc tính vốn là cao, tốc độ căn bản không phải phổ thông diệt thế giả có thể so sánh. Lúc này hắn còn có chân trái siêu cấp năng lượng tăng thêm, một cước đá ra nháy mắt, người liền biến thành quang. Năng lượng khổng lồ để Tôn Muội chân trái trực tiếp mang theo thân thể của hắn tiến lên, chân trái liền như là một cái trước đưa khu động. Mà Tôn Muội tại đá ra một cước nháy mắt liền chết. Thân thể trực tiếp tiến diệt, chỉ còn lại hắn đá ra một cước năng lượng tại tới trước, cho nên trong mắt người ngoài, Tôn Muội đá ra một cước giống như là thật biến thành một chùm sáng. Chỉ có Tôn Muội tự mình biết, một cước này đá ra thời điểm, độ chính xác thực tế là không dễ khống chế, cũng may Thiết nhân còn không có thực lực kia đến tránh đi võ thần nộ một cước. Nếu thật là lấy vạn vật chi linh cái này cấp bậc đơn vị làm mục tiêu, Tôn Muội thật đúng là không có nắm chắc có thể đá trúng, bởi vì hắn không rõ ràng cái này cấp bậc sinh vật có hay không thực lực tránh đi cái này một chùm kim quang công kích. Chỉ cần có, vậy hắn liền tuyệt đối đá không trúng. Bởi vì cái này một chùm kim quang tại hắn đá ra về sau, là không có cách nào cải biến phương hướng, hắn bản tôn đã sớm chết, kim quang sẽ chỉ kéo dài một đường thẳng tiến lên. Mục tiêu một khi thoát đi ra kim quang quỹ đạo, kia Tôn Muội một cước này coi như phế. Có lẽ tại đối phó vạn vật chi linh cái này cấp bậc lúc, đến ưu tiên nghĩ biện pháp đem các thần cho cố định trụ, tối thiểu phải có một cái tạm thời khống chế, dạng này mới có thể bảo đảm võ thần nộ một cước đá trúng xác suất. Những này cũng coi là Tôn Ngụy tại sử dụng võ thần nộ sau một chút tâm đắc. Khống chế. Đối phó cao cấp đơn vị thời điểm, hắn cần khống chế. Cho dù là ngắn ngủi khống chế cũng không quan hệ, chỉ cần cho đến kim quang một cái đánh trúng cơ hội, thần cũng là một cước sự tình. Mà thiết nhân tự nhiên không tính là thần, hắn còn kém xa lắm. Bạo liệt kim quang một kích trúng đích. Không. Hắn chỉ là phát ra một tia thanh âm, thân thể liền bị kim quang đánh nổ, nháy mắt tiên diệt, chỉ để lại một chút bột phân chiếu xuống. Cái này, binh chủ tiên sinh. Giá Hùng thăm dò tính kêu gọi một câu, nếu mày nhìn về phía trước, đám người mặc dù rung động tại Tôn Muội một cước lực sát thương, nhưng bọn hắn không có tìm được Tôn Muội thân ảnh. Đúng lúc này, Bách Lực Tây Tư giơ thập tự giá đi hướng về phía trước, sau lưng của hắn xuất hiện một đôi thánh khiết cánh. Theo một cái vòng sáng trắng rơi xuống đất, Tôn Muội thân hình một lần nữa lại vòng sáng dưới đáy hội tụ, hắn bị phục sinh. Chúc mừng ngươi đánh giết một ký sinh người, thu hoạch được ký sinh vật một. Nghe tới hệ thống thanh âm, Tôn Muội mở hai mắt ra, ngay lập tức liền mở ra bảng, liếc mắt nhìn Võ Thần Nộ. Người mặc dù là bị phục sinh, nhưng Võ Thần Nộ ở vào một cái CD trạng thái. Võ Thần Nộ, làm lạnh bên trong, thân thể của ngươi không cách nào chống đỡ lấy khổng lồ như thế thủ đoạn tiêu hao, ngươi cần thời gian nhất định đến khôi phục ngươi sử dụng Võ Thần Nộ mang đến thân thể tổn thương, tại trong lúc này ngươi có thể tiếp tục sử dụng thiên phú, nhưng đang làm lạnh tính thời gian trong lúc đó, ngươi lần nữa sử dụng Võ Thần Nộ sẽ dẫn đến trực tiếp tử vong, không cách nào phục sinh. Thời gian cùn đồ, 14 trời 23 giờ, ngươi có thể thông qua đồ ăn, dược vật chờ phương thức trị liệu, giảm bớt nên thiên phú thời gian cùn đồ, thân thể tố chất của ngươi càng cường đại, thời gian cùn đồ càng ngắn. Lệnh này, nửa tháng thời gian cùn đồ. Tôn Muội có chút líu lưỡi. Bất quá, hệ thống giới thiệu còn tính là tương đối rõ ràng, thông qua đồ ăn, dược vật loại hình phương thức trị liệu, có thể rút ngắn võ thần nộ thời gian cùn đồ, quay đầu có thể thử một chút có thể giảm bao nhiêu. Mà lại lấy võ thần nộ uy lực đến nói, nửa tháng thời gian cùn đồ, Tôn Muội ngược lại là có thể tiếp nhận, dù sao 100% sinh mệnh giá trị chém giết hiệu quả bày ở đây. Binh chủ tiên sinh, ngài không có sao chứ? Giá Hùng vội vàng chạy tới, mặt mũi tràn đầy quan tâm mà hỏi. Hắn đã nhìn ra, trước mặt vị này có nhiều loại năng lực Long Quốc đặc sứ, mặc kệ là hiện tại hay là tương lai, kia tuyệt đối cũng sẽ là diệt thế giả bên trong người nổi bật. Sớm một chút nhận biết, sớm một chút định mợ, tạo mối quan hệ, tuyệt đối không phải chuyện gì xấu. Chán, không có việc gì. Tôn Muội lắc đầu, xuất ra ngân kính một lần nữa đem Bách Lực Tây Tư cho thu về, ra hiệu đạo, chúng ta tiếp tục đi. Hắn cũng không phải là không muốn để Bách Lực Tây Tư ở lại bên ngoài, mà là trước kia hắn liền thử qua đem Bách Lực Tây Tư triệu hoán đi ra, lúc ấy vẫn là tại Long Quốc đâu, chỉ là Bách Lực Tây Tư cũng không nguyện ý đợi tại Lam Tinh mà thôi. Thứ nhất là chính hắn cảm giác ngôn ngữ không thông, cái gì đều nghe không hiểu, không cách nào cùng người khác giao lưu, rất khó chịu. Thứ hai là Lam Tinh hoàn cảnh tốt giống để hắn có chút không cách nào thích ứng, Bách Lực Tây Tư cũng không phải là rất nguyện ý tại ngoại giới qua dừng lại lâu, ngược lại càng muốn lưu tại Bát Hoang Kỳ cảnh bên trong một chút. Tôn Muội tự nhiên là tôn trọng lựa chọn của hắn, mà tại giải quyết xong thiết nhân sau, bọn hắn tự nhiên là muốn tiếp tục hoàn thành kế hoạch của mình. Đại bộ đội tiếp tục đi tới. Ano ra ngược lại là có chút chần chờ hỏi, hắn đều đầu hàng, ngươi vì cái gì không tiếp thụ? Dù sao bọn hắn đầu hàng, Tôn Muội đều tiếp nhận, duy chỉ có thiết nhân đầu hàng, hắn không có tiếp nhận, điểm này để Ano ra có chút không có thể hiểu được. Tôn Muội chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, cũng không trả lời vấn đề này. Sở dĩ không tiếp thụ, chủ yếu vẫn là không có cơ hội thứ hai, vạn nhất thiết nhân lật lọng, Tôn Muội đi đâu phát động lần thứ hai võ thần nộ tới giết hắn. Có thể mau chóng giải quyết chiến đấu, cứu đi phờ rằng, kia là chính yếu nhất, còn lại đều không trọng yếu. Mà tại cái này kết cấu đơn giản đệ thất tầng, bọn hắn cùng nhau đi tới đều không có nhìn thấy những người khác ảnh, sau đó liền đến nhất phần cuối nhà tù. Người ở bên trong tựa hồ là nghe tới động tĩnh bên ngoài, hô hắn hỏi, thiết ca, xảy ra chuyện gì, giải quyết sao? Bay một tiếng, không ai trả lời vấn đề của hắn, súng ngắm một thương trực tiếp đánh nổ khóa cửa, đại bộ đội trong nháy mắt liền chen chúc đi vào. Các ngươi, xấu xí trông coi nhìn thấy nhiều người như vậy đột nhiên xông tới, hắn bị giật mình. Đừng núp đích. Theo từng đạo tức giận tiếng vang lên, hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi giơ hai tay lên, ngồi xổm trên mặt đất hô lớn, đừng, đừng giết ta. Ta không động, ta không động. Mà bị sâu giữa không trung thờ răng cũng khẽ ngẩng đầu nhìn về phía đám người. Tôn Muội cũng nhìn thấy sâu ở giữa không trung thờ răng. Chương 724, thành công nghị cách cứu viện, chương 724, thành công nghị cách cứu viện. Chúng ta tới cứu ngươi, Ethan. Giá Hùng sẽ bị sâu giữa không trung thờ răng cho giải cứu lại, tất cả mọi người nhìn thấy hắn một thân vết thương, biểu lộ đều trở nên có chút phức tạp, chỉ là từ những này vết thương đều có thể nhìn ra, hắn tại bị cầm tù trong khoảng thời gian này, đến cùng chịu đựng biết bao nhiêu tra tấn. Để ngươi đợi lâu. Giá Hùng mang theo bất đắc dĩ cùng ấy này nói. Thờ răng khẽ lắc đầu. Không có gì. Chúng ta đi nhanh đi, đừng ở chỗ này qua dừng lại lâu, miễn cho đến lúc đó phức tạp. Tôn Muội nhắc nhở một câu, sau đó liền kêu gọi đại bộ đội đi trở về, về phần Ano ra bọn hắn thì là bị Giá Hùng cho nhét vào phòng giam bên trong, đúng hẹn không có đem bọn hắn bắt về. Rất nhanh, đội ngũ liền một lần nữa trở lại trên trực thăng, trực tiếp lên không, rời đi Mạn Đà La giam ngục. Vị này là? Trên trực thăng, Phờ Giang dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá Tôn Muội, Giá Hùng bọn hắn những người này, Phờ Giang đại đa số đều biết, thân phận cao còn không biết cũng chỉ có Tôn Muội. Vị này là Long Quốc đặc sứ, danh hiệu binh chủ. Giá Hùng giới thiệu xong sau, lại cố ý nói, hành động lần này nếu là không có hắn hỗ trợ, chỉ dựa vào chúng ta căn bản là không có cách nào đem cho người cứu ra. Binh chủ, tạ ơn. Phờ Giang sững sờ. Tôn Muội cười nói, Phờ Giang, Hắc Đào Hoàng hậu, ngươi còn nhớ chứ? Ta cùng với nàng đều là Mạ Hạ liên minh người, lần này cứu ra, cũng là cùng với nàng có một chút liên quan. Hắc Đào Hoàng hậu. Phờ Giang kinh ngạc gật đầu, ta làm sao có thể không nhớ được chứ? Nàng hiện tại người ở đâu? Nàng hiện tại có việc khác, tạm thời không có cách nào thoát thân. Hắc Đào Hoàng hậu hình thái đều đã nát, Tôn Muội khẳng định là làm không dùng được, bất quá tùy tiện tìm cái lý do liền có thể lấp liếm cho qua. Còn nói ra Hắc Đào Hoàng hậu thân phận, Tôn Muội tự nhiên là có được hắn mục đích. Thân hành thủy tinh còn tại trong tay của ngươi sao?
Đương nhiên.
Phờ Giang gật đầu nói, vật này vẫn luôn trong tay ta, không có đồng ý của ta, ai cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta lấy đi.
Tốt.
Tôn Muội sắc mặt vui mừng, vậy ngươi thần tính thủy tinh bên trong cực khổ cho góp đầy không có?
Không có.
Phờ Giang lắc đầu, hiện tại còn cần 10 vạn cực khổ.
10 vạn cực khổ là bao nhiêu?
Tôn Muội dù sao đối với cực khổ điểm số không có bao nhiêu hiểu rõ.
Phờ Giang hơi nghĩ nghĩ, giải thích nói, một người nếu như bị bệnh hiểm nghèo tra tấn, hắn chẳng khác nào là một điểm cực khổ, một người nếu như bị giết chết, hắn cũng tương đương một điểm cực khổ, mỗi người chỉ có thể cung cấp một điểm cực khổ, 10 vạn cực khổ chẳng khác nào muốn 10 vạn người cực khổ, nếu như mục tiêu là người chơi, sẽ rất khó hấp thu đến cực khổ. Thống khổ tín đồ đối với cực khổ sức thừa nhận là tương đối cao, cho nên bọn hắn có thể thừa nhận được cực khổ hạn mức cao nhất so với người bình thường muốn cao hơn nhiều.
10 vạn cực khổ.
Giá Hùng lập tức nói, hiện tại bốn phía đều bộc phát huyết nhục quật lũng virus, mặc dù ta không rõ ràng cụ thể có bao nhiêu người nhận ảnh hưởng, nhưng số lượng khẳng định là không chỉ 10 vạn, ngươi có thể hay không hấp thu đến những này cực khổ?
Có thể.
Phờ Giang trực tiếp cho trả lời khẳng định, nhưng hấp thu cực khổ phương thức tương đối phiền phức, ta cần phải đi tận mắt chứng kiến cực khổ, dạng này mới có thể hấp thu đến cực khổ, cho nên có thể sẽ cần một chút thời gian mới có thể góp đầy, sẽ không cần thật lâu, nhiều nhất nửa tháng liền đủ.
Nửa tháng?
Tôn Muội đang nghĩ ngợi nên an bài thế nào hành trình của mình.
Lúc này, Giá Hùng hỏi, nếu là cực khổ đầy, đến lúc đó ngươi đi Ngũ Long đảo dẫn bạo thủy tinh, có phải là liền có thể để những hải tặc kia chạy trở về bọn hắn biệt cả?
Có lẽ đi, vấn đề này ta không có cách nào cho ngươi một cái chuẩn xác trả lời.
Giết chết Lưu Khúc Kỳ tích chế tạo ra đầu kia quái vật, có thể hay không để đã đi tới hiện thực thế giới hải tặc, được đưa về trò chơi thế giới, cái này Phờ Giang thật đúng là không rõ ràng.
Thôi ta.
Giá Hùng không khỏi thở dài.
Nói thật, hiện tại để trong hiện thực hải tặc trở lại trò chơi thế giới là một đại vấn đề, đồng thời chặt đứt hải tặc Vương Đình tiến vào hiện thực thế giới thông đạo cũng là một đại vấn đề, bất quá, có thể giải quyết một vấn đề liền giải quyết một vấn đề đi.
Mà đối với Tôn Muội đến nói, vấn đề hải tặc không phải hải tâm.
Hắn để ý là giết chết quái vật ban thưởng.
Nửa tháng, vậy ngươi đến lúc đó hành động, có thể hay không cho ta biết một tiếng đâu?
Nghe tới Tôn Muội, Phờ Giang tựa hồ minh bạch hắn mục đích, gật đầu nói, không có vấn đề, nhưng chúng ta đến lúc đó hành động, khẳng định là tại trò chơi thế giới, ta có thể tại trong hiện thực thông chi ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đi tới chúng ta bên này mới được, hoặc là chúng ta có thể hẹn cũng may một chỗ chạm mặt.
Dẫn bạo thủy tinh địa điểm là tại Ngũ Long đảo, là tại trò chơi thế giới.
Tôn Muội muốn tham dự vào, khẳng định là muốn tại trò chơi thế giới, nửa tháng sau, có thể tại trò chơi thế giới cùng Phờ Giang tụ hợp liền có thể.
Nguyệt Thần Giao Lam có thể chứ?
Hắn suy tư hỏi.
Đối này, Phờ Giang trực tiếp lắc đầu nói, không được, Nguyệt Thần Giao Lam cách Ngũ Long đảo quá gần, ngươi khả năng không biết, Ngũ Long đảo phụ cận hiện tại cũng đã bị hải tặc chặt chẽ trông giữ, chúng ta nếu là tới gần, một khi bị bọn hắn phát hiện liền khó, cho nên hành động của chúng ta nhất định phải nhanh, tại bọn hắn phát hiện thời điểm, chúng ta liền nên động thủ.
Vậy ngươi đề cử ở đâu tốt, cho ta một cái địa điểm.
Thanh Thương đảo đi, cái chỗ kia cách Ngũ Long đảo tương đối gần, mà lại cũng không có hải tặc trông coi.
Đi, kia cứ như vậy nói xong.
Tôn Muội mặc dù chưa nghe nói qua nơi này, nhưng hắn trên biển cả vẫn là không cần sợ hãi lạc đường, dù sao có Thâm Hải khủng cụ tại, có thể giúp hắn chỉ đường.
Chờ bọn hắn rời đi sau, đại vụ liền dần dần tiêu tán.
Cái gì?
Hạ Tịch sắc mặt âm trầm đứng người lên, tức giận hỏi, ngươi nói với ta cái gì?
Phờ Giang bị người cấp cứu đi.
Các ngươi là làm gì ăn, ta cho các ngươi bàn giao bao nhiêu lần, bất kể như thế nào, nhất định phải cho ta xem trọng Phờ Giang, rõ ràng có nhiều như vậy diệt thế giả, vì cái gì còn có thể được cứu đi, vì cái gì?
Hắn bạo nộ chất vấn.
Toàn bộ cặp có tiếp cận mấy ngàn tên diệt thế giả, mặc dù bọn hắn thực lực cao có thấp có, nhưng sức chiến đấu cao cũng không phải số ít, lấy khổng lồ như vậy số lượng diệt thế giả, liền ổn bèn kia chút thực lực, làm sao có thể đem Phở Giang cho cứu ra ngoài.
Bạ Tị đại nhân, vừa rồi lên rất lớn sương mù, tất cả thông tin thiết bị đều bị quấy rầy rồi, chúng ta không có cách nào ngay lập tức xác định đến cùng xảy ra chuyện gì.
Mạn Đà La Giang Ngục người phụ trách đắng chắc nói, chúng ta mặc dù là có ngay lập tức muốn trở về thủ Mạn Đà La Giang Ngục, thế nhưng là địa hình bị cải biến, chúng ta căn bản không có cách nào về vào ngục, đại vụ ngăn cản tầm mắt của chúng ta tại đại vụ bên trong lạc đường.
Nội sương mù thời điểm, các thủ vệ liền ý thức được khả năng có người muốn nghĩ cách cứu viện Phở Giang.
Coi như không có, vậy bọn hắn thứ nhất chức trách cũng là tuân theo Phạ Tịt mệnh lệnh, xem trọng Phở Giang.
Chương 725, về nước, chương 725, về nước.
Thế nhưng là bọn hắn muốn trở về thủ thời điểm, đã tới không kịp.
Bởi vì đại đa số diệt thế giả đều không phải đợi tại Mạn Đà La Giang Ngục, bởi vì tất cả diệt thế giả đều canh giữ ở cái này một cái trong ngục giam, địa phương thực tế quá nhỏ, nếu là gặp được phạm vi cực lớn hủy diệt tính đả kích, rất dễ dàng bị bằng diệt. Cho nên bọn hắn phòng thủ mục tiêu là cả tòa thành thị. Những này diệt thế giả phần lớn phân tán tại thành thị các cái vị trí, bất kể là ai nghĩ muốn tới gần Mạn Đà La Giang Ngục, cơ bản đều sẽ bị bọn hắn phát hiện ra. Tại nổi sương mù ngay lập tức, bọn hắn liền đã rất có an ý trở về thủ Mạn Đà La. Chỉ là địa hình bị cải biến, những người này vô luận như thế nào đi đều không cách nào đi đến Mạn Đà La, bản thân cũng bởi vì đại vụ ảnh hưởng, ánh mắt nhận hạn chế, hiện tại lộ tuyến đều bị suy tạc, đã đưa bọn họ tại đại vụ bên trong lạc đường. Mà làm được điểm này người, tự nhiên là ổn bèn dưới tay diệt thế giả.
Lúc đầu sửa chữa lộ tuyến năng lực này, bản thân không phải rất mạnh, nhưng là phối hợp Tôn Muội đại vụ, uy lực liền mạnh đến mức không còn gì để nói, đồng đẳng với trực tiếp chế tạo một tòa mê cung, không có năng lực tương ứng diệt thế giả một khi bị nhốt ở bên trong, nghĩ phải dựa vào tự đi ra ngoài, khó như lên trời.
Đại vụ,
Hạ Tịch sắc mặt dần dần âm trầm.
Hắn như có lẽ đã ý thức được cái gì.
Đúng vậy, đại vụ xuất hiện thời điểm, thông tin thiết bị tại không đến 10 giây liền trực tiếp mất đi hiệu lực. Patis đại nhân, lần này thật không có thể trách chúng ta à? Người phụ trách mang theo cầu khẩn ngữ khí cầu xin tha thứ. Patis xác thực không để ý đến hắn. Ổn bèn dưới tay có bao nhiêu diệt thế giả? Patis mặc dù không thể chính xác đến đầy đủ số lượng, nhưng tối thiểu biết một cái đại khái, mà lại trong đó rất nhiều người năng lực tin tức, hắn đều là biết. Căn bản cũng không có có thể chế tạo đại vụ diệt thế giả. Cái này đột nhiên xuất hiện đại vụ, hắn không thể không hoài nghi, là cùng cái kia Long Quốc đến đặc sứ có rất sâu quan hệ. Chẳng lẽ đây chính là bọn họ ở giữa giao dịch sao? Khó trách Ổn bèn đám khốn kiếp này phải muốn cho Long Quốc đặc sứ một cái tiếp xúc tinh thạch thần linh cơ hội, nguyên lai là bọn hắn đều kế hoạch tốt. Patis không phải chưa từng hoài nghi Long Quốc cùng Ổn bèn đạt thành qua mỗi chút hiệp nghị, chỉ là hắn không nghĩ tới, Long Quốc chỉ là phái tới một cái đặc sứ liền có thể giải quyết phòng tuyến của bọn hắn. Bởi vì hắn vẫn luôn có sắp xếp người giám thị Long Quốc đặc sứ, xác định tôn muội chỉ có một người. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, một người này đều có thể xoay chuyển cục diện a. Thiên nhân, thế nào? Hắn ngữ khí trầm trọng mà hỏi. Viễn cổ giáp chủ cũng không phải là Dương Quốc diệt thế giả, hắn trên thực tế là Patis tốn hao trọng kim từ địa phương khác mời đến diệt thế giả. Cái này năng lực cá nhân cường đại, không thể nghi ngờ. Song phương mặc dù là một cái thuê quan hệ, nhưng Patis là có lòng muốn bồi dưỡng thiết nhân. Thiết ca, chết. Người phụ trách kinh hoàng nói, Anoja nói cho chúng ta biết nói, thiết ca bị cái kia Long Quốc đặc sứ một cước đá chết.
Cái gì?
Người nói cái gì? Patis khó có thể tin mà hỏi, một cước đá chết. Là người phụ trách đắng chắc nói, Anoja cũng bị bọn hắn tù binh, hắn là tận mắt thấy cái kia Long Quốc đặc sứ một cước đá chết thiết ca. Thiết nhân là dạng gì lực phòng ngự? Patis tự nhiên rõ ràng, có người có thể một cước đá chết hắn. Cái này không khỏi cũng quá khoa trương. Patis biểu lộ âm tình bất định, không biết nội tâm suy nghĩ cái gì. Một lát sau, hắn đột nhiên bình tĩnh. Ta biết, các ngươi tiếp tục lưu lại cặp đi, ở nơi đó hảo hảo đợi, chờ mệnh lệnh của ta. Cái này, Patis đại nhân, không cần chúng ta làm cái gì sao? Khó nói chúng ta không cho Ổn bèn một chút giáo huấn. Người phụ trách vừa mừng vừa sợ mà hỏi. Hắn cao hứng chính là, Patis cũng không có đối với chuyện này sinh khí, giật mình chính là, Patis tựa hồ không có đánh lại ý tứ. Dù sao tại Dương Quốc, có thể khởi xướng dạng này hành động người, cũng chỉ có Ổn bèn. Patis trầm ngâm nói, cho hắn một chút giáo huấn lại có thể thế nào? Ngươi cảm thấy hắn sẽ không có một chút phòng bị sao? Bọn hắn đều kế hoạch tốt, muốn đem phở răng cho cứu ra ngoài, cũng không có nghĩ tới qua chúng ta sẽ phản công. Patis đại nhân, chẳng lẽ ngươi có kế hoạch khác? Không nên ngươi hỏi liền đừng hỏi. Patis nói xong cũng cúp điện thoại, hắn nhíu mày nằm tại trên ghế làm việc, cẩn thận suy tư một lát, cảm thấy sự tình giống như càng ngày càng khó giải quyết. Cái này Long Quốc đặc sứ, phi thường khó làm. Nếu là giết hắn, như vậy Long Quốc rất có thể sẽ mượn lý do này can thiệp Dương Quốc công việc, mà Ổn bèn vẫn luôn cùng bọn hắn có quan hệ hợp tác, Long Quốc một khi can thiệp Dương Quốc, vậy khẳng định là đối với mình phi thường bất lợi. Cho nên hắn còn không thể đối cái này Long Quốc đặc sứ hạ thủ. Patis cẩn thận nghĩ hồi lâu. Hiện tại bày ở trước mặt hắn lựa chọn cũng không nhiều. Xen vào Long Quốc thực lực tổng hợp tại Dương Quốc phía trên, bọn hắn không có cách nào cùng Long Quốc chính diện chống lại, cho nên hoặc là nghĩ biện pháp cùng Long Quốc hợp tác, tranh thủ đến Long Quốc duy trì, từ đó triệt để đoạn tuyệt Ổn bèn đường lui. Hoặc là chính là tìm tới một cái có thể cùng Long Quốc sánh vai quốc gia hợp tác, đưa đến một cái chế hành tác dụng, dạng này hắn liền có thể tiếp tục không kiêng nể gì cả. Phiền phức ca. Patis thở dài. Lúc này, Tôn Mội đã mang theo vượng tài chuẩn bị trở về nước. Nên làm đều làm, nên giúp cũng đều đã giúp, tiếp tục lưu lại nơi này cũng chỉ là sóng tốn thời gian, hắn còn có việc khác muốn đi làm. Binh chủ tiên sinh, về sau nếu là có thời gian, tùy thời có thể đến chúng ta bên này chơi, chờ chúng ta nơi này ổn định lại sau, ta nhất định hảo hảo khoản đãi ngươi. Phụ trách người tới tiễn đưa người, có giá hùng bọn hắn. Thờ răng bởi vì thân phận nguyên nhân, hắn hiện tại không tiện lộ diện. Ha ha, tốt. Tôn Mội gật gật đầu. Giá Hùng tiếp tục cười nói, lần này ngươi giúp chúng ta đại ân, về sau cũng không quản ngươi có chuyện gì, một mực liên hệ chúng ta, chính là trời sợ, chúng ta cũng nhất định giúp ngươi. Ha ha. Đối này, Tôn Mội chỉ là cười cười. Có một số việc, kỳ thật hắn biết rõ. Giá Hùng là không làm chủ được. Hắn là quan phương người, có giúp hay không Tôn Mội, cũng không quyết định bởi tại giữa bọn hắn có như thế nào giao tình, có như thế nào ân tình. Hắn có thể hay không giúp Tôn Mội, quyết định bởi Ổn bèn cùng Long Quốc quan phương ở vào như thế nào quan hệ. Nếu là Ổn bèn cùng Long Quốc quan phương kết thúc quan hệ hợp tác, Tôn Mội tìm Giá Hùng hỗ trợ, cho dù giữa bọn hắn có giao tình tốt, Giá Hùng cũng không có khả năng đến Long Quốc hỗ trợ, Ổn bèn liền sẽ không đáp ứng. Quan phương chính là như vậy, mặc dù có rất nhiều tài nguyên duy trì, nhưng nhiều khi đều phải muốn phục tùng mệnh lệnh. Chờ sau khi về nước, Tôn Mội đem vượng tài an bài tại Lang Sơn thành phố, sau đó hắn liền một lần nữa đi đến Hùng Quốc, chuẩn bị trở về trò chơi thế giới. Thân lực quán tử đã cầm tới, hiện tại liền đợi đến giao cho Trùng Vương, sau đó nhìn xem Trùng Vương có thể mang đến cho mình vật gì tốt. Về phần Dương Quốc tai nạn, Tôn Mội đã cùng Long Quốc quan phương cùng Ổn bèn nói qua, nếu là bọn hắn tìm tới biện pháp giải quyết, nhất định phải thông chi hắn một tiếng. Không có ý tứ gì khác, chính là hôn cái ban thưởng chương 726, đền bù, chương 726, đền bù. Lúc này, Tôn Mội đi tới Hùng Quốc khu vực, bởi vì lần trước Thái Khánh Tài tập kích chạm gác sự tình, dẫn đến bên này thế cục cũng không lạc quan, khắp nơi đều bị giới nghiêm, rất nhiều thành thị đều có 24 giờ đội tuần tra, ngay tại nghiêm khắc đả kích tín đồ phúc âm. Mặc dù hắn lúc ấy không có tại Hùng Quốc tiếp tục lưu lại, chú ý Thái Khánh Tài đến tiếp sau công việc, nhưng hắn vẫn luôn có cùng ủ dỉn tổ chức liên hệ, thời khắc bảo trì đối với chuyện này chú ý. Từ khi Tôn Mội rời đi sau, Hùng Quốc liền khai triển một hệ liệt nhằm vào Thái Khánh Tài cùng tín đồ phúc âm hành động, chỉ bất quá có hiệu quả vô cùng ít ỏi, trong đó liền bao quát thử nghiệm đánh bại hắc vụ bên trong quái vật. Mà lại Thái Khánh Tài lần trước bị giết, thế mà còn sống. Thật muốn tính lên, gia hỏa này có vẻ như đã bị giết hai lần, kết quả hắn cũng chưa chết, lần thứ nhất hay là bị ủ dỉn tổ chức thành viên rào sát. Còn có một chuyện khác đáng lưu ý chính là, hiện tại trừ Tôn Muội bên ngoài, đã có cái khác người chơi từ trò chơi thế giới bên trong ra, bọn hắn có cùng ngoại giới lấy được liên hệ, bao quát Hùng Quốc cùng Ủy Dịn tổ chức đều biết người chơi tồn tại. Hùng Quốc còn đặc biệt thành lập một cái bộ môn, chuyên môn phụ trách cùng người chơi thương lượng, đồng thời còn cho người chơi chuẩn bị phi thường xa hoa điểm dừng chân, có thể nói là ăn ở đều an bài rõ ràng bạch bạch. Không khó coi ra, Hùng Quốc là phi thường hy vọng có thể lôi kéo đến những này người chơi. Tôn Muội đi tới Hùng Quốc sau, cũng không có ở đây qua dừng lại lâu, vội vã trở về cùng Trùng Vương giao nộp. Hắn trực tiếp trở lại hắc vụ bên trong, một lần nữa trở lại trò chơi thế giới. Chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm, bên hai liền vang lên một trận gào to âm thanh. Có không có bằng hữu cùng một chỗ hành động? Bên này kém một vị, đến tao thuộc tính, cái gì đều muốn. Có thiên tuyển giả đại ca sao, cùng đi a. Tôn Muội kinh ngạc mở mắt ra, quét mắt bốn phía. Phát hiện phụ cận ô ương ương tụ tập không ít người chơi, bọn hắn màu da khác nhau, bề ngoài có không ít khác nhau, phản phất là từ toàn thế giới các quốc gia chạy đến. Bọn hắn top 5 top 3 tụ tập, không ít trong đội ngũ đều có người tại hét lớn tìm kiếm đồng đội. Nhiều người như vậy, Tôn Muội hơi có chút nghi hoặc. Đầu tiên, nơi này cũng không phải là Kim Sơn khu vực, không có phúc âm bị hộ, nhiều như vậy người chơi tụ tập tại khối khu vực này, chẳng lẽ liền không lo lắng lang tộc quái vật đánh lén nơi này sao? Tiếp theo, những người này xem ra đều giống như lão thủ từng cái phảng phất đều đã đi qua hiện thực thế giới một dạng, trong tay bọn họ có nhiều như vậy nhựa cây áo. Hắn chỉ là bí mật quan sát một chút, sau đó liền phát hiện nơi này có bị kiến thiết qua vết tích, bốn phía đều có lắp xong chậu than, hơn nữa còn có từng cái không biết công dụng nhà cỏ. Ngay tại hắn quan sát thời điểm, bên hông truyền đến một đạo tiếng hỏi, "Bằng hữu, một người sao?" Tôn Muội theo tiếng kêu nhìn lại, nói chuyện chính là một cái thử quốc người. "Ân." Nghe tới câu trả lời của hắn, tên kia thử quốc người chơi trên mặt lập tức thêm ra một vòng tiếu dung nói, "Có hứng thú hay không cùng chúng ta cùng một chỗ hành động, ta còn có hai cái đồng đội, bọn hắn tại một bên khác làm chuẩn bị, bốn người hành động, làm gì đều muốn thuận tiện rất nhiều." "Chán. Ta tạm thời không hứng thú cùng các ngươi tổ đội, nhưng ta có chút vấn đề muốn hỏi một chút ngươi, thuận tiện trả lời sao?" Nghe vậy, thử quốc người chơi kinh ngạc nhìn một chút Tôn Muội, tựa hồ là không nghĩ xong tốn thời gian, lắc đầu liền chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, khác một bên vang lên một thanh âm, "Ngươi có vấn đề gì, ta có thể trả lời ngươi, chỉ cần là ta biết, ngươi muốn biết cái gì?" Nghe được câu này, Tôn Muội cùng tên kia thử quốc người chơi cùng nhau nhìn sang. Nói chuyện chính là một cái thanh niên, phía sau hắn còn đi theo một nam một nữ, ba người đều cho người ta một loại rất đặc thù cảm giác, chủ yếu là lời nói của bọn họ cử chỉ đều toát ra một cỗ rất rõ ràng con nhà giàu khí tức. Ba người bọn hắn đứng một khối, Tôn Muội đều cảm giác bọn hắn giống như là đến du lịch. Ha ha. Thử quốc người chơi không tự giác cười cười. Kỳ thật giống như vậy con nhà giàu, ở đây cũng không hiếm thấy, có thể thật xa chạy đến Man Cổ đại lục bên này, tại thời kỳ này, nếu là không có một điểm tư bản duy trì, thật đúng là rất khó làm được. Hoặc là có nội tình cao thủ, hoặc là chính là loại này con nhà giàu, người chơi bình thường muốn lại tới đây, đầu tiên liền phải cân nhắc một vấn đề, ai đến giải quyết cuồng nộ biển cả. Không có đạt được thâm hải khủng cụ chúc phúc người, bọn hắn là không cách nào thông qua đại hải. Tôn Muội ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ, chần chờ hỏi, nơi này là lúc nào kiến thiết, ta trước đó làm sao chưa thấy qua, lang tộc quái vật chẳng lẽ sẽ không đánh lén nơi này sao? Chán. Hán, để mấy người biểu lộ đều trở nên hơi kinh ngạc. Ngươi nói trước đó là bao lâu trước đó? Cái kia thanh niên kinh ngạc hồi đáp, nơi này là quân coi giữ cho chúng ta dựng, cái này một khối khu vực đều có thể nói là chúng ta, chỉ cần tại cái này một khối địa phương hành động, lang tộc quái vật cũng sẽ không đánh lén chúng ta. Có đúng không?
Đúng vậy.
Thanh niên phi thường chắc chắn gật đầu nói, rất sớm trước đó, nơi này liền đã bị kiến thiết, chỉ là trước mắt vẫn còn tương đối vết ngoáy, chưa từng có độ truy cầu xa hoa mà thôi, có chừng hơn 10 ngày đi. Lang tộc quái vật thế mà lại đáp ứng không tập kích người chơi. Tôn Muội âm thầm kinh ngạc, không biết trong này phát sinh qua cái gì. Hắn khoảng thời gian này, tinh lực chủ yếu đều dùng tại hiện thực thế giới bên trong sự tình các loại bên trên, đối với trò chơi thế giới phát sinh sự tình, ngược lại là không thế nào chú ý. Vậy ta xem bọn hắn đều đang tìm người tổ đội, giống như đều rất có kinh nghiệm dáng vẻ, bọn hắn là đã đi qua hiện thực thế giới sao, có nhiều như vậy nhờ cây áo.
Xách.
Nghe tới Tôn Muội vấn đề, thanh niên xách chặt lưỡi, mở miệng nói, xem ra ngươi là một cao thủ nha.
Ờ.
Ngươi đối với nơi này hoàn toàn không biết gì, hẳn là ở đây còn không có kiến thiết trước đó liền đã tiến vào hiện thực thế giới đi, cho nên trở về thời điểm mới có thể cái gì cũng không biết. Thanh niên nói ra phân tích của mình, hơn nữa nhìn ngươi là một người hành động, còn có thể sống được trở về, nói rõ ngươi đủ thật lợi hại, chí ít vận khí cái này một khối là sẽ không kém. Tôn Muội đối này ngược lại là không nói gì, chờ đợi đối phương giải thích. Tên kia thử quốc người chơi biểu lộ cũng biến thành có chút phức tạp. Thanh niên tiếp tục nói, nhựa cây áo là bởi vì lúc trước đi qua người chơi, chết, bọn hắn có thể có được một chút hệ thống tặng cho nhựa cây áo làm đền bù, có rất nhiều năm cái, có rất nhiều 10 cái này chủ yếu xem bọn hắn có bao nhiêu tổn thất càng lớn, đền bù nhựa cây áo thì càng nhiều, cho nên có một chút nhựa cây áo chảy ra. Mà chúng ta tại mua được bọn hắn nhựa cây áo sau, nếu là đi qua hiện thực thế giới, lại không cẩn thận chết trở về, một dạng có thể được đến nhựa cây áo làm đền bù, hoặc là một cái, hoặc là hai cái, một dạng nhìn mình tổn thất bao nhiêu thứ. Chết trở về có nhựa cây áo đền bù. Tôn Muội mọi người. Thanh niên nói tiếp, những này tổ đội người, cơ bản đều là chết qua một lần người, trong tay bọn họ tối thiểu nhất đều có một cái nhựa cây áo đền bù cũng liền lần thứ nhất tử vong đền bù, đến tiếp sau đều không có. Chương 727, tử vong toàn bộ rơi xuống, chương 727, tử vong toàn bộ rơi xuống. Nghe tới giải thích của hắn, Tôn Muội dần dần minh bạch, vì cái gì những người này xem ra đều không giống như là tân thủ. Nghe ngươi ý tứ, nếu là chết tại hiện thực thế giới, người chơi đồ vật đều sẽ làm mất sao?
Đúng vậy.
Tiểu niên khẽ gật đầu một cái, người chơi tại hiện thực thế giới bên trong tử vong, mặc dù có thể tại trò chơi thế giới một lần nữa phục sinh, nhưng là trên người bọn họ chỗ đeo trang bị đều sẽ rơi xuống, mà lại trong ba lô không phải khóa lại loại vật phẩm, cơ hồ đều sẽ rơi xuống. Theo lý thuyết, đây cũng là sẽ không rơi xuống, nhưng không biết vì cái gì rơi xuống, cho nên hệ thống liền cho dạng này đền bù. Thanh niên câu nói này, tựa hồ là đang phỏng đoán nguyên nhân. Về phần người chơi chết tại hiện thực thế giới, tất cả mọi thứ đều sẽ rơi sạch, cái này đến cùng là bản thân giống như này, vẫn là phương diện nào đó xảy ra vấn đề, Tôn Ngụy tự nhiên là không biết. Lúc này, thanh niên càng thâm nhập giải thích nói, mà lại cái này liền cho người chơi một cái dẫn dắt. A. Tôn Ngụy lộ ra một tia tò mò, cái gì dẫn dắt? Lần thứ nhất tiến vào hiện thực thế giới, hệ thống sẽ cùng căn cứ tổn thất của ngươi, đền bù ngươi một chút nhựa cây áo, mà trải qua thí nghiệm, ngươi nếu là mang vào một chút không có tác dụng gì, nhưng lại vật có giá trị, chết tại hiện thực thế giới, như vậy ngươi một dạng có thể được đến rất cao nhựa cây áo đền bù. Thanh niên nói đến đây, trên mặt cũng toát ra một vòng buồn cười tiếu dung nói, điều này sẽ đưa đến có một số người, chuyên môn mang theo một chút phế phẩm, tỉ như giá thấp giá trị bảo thạch chờ một chút, chạy đến bên trong đi chịu chết, sau đó trở về liền đổi đến một chút nhựa cây áo, lại đem những này nhựa cây áo cho bán đi, từ đó đem thứ không đáng tiền biến thành thứ đáng giá. Tôn Ngụy nghe xong liền biết chuyện gì xảy ra, cái này nói đến chẳng khác nào là tại kéo hệ thống lông dê. Người chơi đối với cái này một khối, đây tuyệt đối là có cực kỳ kinh nghiệm phong phú. Lúc này, thanh niên còn nói thêm, cho nên hiện ở trên thị trường nhựa cây áo không hề thiếu, giá cả cũng so trước đó ngã rất nhiều, bất quá bởi vì giao thông vấn đề, có thể người làm như vậy vẫn tương đối thiếu, cũng liền Hùng Quốc người chơi làm tương đối nhiều. Nói giao thông vấn đề, tự nhiên là vĩnh dạ mô tức hạ biển cả không dễ đi, cần thời gian dài, còn muốn bước lên nhất định phong hiểm, người chơi mới có thể đi tới Man Cổ đại lục. Nơi này không phải còn có quân coi giữ sao? Nghe tới Tôn Muội, thanh niên cười nói, ngươi cho rằng những cái kia quân coi giữ liền không có người làm loại chuyện này sao? Nhiều đi, chỉ là có không ít hạn chế, dù sao bọn hắn muốn phòng ngừa nhựa cây áo lưu lạc đến lang tộc quái vật trong tay, nhưng liền coi như bọn họ hữu tâm phòng ngừa, ta đoán chừng cũng không ít nhựa cây áo đã lưu lạc đến lang tộc quái vật trong tay. Nhìn hắn nói đạo lý rõ ràng, Tôn Muội cũng coi như là biết tình huống trước mắt. Hắn suy tư, vậy chúng ta nếu là hai người cùng đi, ta chết, ngươi đem ta đồ vật mang về, hệ thống sẽ đền bù sao? Sẽ không, hệ thống bản thân liền thời gian thực giám sát, nó lại không phải thiểu năng. Tốt ta. Tôn Ngụy gật đầu nói, tạ ơn. Không quan hệ, việc nhỏ mà thôi. Tôn Ngụy quan sát một chút thanh niên, suy tư một chút, mở miệng nói, nhận thức một chút đi, xưng hô như thế nào, ta gọi. Binh chủ. Gọi ta tiểu chim cánh cụt liền tốt, hai vị này là bằng hữu của ta, Bắc Cực Hùng cùng Hải Yến. Đi, lần sau nếu là có cơ hội, chúng ta trò chuyện tiếp, hiện tại ta muốn đi. Gặp lại. Thanh niên ngược lại là rất có ý tứ. Tôn Ngụy quan sát bọn hắn ba một chút, sau đó liền rời đi khối này doanh địa. Hắn tìm cái không ai địa phương, trực tiếp xuất ra Trùng Vương thủ trạng, lợi dụng vòng tay đem Trùng Vương cho kêu gọi ra. Ân, ta nghe được thần lực khí tức. Trùng Vương mới xuất hiện thời điểm, là hơi có chút không kiên nhẫn, nhưng nó tựa hồ là nghe được cái gì, trùng đầu trên nét mặt, toát ra nhân tính vui vẻ chi sắc, giống như là tham lam chuột tại người người cái gì. Trùng Vương, đây là ta chuẩn bị cho ngươi thần lực quán tử, ngươi xem một chút. Tôn Ngụy không chút do dự xuất ra thần lực quán tử. Cái này kim sắc bình, hắn nhưng là đổ đầy đến. Mặc dù không biết cụ thể số lượng là bao nhiêu, nhưng nhất định có thể thỏa mãn Trùng Vương mới đối. Sự thật cũng là như thế. Trùng Vương một thanh nuốt vào thần lực quán tử, hơi ngốc trệ một lát, sau đó liền toát ra cực kỳ hài lòng biểu lộ, tốt, rất tốt, biểu hiện của ngươi để ta có chút ngoài ý muốn, lúc đầu ta cũng không tính ngươi có thể làm đến điểm này, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể thỏa mãn yêu cầu của ta. Hắc hắc. Nhìn thấy Trùng Vương hèn mọn dáng vẻ, Tôn Muội không khỏi có chút bận tâm, nhà này sẽ không nói không giữ lời đi. Bất quá, Trùng Vương tựa hồ là nhìn ra hắn ý nghĩ, lập tức nói, ngươi yên tâm đi, đã ngươi thỏa mãn bản vương yêu cầu, như vậy bản vương đối ngươi cũng sẽ không keo kiệt, ngươi chờ khoảng mấy ngày, bản vương đi chuẩn bị cho ngươi chuẩn bị, đến lúc đó mang cho ngươi đến đồ vật, nhất định có thể làm cho ngươi hài lòng. Tốt, vậy làm phiền. Nghe tới hắn, Tôn Ngụy nụ cười trên mặt lập tức liền xuất hiện. Ngươi muốn phương diện nào tăng lên? Thiên phú cái này một khối đi. Không có vấn đề. Trung Vương quả quyết đáp ứng, thân thể dần dần cứng lại, cái này mai vòng tay ngươi cẩn thận giữ lại, ta nếu là tìm tới, đến lúc đó sẽ dùng vòng tay liên hệ ngươi, tuyệt đối đừng làm mất, nếu là không có vòng tay, ta cũng không tìm được ngươi, vậy ngươi đến lúc đó cũng đừng trách ta không cho ngươi đổ vật. Tôn Ngụy trả lời xong liền thấy Trùng Vương một lần nữa biến thành vòng tay, hắn đem vòng tay giấu kỹ trực tiếp thẳng hướng lấy Kim Sơn phương hướng đi đến. Sau đó mấy thiên thời gian, Tôn Ngụy liền đợi ở chỗ này chờ đợi Trùng Vương tin tức, một bên lợi dụng phân thân chú ý bộ tộc bên kia tin tức. Hiện tại, hắn bản tôn là không có cần thiết trở về, bởi vì Man Cổ Đại Lục tiếp xuống sẽ trở thành người chơi phát triển mấu chốt hạch tâm, trở về chẳng khác nào là sóng tốn thời gian. Hắn mặc dù có rất nhiều thứ cần mang về, nhưng có thể ở đây chờ đợi mã các bộ tộc người chơi đến, chờ mã hạ liên minh thương nhân tới, đến lúc đó có thể để bọn hắn hỗ trợ mang về, mà lại hắn đã thông chi ngư dược Long Môn, để hắn nghĩ biện pháp nhiều chuyển di một chút người chơi đi tới Man Cổ Đại Lục. Cái này mấy ngày bên trong, hắn trừ cùng lọ đi ẩn tiếp xúc, thời gian còn lại chính là tại quan sát lại tới đây người chơi, tình huống cùng tiểu chim cánh cụt nói không sai biệt lắm. Người chơi tử vong, đồ vật tỷ lệ lớn sẽ toàn bộ rơi xuống. Mà bọn hắn có thể ở đây hai lần tổ đội, kia liền không thể không nói là Tôn Muội công lao, không có lọ đi ẩn phúc âm bị hộ, liền không khả năng có phục hoạt đài cho bọn hắn khóa lại. Chính là bởi vì có cái này một khối khu vực, nhóm đầu tiên người chơi tại xuất phát trước, có một chút khá là cẩn thận, chuyên môn khóa lại nơi này phục hoạt đài, cho nên liền có đến tiếp sau sự kiện. Bọn hắn vết xe đổ, liền cho cái sau kinh nghiệm, hiện tại tất cả đi tới Man Cổ Đại Lục người chơi, cơ bản đều sẽ khóa lại nơi này phục hoạt đài, cũng may quân coi giữ phục hoạt đài số lượng đủ nhiều, trước mắt còn có thể chống đỡ bọn hắn khóa lại. Mà Tôn Muội cũng tội nguyện chờ đến Trùng Vương tin tức. Chương 728, ta lô vốn, chương 728, ta lô vốn. Ông. Theo một trận chấn động nhẹ nhẹ tiếng vang lên, Tôn Ngụy ánh mắt nháy mắt liền rơi vào trên cổ tay của mình, là trùng vương thủ trạc tại chấn động. Hắn gỡ xuống vòng tay, đặt ở lòng bàn tay, vòng tay rất nhanh liền hóa thành một con nhân diện trùng. Ngươi thật là không đơn giản. Trùng vương mở miệng câu nói đầu tiên chính là như thế, nó liếc mắt nhìn Tôn Ngụy nói, vì lấy cho ngươi đến một kiện đối ngươi thiên phú có tăng lên đạo cụ, lần này hao phí ta mấy vạn thần lực, ngươi cho thần lực quán tử, căn bản cũng không đủ. Trong giọng nói của hắn tràn đầy không vui, phản phất làm một kiện mua bán lô vốn. Có đúng không? Không phải đâu. Ngươi cho rằng ta là tùy tiện liền có thể cầm tới người khác muốn đồ vật sao? Đây là cần hao phí thần lực, cũng chỉ có thần lực của ta có thể làm cho người hữu cầu tất ứng. Trung vương trên mặt hơi có đắc ý. Nó bản thân liền là hướng nguyện thụ phân hóa ra một chi, có thần lực như thế này cũng không ngoài ý muốn. Tôn Ngụy nơi nào để ý nó hoa bao nhiêu thần lực, hắn chỉ để ý mình có thể được cái gì. Vậy ngươi cầm đã tới chưa? Đương nhiên, cái này còn cần hỏi. Trung vương phun ra một bản màu nâu xám thư tịch, trang địa không có bất kỳ cái gì chữ cùng bức họa, phi thường đơn giản. Đây là cái gì? Tôn Ngụy hiếu kỳ cầm qua thư tịch, cẩn thận chu đáo hai mắt, hệ thống rất nhanh liền cho hắn tương ứng số liệu. Zoporsi tập sách, sử thi. Hiệu quả 1, tập thể, ngươi đánh giết mỗi một cái tinh anh cấp trở lên đơn vị đều có 1% xác suất khiến cho ngươi thu hoạch được một chương đánh giết đơn vị linh hồn tấm thẻ. Hiệu quả 2, huyễn hình, ngươi có thể chọn lựa một chương thẻ sách bên trong đã thu thập tấm thẻ, biến ảo thành nên bên ngoài phía ngoại hình, cũng thu hoạch được nên tấm thẻ bộ phận năng lực cùng tăng thêm. Ẩn dấu hiệu quả, Zoporsi hữu nghị, làm anh tư thiên phú người sở hữu, ngươi có thể đem mình anh tư chế tác thành một chương đặc thù linh hồn tấm thẻ, nên linh hồn tấm thẻ sẽ có được đối ứng năng lực, bất luận cái gì đơn vị sử dụng sau, có thể đạt được nên tấm thẻ năng lực, tiếp tục 24 giờ, mỗi một cái hình thái linh hồn tấm thẻ, hạn mức cao nhất một chương. Nhân mẫu, anh tư thẻ. Chế tác vật liệu, thần tính bì phu vật liệu ít 1, cao đẳng linh hồn ít 100. Hiệu quả, sử dụng nên tấm thẻ sau, có thể đạt được giải mã cổ ma thần ngôn ngữ năng lực, tiếp tục 24 giờ. Binh chủ, anh tư thẻ. Chế tác vật liệu, thần tính bì phu vật liệu ít 1, cao đẳng linh hồn ít 100. Hiệu quả, sử dụng nên tấm thẻ sau, có thể đạt được hối hận cùng nghịch cảnh thiên phú, tiếp tục 24 giờ. Nhìn thấy thư tịch thuộc tính, Tôn Muội con mắt lập tức liền trừng lớn. Ngoa tạo. Cái này. Lúc này, Trung Vương nhíu mày nói, ta làm sao có thể biết đây là vật gì, mặc dù ta cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng đất trời này hạ đồ vật sao mà nhiều, ta chưa thấy qua nhiều đi, ta chỉ là tuân theo yêu cầu của ngươi, cho ngươi tìm tới như vậy một kiện vật phẩm, nhưng nó là cái gì, ta cũng không rõ ràng. Nói đến đây, nó có chút dừng lại, nói tiếp, bất quá, cái này đồ vật nó nhất định là đối ngươi có trợ giúp, cái này không thể nghi ngờ, ta năng lực tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, mà ngươi hẳn là có hệ thống trợ giúp mới đối, chẳng lẽ hệ thống không có nói cho ngươi biết, nó là cái gì sao? Ta đã thấy nó thuộc tính. Tôn Ngụy mỉm cười gật gật đầu, theo sau tiếp tục nói, tạ ơn, cái này đồ vật trợ giúp ta, khả năng thật sẽ phi thường lớn, vô cùng cảm kích, Trung Vương. Hắn là thật xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Bởi vì cái này bảo bối, thật khả năng đối Tôn Ngụy có to lớn tăng lên. Phải biết, anh Tư là căn cứ hình thái đến giao phó Tôn Ngụy năng lực, vậy nếu là biến thành thẻ sách bên trong thu thập tấm thẻ hình thái, vậy có thể hay không được đến anh Tư tăng thêm. Cái này nếu là nếu có thể, Tôn Ngụy cảm giác mình lợi dụng tấm thẻ biến thành một cái đồ lậu, khả năng so chính bản đều mạnh hơn. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là suy đoán, cụ thể được hay không còn phải thông qua thí nghiệm mới có thể biết. Trung Vương lạnh hừ một tiếng, thản nhiên nói, đi, dựa theo ước định, chúng ta giao dịch coi như hoàn thành, hy vọng về sau còn có cơ hội gặp lại đi. Nói, nó tựa hồ liền muốn rời khỏi. Tôn Mội vội vàng nói, chờ một chút. Còn có chuyện gì? Thần tính bì phu là cái gì, từ cái kia có thể thu hoạch được, cao đẳng linh hồn lại là cái gì? Chế tác tấm thẻ là cần vật liệu, hai loại vật liệu Tôn Mội cũng không biết, chí ít là chưa nghe nói qua, còn lại một chút vật liệu ngược lại là đều có thể làm cho đến, chỉ có hai loại không rõ ràng. Trung Vương đối này lại là lắc đầu nói, ngươi làm sao không đi hỏi hỏi các ngươi bộ tộc tế tự đâu? Chán. Tôn Ngụy sững sờ, Trung Vương liền biến mất. Lần này nó là ngay tiếp theo vòng tay cùng một chỗ biến mất, nói rõ bọn hắn giao dịch đã hoàn thành, Tôn Ngụy cũng nhận được Trung Vương quà tặng. Tế tự. Tôn Ngụy ý thức lập tức trở lại bộ tộc phân trong thân thể, tìm tới tế tự, cũng hỏi ra vấn đề này. Thần tính bì phu chỉ là có đặc chất làn da, tựa như huyết tinh linh khoáng thạch mở dạng, có hoạt tính đặc chất, chỉ cần là có một hạng đặc chất, đó chính là thần tính bì phu, về phần làm sao thu hoạch được, cái này ta cũng không rõ ràng. Tế tự nói xong lời nói này, theo sau tiếp tục đạo, linh hồn, cái này liền tương đối đơn giản. Ta biết một loại linh hồn để luyện pháp thuật, lợi dụng loại pháp thuật này, ngươi có thể rút ra những sinh vật khác linh hồn, điều kiện tiên quyết là đối phương không có năng lực phản kháng, ngươi có thể trực tiếp giết chết nó, sau đó lại rút ra nó linh hồn, nhưng muốn tại 10 phút bên trong, nếu không nó linh hồn tiêu tán, ngươi liền rốt cuộc rút ra không đến. Cao đẳng linh hồn chỉ chính là một chút tương đối hi hữu linh hồn, ngươi có thể đơn giản hiểu thành linh hồn của cường giả, tại ngươi giết chết một cường giả về sau, rút ra nó linh hồn, tỷ lệ lớn có thể được đến dạng này linh hồn. Linh hồn để luyện. Tôn Ngụy hai mắt sáng lên, xin hỏi học tập dạng này pháp thuật cần bao nhiêu danh vọng? 10 vạn. Tế tự cũng không có khách khí. Tôn Ngụy sau đó liền thu được hệ thống nhắc nhở. Phải chăng xác nhận tiêu hao 10 vạn danh vọng, hướng tế tự học tập linh hồn để luyện pháp thuật. Nhắc nhở, nên pháp thuật cần chí ít 300 tinh thần thuộc tính mới có thể sử dụng. Yêu cầu ngược lại là không quan trọng, Tôn Ngụy thuộc tính có thể thỏa mãn. Danh vọng cũng tại Tôn Ngụy trong giới hạn chịu đựng, hắn không chút do dự đáp ứng xuống, rất nhanh liền được đến hệ thống nhắc nhở. Ngươi thu hoạch được linh hồn để luyện pháp thuật. Linh hồn để luyện, ngươi có thể từ thi thể hoặc sinh vật thể nội để luyện ra mục tiêu linh hồn, nhưng cần thiết phải chú ý chính là, mục tiêu nếu như có năng lực phản kháng, pháp thuật tất nhiên thất bại, mà tinh luyện mục tiêu nếu như là thi thể, thì tử vong thời gian không được cao hơn 10 phút. Trừ cái này một cái kỹ năng bên ngoài, kỳ thật còn có một chút kỳ kỳ quái quái tin tức, tỉ như chứa đựng linh hồn bình chờ một chút, những vật này ngược lại là đều rất dễ dàng chế tác, không phải cái gì rất mấu chốt đạo cụ. Tế tự lúc này cũng trầm ngâm nói, tinh luyện linh hồn chuyện như vậy, ta khuyên ngươi vẫn là tận lực ít đi làm.
Chương 729, Phúc Âm Thẻ, chương 729, Phúc Âm Thẻ.
A. Tôn Muội kinh ngạc nhìn sang. Tế tự nhàn nhạt nói, nếu như người đến không phải ngươi, ta nhưng chưa chắc sẽ đem cái môn này pháp thuật truyền thụ cho ngươi, giống chúng ta loại này tế tự, thường xuyên là cùng dạng này pháp thuật liên hệ, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhiễm một chút đồ không sạch sẽ, mà dạng này pháp thuật dùng nhiều, ngươi cũng có thể như vậy, đây cũng không phải là bụi bặm, không phải nghĩ tẩy liền có thể rửa sạch sẽ.
Đồ không sạch sẽ.
Tôn Muội trần trừ một lúc, sau đó gật gật đầu, ta biết. Nàng trước mắt thiếu chính là cao đẳng linh hồn, phổ thông quái vật cũng không cần phải dùng loại này tinh luyện pháp thuật, đặc thù quái vật liền dùng một chút đi. Mà tinh luyện linh hồn loại chuyện này, phân thân liền có thể giúp trở ngại, bản tôn cũng có thể tiết kiệm sự tình không ít. Sau đó, ý thức của nàng một lần nữa trở lại bản tôn thể nội, tiến về khóa giới doanh trại. Cái gọi là khóa giới doanh trại, cũng chính là Tôn Muội trước đó trở về cái chỗ kia, nơi đó đã bị người chơi đặt tên là khóa giới doanh trại còn thật phù hợp, vượt qua thế giới doanh địa. Lúc này, trong doanh địa vẫn như cũ đơn giản, nhưng nó đồng dạng giống như trước đó phi thường náo nhiệt, nơi này không đơn giản tụ tập từ thế giới các nơi chạy đến cao thủ người chơi, đồng thời còn có các loại gia cảnh không phải tầm thường con em nhà giàu. Những con cái nhà giàu này chính là không bao giờ thiếu tiền, bọn hắn dùng tiền mướn người giúp mình vượt giới thu hoạch thuộc tính, đồng thời còn có thể mượn nhờ hiện thực thế giới lực lượng, trợ giúp bọn hắn ứng đối một chút nan đề, kỳ thật cũng là có không nhỏ ưu thế tại. Đương nhiên, thực lực đỉnh tiêm cao thủ, ở đây mãi mãi cũng quý hiếm. Bởi vì vượt giới cũng không an toàn, muốn có tăng lên, vậy thì nhất định phải muốn đi dị giới cũng chính là Lang Sơn thành phố Hắc Vũ địa giới chờ một chút loại hình thần linh dáng lâm chi địa. Tôn Muội lại tới đây, vốn là không có ý định tổ đội, chỉ là muốn mua một điểm nhờ cây áo, sau đó đơn độc hành động. Bất quá, hắn vừa tới đến doanh địa liền đụng phải tiểu chim cánh cụt ba người bọn họ.
Binh chủ đại ca.
Tiểu chim cánh cụt cũng là mắt sắc, liếc mắt liền thấy trong đám người Tôn Muội, vội vội vàng vàng mang theo hai cái bằng hữu chạy tới.
Chán.
Tôn Muội kinh ngạc liếc bọn hắn một chút, các ngươi làm sao còn ở lại chỗ này nhi? Hắn cũng chờ Trung Vương vài ngày, theo lý thuyết, tiểu chim cánh cụt bọn hắn đã sớm nên tổ đội tiến về hiện thực thế giới mới đối, tổ một đội ngũ luôn không khả năng hoa mấy ngày đi.
Không có cách nào a.
Tiểu chim cánh cụt bất đắc dĩ nói, chúng ta một mực cũng không tìm tới người tổ đội, bọn hắn đều ghét bỏ chúng ta quá cùi bắp. Tôn Muội mặc dù là một mực có tại hiểu rõ khóa giới doanh trại sự tình, nhưng hắn khẳng định đối người chơi ở giữa tổ đội không có như vậy rõ ràng nhận biết. Thực lực cao cường người chơi ở giữa tổ đội còn không có chú ý nhiều như vậy, không cần quản cái gì tổ hợp loại hình, chỉ cần thực lực đầy đủ mạnh, cơ bản đều là nói đi là đi. Nhưng thực lực hơi lần một điểm liền không giống, bọn hắn không chỉ phi thường bắt bẻ, hơn nữa còn phi thường chú trọng, hơi có một chút điểm không phù hợp bọn hắn kỳ vọng, bọn hắn cơ bản cũng sẽ không tổ đội, cho dù là thật lãng phí một chút thời gian, bọn hắn đều chờ được. Giống Tôn Muội dạng này thiên tuyển giả, không hề nghi ngờ là khóa giới doanh trại được hoang nên nhất tồn tại, bọn hắn năng lực có thể tại hiện thực thế giới sử dụng, cường độ không phải người chơi bình thường có thể so với. Tiếp theo chính là diệt thế giả.
Không sai, chính là diệt thế giả.
Có chút người chơi nếu như tại hiện thực thế giới là diệt thế giả, kia hắn đồng dạng có thể có được đám người chen chúc, hoặc là có thể có được diệt thế giả trợ giúp người chơi, bởi vì diệt thế giả tại hiện thực thế giới địa vị cũng rất cao, có siêu năng lực. Lại hướng xuống chính là thực lực đỉnh tiêm game thủ chuyên nghiệp. Giống tiểu chim cánh cụt ba người bọn họ, chủ yếu là con nhà giàu nhiều lắm, một đội ngũ bên trong, ba cái con nhà giàu, ai cũng không nguyện ý cùng bọn hắn cùng đi. Mà tiểu chim cánh cụt cũng coi là tương đối trượng nghĩa, vẫn luôn không chịu từ bỏ cùng bạn hắn cùng một chỗ hành động, cho nên đạo đưa bọn họ vẫn luôn không có tìm được nhân tuyển thích hợp. Tôn Muội mặc dù không phải rất hiểu rõ những này, nhưng hắn ngược lại là không có chú ý nhiều như vậy. Vậy các ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi?
Bất quá, lời nói đầu tiên nói trước, ta không cần các ngươi cho ta bao nhiêu tiền, cũng không cần các ngươi cho ta chỗ tốt gì, ta chỉ là thuận tiện mang các ngươi đoạn đường, ta ích lợi là không thể nào phân cho các ngươi, có thể hiểu ý của ta không?
Không cần. Tiểu chim cánh cụt ngược lại là cự tuyệt, hắn khoát tay nói, chỉ chúng ta chút thực lực ấy, đây không phải chậm trễ binh chủ chuyện của đại ca sao, ngươi vẫn là trước đi bận bịu mình à, chính chúng ta chậm rãi tìm, luôn có người sẽ nguyện ý mang bọn ta, không có việc gì.
Chán, được thôi.
Tôn Muội gật gật đầu, cũng không miễn cưỡng. Lúc này, tiểu chim cánh cụt hỏi, binh chủ đại ca, ngươi là tính toán đến đâu rồi à, chúng ta nói không chừng còn có thể gặp được đâu.
Ương quốc quỷ cốc.
Tôn Muội hồi đáp. Hắn khoảng thời gian này ở đây chờ đợi Trung Vương, cũng không phải làm chờ, tin tức vẫn là thu thập được không ít. Ương quốc quỷ cốc cũng là một cái dị giới, đồng thời nơi đó quái vật rơi xuống thần lực kết tinh, tăng lên chính là lực lượng thuộc tính. Cái này chính là Tôn Muội cần muốn tăng lên thuộc tính.
Quỷ cốc sao?
Tiểu chim cánh cụt cười gật đầu nói, ta liền biết, chúng ta cũng là muốn tăng lên lực lượng, không chừng đến lúc đó còn có thể gặp được đâu.
Tốt, binh chủ đại ca, chúng ta cũng không chậm trễ ngươi thời gian, ngươi đi trước đi, chúng ta tiếp tục đi tìm người.
Đi.
Tôn Muội gật gật đầu.
Sau đó hắn cùng tiểu chim cánh cụt sau khi tách ra, chợt liền tại phụ cận quầy hàng bên trên mua hai cái nửa cây áo, giá cả tự nhiên không là trước kia có thể so sánh. Trước đó là vật hiếm thì quý, đồ vật thiếu, cho nên giá cả cao, nhưng bây giờ bởi vì hệ thống đền bù duyên cớ, dẫn đến nhựa cây áo số lượng cấp tốc kéo lên, giá cả cũng là ngã rất nhiều. Tôn Muội mua xong sau liền trực tiếp tìm tới một cái khe hở, lần nữa tiến về hiện thực thế giới. Lần này còn là xuất hiện ở Hắc Vũ địa giới. Hắn mới từ trong cái khe đi tới, bên hông liền truyền đến một trận âm phong.
Phốc phốc.
Tôn Muội phản ứng cấp tốc một kiếm bổ tới, đánh lén hắn là một cái ẩn thân tín đồ phúc âm, trong tay đối phương cầm một cây truy thủ, bị Tôn Muội bổ trúng sau, nháy mắt liền bạo lộ ra.
Một kiếm bị miểu sát.
Ngươi thu hoạch được một chương tín đồ phúc âm linh hồn tấm thẻ.
A.
Tôn Muội kinh ngạc một chút. Cái đồ chơi này cũng coi như tinh anh cấp trở lên quái vật. Hắn cảm thấy có chút khó tin, xuất ra thẻ sách liếc mắt nhìn, lật ra sau, tờ thứ nhất góc trái trên cùng, thật là có một chương bài bổ kẹ lớn nhỏ tấm thẻ, phía trên đồ án chính là mang theo cổ quái mặt nạ tín đồ phúc âm. Tín đồ phúc âm, tinh anh thẻ. Chế tác vật liệu, cấp thấp linh hồn ít 100, cao cấp làn da ít 1. Hiệu quả, sử dụng nên tấm thẻ sau, có thể đạt được gần nặc năng lực, cũng có thể hưởng thụ được phúc âm lực lượng tăng thêm, tiếp tục 24 giờ. Nhưng kích hoạt, thẻ sách có thể miễn phí trợ giúp ngươi kích hoạt nên tấm thẻ, mỗi ngày giới hạn một lần. Tới thật đúng lúc a. Mặc dù Tôn Muội đối với chương này phúc âm thẻ không phải cái gì rất coi trọng, nhưng hắn đang muốn là thí nghiệm một chút anh tư có thể hay không tăng thêm đến linh hồn trên thẻ. Bất quá, hắn lại cảm thấy cái này thí nghiệm không có tham khảo tính, bởi vì tín đồ phúc âm cấp bậc cảm giác quá thấp một điểm, anh tư khả năng đều cho không đến tăng thêm, chí ít cũng phải là thái khánh tài cái kia cấp bậc quái vật tấm thẻ, anh tư mới có thể có tăng thêm đi. Chương 730, biến hình, chương 730, biến hình. Nói thử liền thử, tại Tôn Muội xác định về sau, hắn hình thái dần dần bặm mẹo, thời gian trong nháy mắt liền biến thành một cái mang theo kỳ quái mặt nạ áo bào đỏ người. Ngoại hình cùng vừa rồi bị giết tín đồ phúc âm hoàn toàn giống nhau. Hắn ngạc nhiên nâng lên hai tay của mình, mặc dù không có tín đồ phúc âm vũ khí, nhưng là cảm giác như vậy để Tôn Muội cảm thấy vô cùng mới lạ, mà lại không hiểu để hắn liên tưởng đến một vật. Tôn đại thánh 72 biến. Có vẻ như thẻ sách thật đúng là có thể giúp mình làm được điểm này, chỉ cần giết mục tiêu, bạo đối phương tấm thẻ, mình liền có thể biến thành bộ dáng của đối phương, chính yếu nhất chính là tấm thẻ còn có thể giao phó mình đối phương một bộ phận năng lực. Đương nhiên, hình thái bên trên biến hóa chỉ là một mặt. Tôn Muội ngay lập tức liền kéo ra mặt của mình tấm, thuộc tính ngược lại là không có gì thay đổi. Chỉ là thanh trạng thái bên trong nhiều một cái từ đầu. Tín đồ phúc âm, ngươi đang đứng ở trạng thái đặc thù. Cái này đến cùng làm như thế nào sử dụng đây? Hắn hơi nghiên cứu trong chốc lát, mặc dù không có phát hiện năng lực của mình, nhưng là hắn phát hiện thân thể của mình ngay tại dần dần biến mất, chính là tín đồ phúc âm ẩn thân năng lực. Cái này ẩn thân hiệu quả là bị động sao? Tôn Muội thử nghiệm đánh vỡ mình ẩn thân, rất nhanh liền để hắn tìm tới khiếu môn. Chỉ cần mình đứng tại chỗ bất động, lập tức liền có thể đi vào ẩn thân trạng thái, mà nếu là nghĩ từ ẩn thân trạng thái bên trong lui ra ngoài, vô cùng đơn giản, người tại ẩn thân về sau trên đỉnh đầu sẽ thêm ra một cái lơ lửng màu trắng tiểu cầu, cái này tiểu cầu là người khác không nhìn thấy. Chỉ ít trước đó Tôn Muội không nhìn thấy tín đồ phúc âm đỉnh đầu tồn tại cái gì tiểu cầu, hoặc là nói tiểu cầu là theo chân tín đồ cùng một chỗ ẩn thân, chỉ cần đánh một chút cái này tiểu cầu, liền có thể từ ẩn thân trạng thái bên trong lui ra ngoài. Đây chính là tín đồ phúc âm ẩn thân hiệu quả. Về phần phúc âm thêm thành, Tôn Muội tạm thời còn không có tìm được, khả năng bây giờ còn chưa có phúc âm lực lượng đi. Bất quá, những vật này đều chỉ là tiếp theo, chủ yếu nhất vẫn là anh tư. Tôn Muội đang biến hình trước đó liền suy đoán, tín đồ phúc âm tỷ lệ lớn là không có anh tư. Không có gì bất ngờ xảy ra, thuộc tính tấm bên trong cũng không có đặc thù anh tư năng lực. Đến cùng là tín đồ phúc âm cấp bậc không đủ, cho nên phát động không được anh tư tăng thêm, vẫn là anh tư tăng thêm liền không có cách nào tác dụng tại linh hồn tấm thẻ phía trên. Tôn Muội chần chờ nghĩ đến. Sau đó, hắn hình thái dần dần biến hóa, đang chuẩn bị biến trở về mình nguyên trạng, đột nhiên hắn nghĩ tới, mình bây giờ có thể hay không lợi dụng hiện tại bộ dáng, trực tiếp chạy đến tín đồ phúc âm ổ điểm đi xem một chút. Theo lý thuyết là có thể a. Dù sao tín đồ phúc âm năng lực, mình nên có đều có, sẽ không có cái gì đường rẽ mới đối. Nghĩ tới đây, Tôn Muội trần chờ hướng hắc vụ chỗ sâu đi đến, nhìn xem có thể hay không tìm tới tín đồ phúc âm quê quán. Mà tại nơi này, tín đồ phúc âm là lại nhận lang tộc quái vật công kích, cũng may Tôn Muội trước mắt là ở vào một cái ẩn nặc trạng thái, không có bất kỳ cái gì khí tức tiết lộ, ngoại giới lang tộc quái vật cũng không thể phát giác được hắn tồn tại. Vẹn vẹn điểm này liền để Tôn Muội cảm thấy năng lực này có vẻ như cũng không phải kém như vậy. Dù sao ẩn nặc nào đó chút thời gian là có thể phát huy ra tác dụng lớn. Hắn một mực hướng phía hắc vụ chỗ sâu đi đến, không sai biệt lắm hoa hơn 20 phút, trước đó là không thấy gì cả, nhưng rất nhanh hắn liền thấy một cái kiến trúc hình thức ban đầu. Một đội tín đồ vây quanh một cái kiến trúc chính đang bận rộn lấy, tựa hồ là chính đang kiến thiết cái này kiến trúc. Những người này ở đây làm gì? Trước mắt một màn này, để Tôn Muội hơi cảm giác được có chút buồn cười. Tín đồ phúc âm tại Tôn Muội trong mắt, kỳ thật nói ngay thẳng chút, là một cái quái vật đơn vị trong trò chơi tiểu quái nhân vật. Nhưng bây giờ, những này tiểu quái tụ tập, giống như trên công trường công nhân một dạng, phân công minh xác vây quanh một cái kiến trúc cái bệ, chậm rãi bận rộn. Nếu không phải mỗi người bọn họ đều mang theo đặc thù mặt nạ, không biết còn tưởng rằng là cái nào đó tiểu công đâu. Bất quá, Tôn Muội đối cái này kiến trúc có phi thường lớn hiếu kỳ. Hắn đi từ từ quá khứ, hơi chần chờ qua đi, trực tiếp đánh bay đỉnh đầu của mình tiểu cầu, lập tức liền từ ẩn thân trạng thái bên trong lui ra. Trung quanh tín đồ nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, lập tức liền tôn kính gọi hô, truyền giáo đại nhân. Truyền giáo sĩ sao? Nghe tới bọn hắn đối với mình xưng hô, Tôn Muội trong lòng âm thầm đoán được. Mỗi một cái giáo hội hầu như đều có mình đặc thù hệ thống, tín đồ phúc âm khẳng định cũng không ngoại lệ. Truyền giáo sĩ tại thống khổ giáo hội nhưng thật ra là một cái phi thường cao cấp bậc tồn tại, nhưng ở đây có vẻ như cũng không phải như vậy. Liên Tôn Muội giết người chết kia tín đồ phúc âm, thực lực của hắn bất kể như thế nào cũng không thể cùng trước đó tại Ngũ Long Đảo gặp được cái kia thống khổ giáo hội truyền giáo sĩ đánh đồng. Mà giáo hội cùng giáo hội ở giữa, tồn tại kém như vậy gì, là rất bình thường. Các ngươi đây là đang làm gì? Hắn không nhanh không chậm mở miệng hỏi, thanh âm cũng biến thành phi thường lạ lẫm, cũng không phải là hắn thanh âm của mình. Nghe tới hắn, đám người liếc nhau, một người trong đó đi tới chi tiết đáp, đại nhân, là phúc âm tôn giả đại nhân để chúng ta ở đây tu kiến một tòa cao 10 mét đài cao, về phần là làm gì, chúng ta không được rõ lắm, hắn cũng không có nói cho chúng ta biết. Tu kiến một tòa đài cao. Tôn Muội có chút trầm âm. Đối phương nói tới phúc âm tôn giả, xem chừng khả năng chính là Thái Khánh Tài đi. Ta biết, các ngươi tiếp tục đi. Hắn nhàn nhạt nói xong, những này tín đồ liền gật đầu tiếp tục bận rộn, không có đang chú ý Tôn Muội. Tôn Muội chỉ là đứng ở chỗ này hơi quan sát trong chốc lát, cũng không có đạt được cái gì tin tức hữu dụng sau, hắn liền trực tiếp tiếp tục đi vào bên trong. Hắc vụ địa giới,
càng đi vào bên trong, lang tộc quái vật số lượng liền càng thưa thớt, nhưng chúng nó chất lượng lại là hiện thẳng tắp tiêu thăng. Bên ngoài lang tộc quái vật, Tôn Muội chỉ dựa vào tự mình một người đều có thể đối phó, nhưng là đến bên trong, nơi này không khí liền trở nên phi thường kỳ quái. Hắn đi tới một cái kỳ quái đất trống, mặt đất đều là dùng một khối đá lớn trải bằng, dưới lòng bàn chân có cùng loại với huyết sắc ký hiệu kỳ dị, những ký hiệu này giống như là không có quy luật chút nào phân bố tại những đá này bên trên, phụ cận còn có từng cây bị dựng lên đến dày đặc xương sọ, có nhân loại, cũng có động vật. Châu A, Dê A, cùng một chút Tôn Muội không cách nào phân biệt động vật xương sọ. Bọn chúng tựa như là một lá cờ, chi chít khắp nơi tản mát các nơi. Những này là cái gì? Tôn Muội đang muốn nghiên cứu một chút. Đột nhiên, hắn liền cảm nhận được cái gì, thấy lạnh cả người trực tiếp từ lòng bàn chân cấp tốc lan tràn đến toàn thân, để hắn có loại tim đập nhanh cảm giác sợ hãi. Tôn Muội lực chú ý, vội vàng phóng tới bốn phía, tự quan sát kỹ trong chốc lát, lúc này mới phát hiện tựa hồ có đồ vật gì chính đang chậm rãi hướng phía bên này gần lại gần, thể tích còn không nhỏ dáng vẻ. Đối phương giống như là phát giác được vị trí của mình, thẳng tắp liền hướng về phía bên này tới. Tôn Muội không chút do dự lựa chọn hướng một bên khác chạy, chờ hắn rời đi tảng đá kia, cái kia đạo mơ hồ bóng đen tựa hồ liền mất đi mục tiêu mở dạng, đình trệ ngay tại chỗ, thỉnh thoảng tả hữu bồi hồi, giống như là đang tìm kiếm Tôn Muội tung tích. Tôn Muội cũng không có chạy bao xa, quay đầu liền thấy cái bóng đen kia tình huống. Hắn như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn lòng bàn chân thổ địa, chậm rãi lại sờ đến tảng đá phía trên. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại Tôn Muội một chân rơi vào tảng đá trên mặt đất thời điểm, bóng đen lập tức liền tỏa định Tôn Muội, thẳng tắp hướng phía bên này vồ giết tới. Chờ Tôn Muội lui ra ngoài, bóng đen lại ngừng ngay tại chỗ. Phản phất tảng đá kia sẽ để cho Tôn Muội ẩn nặc hiệu quả mất đi hiệu lực, từ đó làm cho đối phương có thể phát giác được hắn tồn tại. Trải qua nhiều lần khảo thí, Tôn Muội tại xác nhận điểm này sau, nháy mắt liền không có nhiều như vậy lo lắng, hắn cẩn thận từng ly từng tí lách qua tảng đá, hướng phía bóng đen chậm rãi sờ qua đi. Theo khoảng cách tới gần, hắn cũng nhìn thấy cái quái vật này bề ngoài. Tử thần. Tôn Muội một mặt kinh ngạc. Tại hắn phía trước cách đó không xa đêm tối hạ, một cái trôi nổi ở giữa không trung thân ảnh, không sai biệt lắm có chừng 2 mét cao độ, nhưng bởi vì đối phương là lơ lửng trạng thái, cho nên xem ra muốn cao hơn một chút. Nó chỉnh thể ngoại hình, vô cùng đơn giản, tựa như là có người dùng một khối vô cùng bẩn vải rách gắn vào đỉnh đầu của mình, toàn thân đều bị cái này một tấm vải cho che lại, cái gì cũng không có lộ ra. Nhưng trên thực tế, tại khối này màu vàng đất vải rách phía dưới, giống tuyết, cái gì cũng không có. Nhìn kỹ liền không khó phát hiện, cái quái vật này hoàn toàn chính là một khối vải rách cùng một thanh dị sét liêm đao tạo thành, ngoại hình cùng phương Tây tử thần rất là tương tự, chỉ bất quá liêm đao cũng không phải là bị hắn cầm, mà là lơ lửng ở trong tay phải của hắn. Tử thần, A0317. Sinh mệnh giá trị. Lực công kích. Sinh mạng chạm sát, nên đơn vị có chém giết sinh linh đặc tính, bị nó công kích đến sinh mệnh trải nghiệm nháy mắt tử vong. Lúc này, Tôn Muội cũng nhìn thấy quái vật bảng, thật đúng là tử thần. Bất quá, vật này là vô địch sao, không có sinh mệnh giá trị cũng không có lực công kích biểu hiện. A0317 lại là có ý gì? Tôn Muội hơi quan sát trong chốc lát, đột nhiên nghe tới một chút động tĩnh, hắn theo tiếng nhìn về phía trong bóng tối. Bên kia truyền đến bang xoẹt thanh âm, giống như là khôi giáp đang đi lại lúc, các bộ vị va chạm nhau phát ra động tĩnh. Không bao lâu, một cái ba người đội ngũ liền xuất hiện tại cách đó không xa, đi ở phía trước chính là một cái tay cầm đại kiếm hắc giáp thanh niên, xem ra phi thường có kia cũ cổ đại võ sĩ khí chất, chỉ ít hắn ngũ quan phối hợp cái này một thân khôi giáp, không có để Tôn Muội cảm giác được mùi gì khác. Bên trái chính là một cái cung tiễn thủ, trang phục cùng loại với một cái rừng cây du hiệp, hất lên áo choàng, có ống tên, cầm trong tay một thanh xích đồng sắc đại cung, tóc dài xóa vai bị mũ trùm che lại, là một nữ nhân. Phải hậu phương chính là một cái tay cầm côn sắt thanh niên, đồng dạng hất lên đấu đồng màu đen, từ trang phục của hắn đến xem, cây kia màu đen côn sắt có thể là pháp trượng loại hình đồ vật, hắn có thể là một cái pháp sư. Ba người khi nhìn đến tử thần sau, cũng không phải là cái gì rất kinh ngạc, tựa hồ chính là chạy cái quái vật này đến. Mà lại kinh nghiệm của bọn hắn xem ra cũng không ít, thậm chí đều không cần thương lượng, cái kia nữ cung hướng thẳng đến tử thần bên này chạy tới. Khoảng cách của song phương đến trình độ nhất định, tử thần liền bị nàng hấp dẫn đến cửu hận, mang theo liêm đao trực tiếp phiêu bay đi. Nữ cung cũng không có công kích ý tứ, chỉ là mang theo tử thần đi tản bộ. Nói ngay thẳng chút, chính là vây quanh tảng đá kia xoay quanh. Mà có ngoài hai người, thì là cùng đi tiến tảng đá, hắc giáp chiến sĩ tay cầm đại kiếm đứng tại bên hông đứng chạm canh gác. Cái kia pháp sư thì là bắt đầu xê dịch trên mặt đất xương sọ cờ xí. Bọn hắn là đang làm gì? Tôn Muội một mặt ngạc nhiên nhìn xem một màn này, đối phương biểu hiện, để hắn nháy mắt liền hứng thú. Pháp sư tựa hồ là làm qua tương quan nghiên cứu, hắn loay hoay trên mặt đất xương sọ cờ xí, theo thời gian chậm rãi chuyên rời, xương sọ cờ xí hầu như đều bị hắn đổi một vị trí. Mặc dù Tôn Muội nhìn không đến trong này học vấn, nhưng tảng đá lại là xuất hiện biến hóa. Theo cờ xí vị trí cải biến, nơi này trận pháp tựa hồ là bị kích hoạt, trên mặt đất phù hiệu màu đỏ lóe lên hào quang nhỏ yếu, bắt đầu chậm rãi từng cái phát sáng lên. Nữ cung còn tại lôi kéo tử thần, pháp sư cùng chiến sĩ thì là lui về phía sau mấy bước, tại tảng đá trên mặt đất đợi. Tử thần lực công kích cùng sinh mệnh giá trị mặc dù không có biểu hiện, nhìn như là vô địch đơn vị, mà lại có sinh mạng chạm sát đặc tính, nhưng là tốc độ của hắn lại không nhanh, thình lình đánh lén người khác một chút, khả năng uy hiếp còn lớn một chút, nhưng là liền hắn chậm rãi vung đao động tác, đoán chừng nhanh nhẹn chỉ cần không phải quá thấp người chơi, hẳn là đều có thể né tránh được. Nữ cung lôi kéo hắn thật đúng là không uổng phí cái gì tình. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, tảng đá trên mặt đất phù hiệu màu đỏ rốt cục toàn bộ đều phát sáng lên, cùng một thời gian, một cái màu đỏ vòng xoáy xuất hiện tại tảng đá ở giữa. Cái này một đội người nhưng có thể phối hợp thật lâu, thậm chí đều không cần giao lưu, chiến sĩ mang theo đại kiếm liền dẫn đầu đi hướng vòng xoáy, thân thể của hắn nháy mắt liền bị hút vào. Nhưng mà, pháp sư cùng nữ cung không có vội vã đi vào. Bọn hắn giống như là tại chờ đợi cái gì. Không sai biệt lắm quá khứ một phút tả hữu, pháp sư mới mở miệng nói, hẳn là không ai, cuối cùng mười mấy giây, nhanh lên. Nói xong, hắn liền một đầu ngã vào vòng xoáy bên trong. Tôn Ngụy cũng coi như là biết bọn hắn đang chờ cái gì, có thể là đang chờ cái này màu đỏ vòng xoáy biến mất. Bọn hắn hẳn là muốn lợi dụng cái này vòng xoáy đi vào cái nào đó không gian bên trong, chờ tới bây giờ mới đi vào, là vì xác định không có có người khác đi vào. Tại pháp sư trở ra, nữ cung lập tức liền cải biến lộ tuyến, thẳng tắp chạy vào vòng xoáy. Tử thần vốn là tại truy nữ cung, nhưng theo Tôn Ngụy đi vào tầng đá, cừu hận một chút liền đến Tôn Ngụy trên thân, dẫn theo liêm đao liền hướng hắn quá khứ. Nhưng cái kia nữ cung có thể lôi kéo tử thần, Tôn Ngụy một dạng có thể lôi kéo, hắn đuổi tại vòng xoáy biến mất trước chui vào. Chờ hắn trở ra, tử thần liền mất đi mục tiêu, một lần nữa ngốc trệ ngay tại chỗ. Mà vòng xoáy không có qua mấy giây liền biến mất, trên mặt đất xương sọ cờ xí không gió mà bay, toàn bộ Nazi một lần vị trí, một lần nữa trở nên không có quy luật chút nào, xung quanh cũng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này, Tôn Ngụy tại trải qua một trận ngắn ngủi mê muội qua đi, đen nhánh ánh mắt dần dần khôi phục, trước mặt là một mảnh lóa mắt hồng quang, hắn phát hiện mình đang đứng ở một cái phong bế gian phòng bên trong, vách tường là vách đá cứng rắn, nhìn tư thế hẳn là sơn động. Gian phòng này rất lộn xộn, có bàn loại hình đồ vật, chỉ bất quá phía trên không có bày ra thần tượng, hồng quang không biết là từ đâu xuất hiện. Mà gian phòng phía trước chính là một cái làm bằng gỗ cửa phòng, mặt trên còn có một cái cửa sổ, Tôn Ngụy đi tới cửa trước, xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài nhìn qua, bên ngoài ngược lại là xem ra có chút đen dáng vẻ, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra, là một cái u ám hang động, mà lại bị tu sửa qua, có hành lang, vậy đã chờ một chút loại hình kiến trúc. Đây là đánh bộ sao? Hắn chần chờ nghĩ đến, đột nhiên cách một đạo tiếng mở cửa vang lên. Chương 731, khoa học kỹ thuật trung tâm nghiên cứu, chương 731, khoa học kỹ thuật trung tâm nghiên cứu. Tôn Ngụy ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, lần theo phương hướng của thanh âm nhìn sang, bên trái hành lang, một cái phòng cửa bị đẩy ra, từ bên trong đi tới chính là tên kia nữ cùng người chơi. Đối phương cẩn thận quan sát một phen sau, xác định không có động tĩnh khác, cái này mới chậm rãi đi hướng trong bóng tối, biến mất tại Tôn Ngụy trong tầm mắt. Lúc này, Tôn Ngụy mới mở ra không có khóa lại cửa phòng, từ gian phòng bên trong đi ra, ngoại hình của hắn vẫn như cũng là cái kia tín đồ phúc âm. Đứng tại chỗ dừng lại chốc lát, thân thể liền tiến vào ẩn nặc trạng thái. Hắn truy tìm lấy nữ cung bước chân, đi đến cuối hành lang, sau đó liền thấy một đầu hướng phía dưới dây thê, một đường truy tìm quá khứ, hắn liền thấy một cái kiến trúc kỳ quái. Giống như là một tòa tháp phía trên mọc đầy gai nhọn, không biết là cái gì công dụng, nhưng xem ra cho người ta một loại cảm giác không rét mà run, không hiểu để người sẽ nghĩ tới hình cụ. Tôn Ngụy chí ít có thể phân biệt ra được. Cái này kiến trúc tuyệt đối không phải trò chơi thế giới, hoặc là Lam Tinh, thời đại này kiến trúc, phong cách của nó khá quỷ dị, có thể là thời đại trước sản phẩm. Nói cách khác, cái không gian này đã từng tồn tại ở cái nào đó thời đại trước. Bởi vì lộ tuyến tương đối phức tạp, Tôn Ngụy lại không biết cái nào nữ cung cụ thể đi nơi nào, hắn tùy tiện tìm một con đường, lục lọi tiến lên, trên đường đi chỗ nhìn thấy đồ vật, cơ bản đều có thể xác định suy đoán của hắn không có sai. Rất nhiều kỳ dị quái trạng vật phẩm, kiến trúc, phong cách đều phi thường quỷ dị, nhưng chúng nó tương hỗ ở giữa lại tựa hồ tồn tại một chút liên quan, có quy luật nhất định tính. Không bao lâu, Tôn Ngụy liền thấy một cái cùng loại với hiện đại hóa kiến trúc tựa hồ là dùng xi măng cùng cốt thép tu kiến mà thành, ngoại hình của nó giống như là một cái đất bằng nâng lên bao lớn. Màu sắc cùng bùn đất rất gần. Cái này kiến trúc cùng vừa rồi Tôn Ngụy gặp được những cái kia kỳ dị vật, phong cách lại hoàn toàn khác biệt, nó cho Tôn Ngụy mang đến cảm giác tựa như là vượt mức quy định sản phẩm. Tỷ như vừa rồi tòa kia quái dị gai nhọn thạch tháp, cùng loại với phục cổ sản phẩm hoặc là nói là thời kỳ viễn cổ kiến trúc, mà cái này đống đất chính là vượt mức quy định sản phẩm. Tôn Ngụy vây quanh cái này đống đất dạo qua một vòng, nơi này rõ ràng hoang phế đã lâu, đống đất cùng mặt đất dính liền khu vực đã có rõ ràng mục nát vết tích, ở mức lại biến đen xanh lét. Hắn tìm tới một cái hư hư thực thực cửa vào địa phương, đại môn bên trên còn khắc ấn lấy một chút kỳ dị văn tự. Tôn Ngụy chỉ là nhìn qua, hệ thống liền cho phiên dịch. Cực hóa khoa kỹ nghiên cứu trung tâm. Hệ thống chỉ phiên dịch bên trên phía trên nhất kia một hàng chữ viết, dưới đây quái dị văn tự lại là không có phiên dịch. Khoa học kỹ thuật trung tâm nghiên cứu. Tôn Ngụy trần trờ ở trước cửa tìm tòi trong chốc lát, sau đó liền lấy ra hắn nữ võ thần chi nhận. Phốc 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 phốc. Mặc dù không có tìm tới mở cửa phương pháp, nhưng không trở ngại hắn đem cửa mở ra. Không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tác đại môn, tại Tôn Ngụy liên tục không ngừng chạm kích về sau, trực tiếp bị cắt mở. Hắn đi vào cái này trung tâm nghiên cứu lối vào trong thông đạo, có thể nhìn thấy rất nhiều thứ, nhưng không có một cái là hắn có thể biết khác, cũng không biết cụ thể công dụng, nhưng rất nhiều thứ tựa hồ cũng mất đi tác dụng. Đường ống bóng đèn loại này đồ vật, Tôn Ngụy ngược lại là có thể nhận ra một chút. Hắn thuận thông đạo tiếp tục đi vào bên trong, lại gặp một đại môn, không tìm được mở cửa phương pháp, vẫn như cũng là dùng bạo lực phương thức mở cửa tiến vào. Sau đó, hắn liền đến một cái hình bầu dục không gian, tựa hồ là một cái đại sảnh, nhưng ở đây đặt vào rất nhiều quái dị đạo cụ, cùng một chút cỡ lớn kim loại bình. Những này bình thể tích phi thường lớn, nhất nhỏ nhất cũng có cao hơn 2m, lớn thậm chí có 4-5m cao độ, toàn thân là màu trắng bạc, dùng kim loại chế tạo, hoàn toàn nhìn không ra bên trong ẩn giấu cái gì. Nhưng Tôn Ngụy mắt sắc phát hiện, mỗi một cái bình bên trên đều có một cái tiêu ký. C0199, C0200. Trải qua phiên dịch, phía trên ký hiệu diễn hóa thành số lượng danh hiệu. Tôn Ngụy biểu lộ một chút liền trở nên có chút cổ quái, những vật này làm sao cùng trước đó gặp được cái kia tử thần danh hiệu có điểm giống, hoặc là nói, giống nhau như lúc. Hắn trần chờ tới gần mình, cũng không có tìm được mở ra phương thức, chỉ có thể đang xoắn xuýt qua đi, lựa chọn dùng nữ võ thần chi nhận mở ra. Phốc phốc. Tại Tôn Ngụy huy động trường kiếm 5-6 lần về sau, rốt cục một kiếm mở ra ngân sắc bình, bên trong chảy ra đại lượng chất lỏng màu đen, cùng một cỗ cực kỳ quái dị mùi, kém chút không có để Tôn Ngụy cho nôn mửa ra. Cái này mùi lạ thực tế một lời khó nói hết, giống như là tích lũy một vạn năm tối. Ngoa tào. Tôn Ngụy thực tế nhịn không được, trong lòng thầm mắng một câu, vội vàng chạy ra ngoài. Hắn quả thực là chờ ở bên ngoài trong chốc lát, cảm giác mùi tán không ít mới một lần nữa đi vào.
Mặc dù mùi thối vẫn là rất đậm, nhưng tối thiểu so trước đó muốn hơi tốt một chút chút. Tôn Ngụy thuận ngân sắc bình bổ ra khe hở, đem lưới kiếm đâm vào đi, dùng sức đong đưa, chậm rãi đem lỗ hổng kéo dài. Sau đó, hắn liền thấy một cái đen nhánh quái dị vặn vẹo thi thể. Không biết phải hình dung như thế nào cái này thi thể bên ngoài, nửa người trên của nó tựa như một cái khoai tây, mọc ra từng cây quái dị xúc tu, nửa người dưới như cùng một đóa cỡ lớn hoa cúc. Chợt nhìn, tựa như là một cái màu đen khoai tây đặt ở hoa cúc bên trên, mà đóa này hoa cúc là ngã. Thứ quỷ gì? Tôn Ngụy nhíu mày nhìn qua, dùng kiếm cẩn thận từng ly từng tí đâm đâm. Xác định cái này thi thể đã không có sức sống, lúc này mới đưa nó cho gậy ra. Đen nhánh thi thể, không biết là bao nhiêu năm trước, nhưng ở cái này bình bên trong vẫn không có hư dấu hiệu, chỉnh thể đen nhánh, làn da thậm chí còn có một loại bóng loáng sức sống cảm giác, chỉ là không có động tĩnh. Cái đồ chơi này sẽ không phải còn sống đi. Tôn Ngụy đáy lòng nghĩ đến, trước dùng linh hồn để luyện thử một chút, tại không có đạt được phản hồi sau, lúc này mới xác định đây chỉ là thi thể. Sau đó, hắn hứng thú tương đối lớn giải phẫu cái này thi thể. Thi thể nội bộ là một đoàn đồ vật loạn thất bát ao, không biết công dụng, có thể là cùng người thể ngũ tạng lục phủ cùng loại khí quan. Trừ cái đó ra, hắn còn tìm đến một khối trứng chim cút lớn nhỏ sơn hòn đá đen. Thái sơ khí tức, kết tinh, không biết công dụng. Ân. Tôn Ngụy nhìn qua, đem nó thu vào chiếc nhẫn, mặc dù không biết cái đồ chơi này có làm được cái gì, nhưng không trở ngại hắn cái gì đều muốn. Chỉ cần có thể có thu hoạch là được, cho nên hắn mở ra cái khác mấy cái bình, không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong đều có một bộ đen nhánh quái dị thi thể, mỗi một cái thi thể hình thái đều không giống, Tôn Ngụy đem bọn chúng từng cái giải phẫu, hết thảy cầm tới 7 cái thái sơ khí tức. Xong việc sau, hắn mới bắt đầu tìm kiếm vật gì đó khác, trải qua một trận thăm dò, liền phát hiện một cái cùng loại với ngăn kéo một dạng đồ vật bên trong, tìm tới một cái phi thường nhỏ bé lục sắc thủy tinh, không sai biệt lắm lớn chừng cái trứng gà. Hệ thống tiếng nhắc nhở cũng tại lúc này vang lên. Phải chăng cần hệ thống hiệp trợ giúp giải mã nội dung trong đó. Chương 732, là kiệt tác của chúng ta, chương 732, là kiệt tác của chúng ta. Đây là. Tôn Ngụy chần chờ gật đầu, là. Sau đó, trong tay hắn lục sắc thủy tinh dần dần lấp lánh, Tôn Ngụy nhìn đến bên trong toát ra đến từng cái quái dị ký hiệu, nhưng có hệ thống trợ giúp, hắn có thể đọc hiểu những ký hiệu này nội dung. Ta hôm nay thu được lão hữu mời. Ta cảm thấy đây khả năng là một kiện phi thường cổ có ý nghĩa mời, có lẽ tại tương lai một ngày nào đó, ta có thể sẽ bị lịch sử chỗ ghi khắc, cho nên ta cảm thấy cần thiết đưa nó cho ghi chép lại. Lao hưu của ta là một. Ta cùng quan điểm của hắn, có một chút khác biệt, hắn vẫn luôn cho rằng thái sơ thạch là một loại năng lượng vật chất, có thể kích hoạt sinh vật lực lượng, mặc dù tất cả mọi người là cho rằng như vậy, nhưng ta cũng không cảm thấy như vậy, khả năng đây chính là hắn có thể trở thành thủ tịch, mà ta chỉ có thể trở thành một cái tán nhân nguyên nhân đi. Trong mắt của ta, thái sơ thạch xuất hiện hoàn toàn vượt qua chúng ta thế giới nhận biết, hoặc là nói, nó chính là một cái không có khả năng tồn tại đồ vật, từ căn nguyên bên trên vi phạm ta chỗ nhận biết năng lượng quy tắc, tất cả mọi người cảm thấy năng lượng của nó là một loại dị hóa, nhưng loại này dị hóa hoàn toàn là không chung lầu các. Phía trước một bộ phận nội dung, tựa như là một người bút ký, hắn tại nhà danh một cái gọi thái sơ thạch đồ vật, không phù hợp bọn hắn thời đại, hoặc là nói vượt qua bọn hắn thời đại nhận biết. Sau đó, người này tiếp nhận bạn hắn mời, tiến đến tham dự một cái cùng thái sơ thạch tương quan thí nghiệm. Tôn Ngụy lúc này mới nhìn ra đến một chút manh khoẻ. Đơn giản đến nói, thời đại này nhân loại đang lợi dụng một cái gọi thái sơ thạch đồ vật, không ngừng nghiên cứu ra siêu cấp năng lượng cường đại, bọn hắn thông qua không ngừng thí nghiệm, nghiên cứu ra đủ loại siêu cấp sinh mệnh thể. Chỉ là những này siêu cấp sinh mệnh thể vẫn luôn có đủ loại thiếu hụt, hoặc là khó mà khống chế, hoặc là tuổi thọ rất ngắn chờ một chút, nhất định sẽ tồn tại thiếu sót thật lớn. Nhưng bọn hắn lúc ấy ở vào một cái tương đối thành thục giai đoạn, chỉ cần vừa phải rót vào thái sơ lực lượng, nắm chắc tốt cái tiêu độ, nhân loại liền có thể hưởng thụ được lực lượng cường đại đồng thời, còn có thể đem thiếu hụt tận khả năng hạ thấp nhỏ nhất. Có thể tưởng tượng, thời đại kia nhân loại có thể là cực kỳ cường đại giống loài. Không đơn giản có cực mạnh sức chiến đấu, còn có cực kỳ khủng bố khoa học kỹ thuật lực lượng. Mà cái này bút ký chủ nhân được mời tham dự nghiên cứu, là một cái gọi tân nhân loại nghiên cứu kế hoạch, mục đích của bọn hắn là vì đánh vỡ cái này cân bằng, làm cho nhân loại có thể tiếp nhận thái sơ lực lượng đồng thời, không còn nhận thiếu hụt ảnh hưởng. Bút ký chủ nhân bản thân liền am hiểu nghiên cứu quái dị lộ tuyến khai phát, cho nên hắn mới lại nhận phương diện này mời, dùng bút ký nguyên chủ nhân đến nói, đó chính là hắn ý nghĩ thiên mã hành không, mặc dù không phù hợp chủ lưu thương nghiệp nghiên cứu, nhưng cũng có được để người hai mắt tỏa sáng bản sự. Vừa mới bắt đầu hết thảy tựa hồ cũng không thế nào thuận lợi. Bọn hắn thí nghiệm mục tiêu vẫn luôn lại bởi vì thái sơ lực lượng quá nhiều mà dẫn đến trực tiếp tử vong. Mặc dù nghiên cứu tiến độ chậm chạp, nhưng lúc này, Tôn Ngụy từ trong bút ký có thể nhìn ra, bút ký chủ tâm tình của người ta cũng không có bao nhiêu biến hóa, không có có nhận đến nghiên cứu không ngừng thất bại ảnh hưởng. Nhưng ở nghiên cứu của bọn hắn có nhất định tiến triển sau, bút ký chủ tâm thái của người ta liền bắt đầu xuất hiện không đối. Ta phát hiện cái gọi là quy củ chính là cầu thí, những cái kia không để nghiên cứu đụng vào lĩnh vực, chẳng qua là tại lừa mình dối người, nói khó nghe một điểm, là bọn hắn không nghĩ để người khác đi đụng vào mà thôi, nhưng chính bọn hắn lại tại không kiêng nể gì cả. Ta cam đoan, những người này một ngày nào đó lại nhận trừng phạt, lá gan của bọn hắn quá lớn, tổng tự cho là đúng có thể khống chế tốt cục diện, bọn hắn tự cho là có thể kiểm chế thái sơ thạch lực lượng trang bị, liền có thể không cố kỵ gì vãng sinh vật thể bên trong rót vào thái sơ thạch lực lượng, đây quả thực quá ngu. Chẳng lẽ bọn hắn liền không có nghĩ qua, cái này trang bị là có cực hạn sao? Cái này áp chế trang bị cũng bất quá là nhân loại nghiên cứu ra đến một loại công cụ mà thôi, nó hạn mức cao nhất có thể cao đi nơi nào? Ta có thể khẳng định, bọn này xỏa bức nếu quả thật có một ngày, tại một cái sinh vật thể nội rót vào đại lượng thái sơ lực lượng, sau đó cái này sinh vật còn chưa chết, như vậy báo ứng liền nên đến. Một đám xoa bức, ta không có cách nào cùng bọn hắn cùng một chỗ cộng sự, tranh thủ thời gian chạy đi, nhưng chớ đem ta hại chết, quả thực chính là thiểu năng. Ta phải nghĩ biện pháp thoát thân mới được,
bằng không bọn hắn nhất định sẽ giết ta, dù sao ta biết nhiều như vậy, muốn thoát ly khỏi đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đằng sau một đoạn lớn nội dung đều là tương đối vụn vặt, mà lại có rõ ràng đứt gãy vết tích, bút ký nguyên chủ nhân vẫn luôn tại chủ tính lấy nên như thế nào thoát ly tổ chức này, nhưng hắn vẫn luôn không thành công. Hoặc là nói, hắn không có đi thử qua, bởi vì hắn hại sợ tử vong. Tôn Ngụy cũng không có chờ đến hắn thoát ly tổ chức này thời điểm, bút ký cuối cùng chỉ có một câu. Nếu như ngày nào đó, ngươi thấy một cái siêu cấp khủng bố, khủng bố đến không cách nào xử lý sinh vật, như vậy chúc mừng ngươi, cái kia sinh vật tuyệt đối là kiệt tác của chúng ta. Câu nói này kết hợp bút ký nguyên chủ nhân phía trước nội dung, có thể cảm nhận được, nói gần nói xa tràn đầy nồng đậm niệm ai cùng tự giễu. Sau đó, lục sắc thủy tinh quang mang dần dần ảm đạm, cuối cùng biến thành một khối bình thường màu xanh nhạt tảng đá, yên tĩnh nằm tại Tôn Ngụy lòng bàn tay. Tôn Ngụy biểu lộ chợt mà trở nên có chút mờ mịt. Cái này trong bút ký, từ đầu tới đuôi đều không nhắc tới từng tới một vật. Lóc kẹo, hoặc là nói là trò chơi thế giới, có vẻ như tại bọn hắn thời đại kia, phản phất liền không có qua vật này một dạng, tất cả mọi người quay chung quanh cái này một cái gọi thái sơ thạch đồ vật. Sẽ không phải. Kết hợp bút ký nguyên chủ nhân câu nói sau cùng, Tôn Muội trong lòng đỗng nhiên xuất hiện một cái kinh người suy đoán. Bọn hắn đến cuối cùng sẽ không phải là đem cổ ma thần cho nghiên cứu ra được đi. Khủng bố đến không cách nào xử lý sinh vật. Đó không phải là cổ ma thần. Cổ ma thần là nhân loại nghiên cứu sản phẩm. Đáng tiếc, Tôn Muội không biết trong đó đến cùng phát sinh qua cái gì, hắn đối với cái suy đoán này cũng vô pháp làm được triệt để kết luận. Ở đây tiếp tục lục soát một phen sau, không có đạt được vật gì đó khác, Tôn Muội liền trực tiếp rời đi cái này kiến trúc. Hắn vốn định tiếp tục đi lên phía trước, đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện. Ba cái kia người chơi, là bình thường người chơi sao? Hắn đã phi thường hoài nghi cái không gian này khả năng tồn tại ở lão kẹo cái này trò chơi xuất hiện trước đó, mà ba cái kia người chơi đối với bên ngoài cờ xí hiểu rõ như vậy cùng quen thuộc, bọn hắn ba sẽ không phải là cựu nhật đi. Tôn Muội một bên đi lên phía trước, đột nhiên hắn gặp cái kia pháp sư. Đối phương là hướng phía Tôn Muội cái phương hướng này đi tới, nhưng bởi vì Tôn Muội là ẩn nặc trạng thái, cho nên pháp sư không có phát giác được Tôn Muội tồn tại. Nhưng tại hắn trải qua cái kia trung tâm nghiên cứu thời điểm, pháp sư nhìn thấy trên cửa vết cắt, biểu lộ lập tức liền trở nên quỷ dị đến. Chương 733, cựu nhật pháp sư, chương 733, cựu nhật pháp sư. Có người ngoài. Pháp sư lạnh lùng liếc nhìn bốn phía một chút, ánh mắt lại nhìn về phía lúc đến đường, trầm mặc một lát sau, đi vào thí nghiệm trung tâm dạo qua một vòng, nhìn thấy ngân sắc bình đã bị mở ra, trong thi thể đồ vật đều bị lấy đi, liền quay người rời đi. Tôn Ngụy lúc đầu lấy vì cái này pháp sư là đi tìm hắn đồng đội, sau đó cũng không phải là, pháp sư tựa hồ cũng không biết nơi này đường, giống như là con rồi không đầu một dạng chạy tán loạn khắp nơi. Khi đi đến một khối đen nhánh trên đất bằng lúc, Tôn Ngụy vẫn như cũ đi theo pháp sư phía sau, đột nhiên một trận khoanh tròn rung động âm thanh âm vang lên, pháp sư cùng Tôn Ngụy bước chân đồng thời ngừng lại. Bọn hắn lần theo thanh âm nhìn lại, trong bóng đen mơ hồ xuất hiện một đạo thân ảnh khôi ngô. Một cái gọi hổ đầu nhân thân, hình thể phá lệ tráng kiện quái vật, tay cầm một cái tạo hình quái dị lưỡi kiếm, phía trên treo rất nhiều vòng đồng, thanh âm chính là bắt nguồn từ những cái kia lắc lư vòng đồng cùng lưỡi kiếm va chạm phát ra. Tuần du giả, C01000. Sinh mệnh giá trị, 7000, 7000. Lực công kích, 2400, 2400. Tại Tôn Muội xem ra, tuần du giả thuộc tính nếu là thả ở bên ngoài, cao thấp cũng phải là cái bột cấp bậc tồn tại, nhưng ở đây, thấy thế nào đều giống như một cái tiểu quái nhân vật. Lôi điện chi phược. Pháp sư trực tiếp giơ lên trong tay hắn côn sắt, thân thể hai bên đột nhiên lóe lên một trận hồ quang điện, nháy mắt phát xạ mà ra, đánh trúng tuần du giả hai chân. 240. Lần này tổn thương cũng không phải là rất cao, nhưng để tuần du giả tốc độ lập tức liền chậm lại. TT. Tuần du giả đầu hổ gắt gao nhìn chằm chằm pháp sư, miệng bên trong thế mà phun ra thật dài đầu lưỡi, sắc đao liền bỏ tới, chỉ là tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Lôi bạo vân. Pháp sư phi thường tỉnh táo, một bên lui lại, một bên không chút hoang mang giơ lên pháp trượng, mấy giây sau, tuần du giả đỉnh đầu liền ngưng kết ra một mảnh mây đen. 3. Kia phiến trong mây đen rơi xuống một đạo thiểm điện, đánh trúng tuần du giả. 110. 3. 110. 3. 110. Mặc dù tổn thương không phải rất cao, nhưng là cái này lôi vân vẫn luôn tại công kích tuần du giả, mỗi lần đều có thể có hơn 100 tổn thương, tích lũy lại đến liền không thấp, tuần du giả lượng máu đang từ từ rơi xuống. Mà lại bởi vì tuần du giả bên trong lôi điện chi phượng, tốc độ chậm lại nguyên nhân, hắn căn bản là đuổi không kịp pháp sư bước chân. Pháp sư không chút phí sức duy trì cùng tuần du giả khoảng cách, thỉnh thoảng liền giơ lên pháp trượng bù một cái lôi điện chi phược hoặc là bù một cái lôi điện xung năng cho kia đóa mây đen thời gian sử dụng năng lượng. Trước sau không đến 10 phút, theo lại một tia chớp rơi xuống, hơn 7000 máu tuần du giả quả thực là một chút đều không có đụng phải cái kia pháp sư, liền bị lôi điện đánh ngã xuống đất, hắn thậm chí đều không thể tới gần qua pháp sư. Tại tuần du giả sau khi chết, pháp sư xuất ra một cây chùy thủ, tiến lên mở ra tuần du giả lồng ngực, từ một đống đen nhánh khí quan bên trong, tìm tới một viên đen nhánh cục đá thu vào, chính là thái sơ khí tức. Xong việc sau, hắn liền quay người tiếp tục xuất phát. Rất mạnh. Tôn Muội cơ hồ có thể khẳng định, cái này pháp sư tuyệt đối là cựu nhật người chơi. Mà lại từ hành vi của hắn đến xem, bọn hắn mục đích tới nơi này, tựa hồ chính là vì giết quái, thu hoạch được quái vật thể nội thái sơ khí tức. Ta còn muốn tiếp tục hay không đi theo? Tôn Muội có chút chần chờ. Có thời gian này, có vẻ như hoàn toàn có thể tự mình đi thăm dò một phen, nói không chừng còn có thể tìm tới một chút khác thu hoạch. Ngay tại hắn chần chờ thời điểm, một đạo vui sướng thanh âm đột nhiên vang lên. Nơi này. Hắn cùng pháp sư đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái không biết công dụng trên đá lớn vương, có một thân ảnh mờ ảo, đối phương bành một tiếng, trực tiếp từ trên tảng đá nhảy xuống tới, chính là bên ngoài gặp qua một lần chiến sĩ. Cẩn thận một chút, nơi này có người ngoài. Chiến sĩ chính muốn nói gì, pháp sư đột nhiên mở miệng nói. Nghe tới hắn, chiến sĩ hơi sững sờ, sau đó không phải rất để ý nói, có người ngoài liền có người ngoài thôi, chỉ cần không ảnh hưởng hành động của chúng ta,
cho dù có ngoại nhân cũng không quan trọng. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Pháp sư nhàn nhạt nói một câu. Lúc này, chiến sĩ mới tiếp tục lúc trước hắn không có lời nói ra, hỏi, Ngọc Linh đâu, ngươi cũng không có thấy nàng sao?
Không có.
Pháp sư khẽ lắc đầu, nếu mày xuất ra một cái màu đỏ linh đang, ngoại hình giống như là một cái anh đào, trầm ngâm nói, cái không gian này cùng chúng ta trước đó đi, giống như có một số khác biệt, nơi này có thể là có che đậy trang bị, hoặc là năng lượng quấy nhiễu, ta linh đang không có cách nào xác định vị trí của các ngươi. Chiến sĩ kinh ngạc nói, ngươi không phải dựa vào linh đang đi tìm đến?
Không phải.
Pháp sư lắc đầu nói, đừng chậm trễ thời gian, chúng ta vẫn là nhanh đi tìm Ngọc Linh đi, đã nơi này đã có người ngoài tồn tại, nàng nếu một người, nói không chừng sẽ có cái gì nguy hiểm, bị người để mắt tới coi như phiền phức.
Tốt.
Chiến sĩ không chần chờ chút nào, gật đầu đáp ứng. Sau đó hai người liền cùng đi tìm kiếm cái kia nữ cung, chỉ là nhìn thấy bọn hắn tiến lên lộ tuyến, theo ở phía sau Tôn Muội, hơi có chút chần chờ. Bởi vì bọn họ đi lộ tuyến, căn bản cũng không có thể là cái kia nữ cung lộ tuyến. Tôn Muội vừa tiến đến nơi đây thời điểm, là cùng nữ cung ở vào cùng một nơi, đối phương rời đi phương hướng căn bản cũng không có thể là bên này, hoàn toàn có thể nói là hoàn toàn trái ngược. Các ngươi đi nhầm đường. Hắn tại ngắn ngủi suy nghĩ qua đi, vẫn là chủ động bại lộ mình. Bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tỷ lệ lớn là sẽ không đối cái này cựu Nhật người chơi động thủ, đầu tiên là bọn hắn thực lực mạnh phi thường, cũng khó đối phó. Thứ hai là nơi này quái vật, thực lực cũng rất mạnh, đơn độc hành động đối Tôn Muội phi thường bất lợi. Nếu như có thể cùng bọn hắn cùng đi, có lẽ ích lợi có thể càng lớn. Mà thanh âm của hắn cũng làm cho pháp sư cùng chiến sĩ bước chân nháy mắt dừng lại, hai người đồng loạt nhìn về phía sau lưng, Tôn Muội chủ động hiện lộ thân hình của mình. Chiến sĩ hơi giật mình nói, tín đồ phúc âm.
Không, đây chỉ là ta một loại năng lực, ta là một cái người chơi, ta có thể biến thành tín đồ phúc âm một đoạn thời gian.
Mang theo mặt nạ Tôn Muội hơi giải thích một câu, cũng không có nói tỉ mỉ. Pháp sư thì là trầm mặc không nói đứng tại một bên, yên lặng đánh giá Tôn Muội. Chiến sĩ mở miệng hỏi, ngươi là theo chân chúng ta cùng một chỗ tiến đến?
Là.
Tôn Muội thừa nhận. Mà để hắn có chút kỳ quái chính là, cái chiến sĩ này cũng không có toát ra bao nhiêu ý, thậm chí tại hắn sau khi xuất hiện, không có biểu hiện ra một chút xíu phòng bị ý thức. Giống như vậy cựu Nhật người chơi, nếu là nói một chút kinh nghiệm đều không có, kia rõ ràng không có khả năng. Tôn Muội đoán chừng khả năng duy nhất, liền là đối phương cảm thấy mình quá yếu. Ngươi vừa rồi nói chúng ta đi sai đường, là có ý gì? Ngươi biết Ngọc Linh vị trí sao?
Pháp sư mở miệng hỏi.
Hai người bọn hắn kỳ thật khi nhìn đến Tôn Muội thời điểm, liền đã biết Tôn Muội cũng không phải là một cái cựu Nhật, cho nên bọn hắn canh gác tâm liền hạ xuống rất nhiều. Bởi vì liền hiện giai đoạn mà nói, trong mắt bọn hắn, có thể cho bọn hắn mang đến uy hiếp, chỉ có cựu Nhật. Nếu như bị người chơi vây quét tình huống dưới, cái kia chỉ có thể khác nói.
Chương 734, giao dịch, chương 734, giao dịch.
Mà Tôn Muội hiện tại là lẻ loi một mình, theo bọn hắn nghĩ, đối uy hiếp của bọn hắn là rất tiểu nhân. Ta đi theo các ngươi cùng một chỗ tiến đến, xuất hiện tại bên trái gian phòng bên trong, cái kia dùng cùng tiễn người chơi nữ ngay tại phòng ta một bên khác, nàng rời đi phương hướng, cũng không phải là bên này. Tôn Muội giải thích nói. Nghe vậy, pháp sư cùng chiến sĩ liếc nhau, lập tức liền cải biến tiến lên phương hướng. Pháp sư cũng rất ngay thẳng nói, nơi này rất nguy hiểm, ngươi liền tạm thời trước đi theo chúng ta đi, bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi hẳn là có thể nhìn ra, chúng ta cùng phổ thông người chơi không giống, bởi vì chúng ta là cựu Nhật.
Ân.
Tôn Muội gật đầu. Pháp sư tiếp tục nói, mặc dù chúng ta là cựu Nhật, nhưng chúng ta cùng các ngươi người chơi cũng không phải là đối địch quan hệ, ở đây có khả năng còn sẽ xuất hiện cái khác cựu Nhật người chơi, bọn hắn nhưng không nhất định sẽ giống như chúng ta, đối các ngươi những này người chơi nhân từ nương tay, hy vọng ngươi đừng đối ta nhóm động cái gì ý đồ xấu. Hắn chỉ là nhắc nhở một câu. Chiến sĩ cũng lộ ra một vòng tiếu dung nói, chúng ta mục đích chỉ là vì sống sót, chậm rãi tăng lên mình thực lực, còn lại đồ vật đều cùng chúng ta không có quan hệ, ngươi muốn là bằng hữu, vậy chúng ta liền là bằng hữu, ngươi muốn là địch nhân, vậy chúng ta liền là địch nhân.
Ta biết.
Quả nhiên. Sự tình cùng Tôn Muội đoán trước không kém nhiều, hai cái này cựu Nhật mặc dù là duy trì thanh tỉnh trạng thái, mà lại ngoại hình cũng chưa từng xuất hiện dị hóa dấu hiệu, thuộc về lén qua cựu Nhật người chơi, nhưng bọn hắn vẫn là thuộc về nhân loại trận doanh. Dù sao từ bọn hắn một chút hành vi liền không khó coi ra. Tôn Muội chủ động tiếp xúc bọn hắn, kỳ thật cùng bọn hắn hợp tác chỉ là một mặt, chủ yếu còn là nghĩ nhiều được đến một chút tin tức hữu dụng. Thì như Thái Sơ khí tức, cái kia pháp sư mở miệng nói, trước đó khi ta tới, nhìn thấy cái kia thí nghiệm thất bị phá hư, bên trong Thái Sơ khí tức đều bị lấy đi, là ngươi làm đi.
Ân.
Tôn Muội gật đầu nói, ta đang nghĩ hỏi cái này Thái Sơ khí tức đến cùng là làm gì?
Thái Sơ khí tức là vạn năng.
Pháp sư trả lời để Tôn Muội có chút ngoài ý muốn.
Vạn năng?
Đúng vậy, chỉ cần ngươi có đối ứng phương pháp luyện chế, Thái Sơ khí tức có thể chế tác thành vũ khí, đạo cụ, cũng có thể dùng đến để thăng thuộc tính, cường hóa kỹ năng chờ một chút, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có phương pháp luyện chế mới được. Pháp sư chậm rãi cho Tôn Muội giải thích lên Thái Sơ khí tức. Mặc dù Tôn Muội có suy đoán cái này vật liệu khả năng phi thường chân quý, nhưng giá trị của nó vẫn là vượt xa khỏi Tôn Muội dự báo. Thật sự giống pháp sư nói như vậy, Thái Sơ khí tức chỉ cần có phương pháp luyện chế, nó chính là không gì làm không được, bởi vì Thái Sơ ý tứ chính là ban đầu nhất nó là tất cả lực lượng hệ thống mở đầu. Ta chỗ này có một cái cường hóa ma thạch phương pháp luyện chế, ngươi có muốn hay không? Nếu như ngươi muốn, ta có thể bán cho ngươi. Chờ pháp sư giải thích xong, hắn mới hiện lộ ra mục đích của mình, xuất ra một cái quyển trục hỏi. Mặc dù hảo ý của hắn mang theo một chút mục đích, nhưng đây đối với Tôn Muội đến nói, là một chuyện tốt. Bởi vì cái này cựu Nhật pháp sư, hắn không có khác ý đồ xấu. Tôn Muội ánh mắt cũng nhìn về phía cái kia quyển trục. Cường hóa ma thạch chế tác quyển trục, tiêu hao phẩm, sử dụng nên quyển trục Thái Sơ khí tức ít 100, có thể thu hoạch được cường hóa ma thạch một khối, có thể đối tùy ý đạo cụ tiến hành một lần cường hóa. Cường hóa ma thạch có thể làm cho tùy ý đạo cụ bên trong lực lượng trở nên càng thêm thuần túy, tác dụng cùng thuộc tính được tăng lên nhiều, thậm chí có xác suất làm đạo cụ năng lượng thu hoạch được tiến hóa tăng lên. Có hay không kỹ năng cường hóa loại? So với cường hóa đạo cụ, Tôn Muội càng muốn hơn chính là cường hóa kỹ năng. Pháp sư lắc đầu nói, thật có vật kia, ngươi cảm thấy chính ta không dùng sao? Tôn Muội nghĩ hỏi, ngươi dự định bán thế nào?
20 cái tiền xu.
Pháp sư suy tư một chút, cho ra dạng này giá cả. Chính hắn tựa hồ cũng không rõ lắm nên bán bao nhiêu phù hợp, hẳn là cùng loại giao dịch làm rất ít, hoặc là nói là không có.
20 cái tiền xu đổi dạng này một cái đạo cụ.
Tôn Muội nghĩ nói, đi, ta muốn.
Song Phương rất trực tiếp liền hoàn thành giao dịch.
Mà chiến sĩ một mực tại bên hông nhìn xem, nhìn thấy Tôn Muội một hơi có thể xuất ra 20 cái tiền xu, ngược lại là cũng không có quá mức giật mình. Dù sao bọn hắn đối người chơi thế giới lại không phải hoàn toàn không biết gì, có thể tại giai đoạn này chạy đến hiện thực thế giới bên trong đến, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nội tình.
Tại giao dịch hoàn thành sau, quan hệ của Song Phương tự nhiên là tại vô thanh vô tức kéo gần thêm không ít, đây cũng là Tôn Muội mục đích một trong.
Hắn mở miệng hỏi, nơi này đến cùng là địa phương nào, bên ngoài những cái kia xương sọ cờ xí lại là cái gì?
Ân.
Pháp sư suy tư một chút trả lời nói, những địa phương này đến cùng là địa phương nào, kỳ thật chúng ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta chỉ biết những địa phương này trước đó đều là tồn tại qua, nhưng về sau bọn hắn bị chia ở lì cho thôn vệ.
Chia ở lì chính là cái kia thông đạo người chơi cần thông qua thần dạ dạy mới có thể đi tới hiện thực thế giới.
Không dùng Tôn Muội hỏi, pháp sư thì tiếp tục giải thích, những này không gian bị chia ở lì thôn vệ sau, biến thành chia ở lì một bộ phận, chỉ cần tại chia ở lì hoạt động khu vực, nó liền có khả năng ngẫu nhiên xuất hiện tại một nơi nào đó, cũng tỉ như cái không gian này.
Nơi này thật nếu nói, vẫn là thuộc về chia ở lì một phần thân thể, nhưng thần chỉ là đem cái không gian này ném đến hắc vụ địa giới bên trong, chúng ta tại phát hiện nơi này sau, liền tới chạy vào thăm dò, bất quá ngươi phải chú ý chính là, cái này có rất nhiều nguy hiểm.
A. Tôn Muội lộ ra một vòng vẻ nghiêm túc.
Pháp sư nói, cái thứ nhất nguy hiểm là quái vật, bởi vì những này bị chia ở lì thôn vệ không gian, đều có phi thường xa xưa lịch sử, không gian còn sống sót quái vật, thường thường thực lực đều cực kỳ vượt mức quy định.
Cái thứ hai nguy hiểm chính là chúng ta những này tiểu nhật, những này không gian đối tại chúng ta có sức hấp dẫn rất mạnh, bởi vì ở đây có thể có được chúng ta muốn cao cấp vật liệu, cho nên người chơi xác suất rất lớn sẽ ở đây đụng phải cựu nhật, nếu là loại kia tâm tính bị bóp méo cựu nhật, cực lớn có thể sẽ bị cựu nhật giết chết.
Cái thứ ba nguy hiểm là bắt nguồn từ chia ở lì, cái không gian này là thuộc về thần một phần thân thể, tựa như là người đem đầu lưỡi nôn ở bên ngoài mở dạng, chúng ta chính là tiến vào cái này đầu lưỡi nội bộ người, thần là tùy thời có khả năng đem đầu lưỡi thu hồi đi, một khi bị thu hồi sẽ rất khó rời đi, đợi đến lần tiếp theo thần lại lẻ lưỡi, ngươi chưa hẳn có thể sống lâu như thế.
Nghe nói như thế, Tôn Muội có chút chần chờ nói, ta là người chơi, ta cũng cần lo lắng những ngày sao?
Chán pháp sư mà người, sau đó cười khổ nói, quên quên, bất quá ngươi mặc dù là người chơi, nhưng ngươi vẫn là phải chú ý, bị vây ở chỗ này, vậy cũng chỉ có thể chết ra ngoài, lời của chúng ta, một khi bị khống trụ, vậy cũng chỉ có chờ chết.
Chương 735, làm bộ không nghe thấy, chương 735, làm bộ không nghe thấy.
A. Tôn Muội giật mình gật đầu.
Pháp sư đột nhiên liếc mắt nhìn xung quanh, nhíu mày nhỏ giọng nói, bất quá, nơi này cùng chúng ta trước đó tiến vào những cái kia không gian, giống như có chút không giống. Rất nhiều nơi đều để ta cảm thấy không đối, cẩn thận một chút đi, có dị thường không phải chuyện gì tốt, nói không chừng sẽ có khác nguy hiểm.
Không giống.
Tôn Muội như có điều suy nghĩ hỏi, các ngươi trước đó đều đi qua những cái kia không gian.
Chúng ta tiến vào rất nhiều lần dạng này không gian.
Lúc này, chiến sĩ đột nhiên mở miệng.
Hắn nhạt vừa cười vừa nói, chúng ta là đời thứ 5 người chơi, đã coi như là sống thật lâu, ngươi có thể gọi ta A Đẳng, hắn cứ gọi lại là, ngươi là theo chân chúng ta cùng một chỗ tiến đến, hẳn phải biết chúng ta còn có một đồng bạn, nàng cứ gọi Ngọc Linh.
Ta
gọi binh chủ.
Tôn Muội nghĩ vẫn là lấy trước mắt dùng hình thái danh tự đến cùng đối phương thương lượng tương đối tốt, sau đó hắn tò mò hỏi, các ngươi hiện tại là bao nhiêu thuộc tính?
Nếu là đời thứ 5 cựu nhật, vậy bọn hắn thuộc tính hẳn là rất cường đại mới đối.
Mà nghe nói như thế, pháp sư biểu lộ thoáng có chút cổ quái hỏi ngược lại, ngươi có phải hay không cảm giác cho chúng ta sẽ rất lợi hại?
Chán.
Là.
Tôn Muội chi tiết gật đầu.
Pháp sư lại lắc đầu phủ nhận, ngươi đừng nhìn ta nhóm là đời thứ 5 cựu nhật, trên thực tế thực lực của chúng ta cũng không tính có bao nhiêu lợi hại, có chút lục đại cựu nhật thực lực đều có khả năng so với chúng ta lợi hại, bởi vì thời đại biến động sẽ mang đến khác biệt quy tắc cùng mới hệ thống, chúng ta không có hệ thống, không có cách nào làm được rất nhanh tức thời, mà lại chúng ta về sau tăng thực lực lên sẽ trở nên phi thường gian nan, càng nhiều thời điểm vẫn là tại cùng thời gian.
Thi chạy, tranh thủ để cho mình sống càng lâu.
Hiện ở đây, chúng ta thuộc tính, kỳ thật ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng đại khái có thể có cái hơn 800 dáng vẻ, chỉ ít đi.
Hơn 800.
Cái này thuộc tính kỳ thật đã không tính thấp, nhưng nó sẽ là một cái cựu nhật thuộc tính, Tôn Muội không hiểu cảm giác đến giống như không thế nào cao dáng vẻ.
Bất quá, mọi người đều nói, thực lực tăng lên tại không có hệ thống trợ giúp thời điểm là rất cần cơ duyên.
Lúc này, Tôn Muội đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, vừa rồi ta tại cái kia thí nghiệm thất bên trong tìm tới một bản nhật ký, nó bên trong ghi chép chính là một cái thái sơ khí tức nghiên cứu viên.
Thái sơ khí tức nghiên cứu viên?
Đại La kinh ngạc nói, cái gì nghiên cứu viên, hắn là nghiên cứu làm sao thái sơ khí tức phương pháp luyện chế sao?
Không không không.
Tôn Muội lắc đầu, hắn nghiên cứu là có liên quan tại thái sơ khí tức đối với sinh vật tác dụng cùng khai phát.
Cái này?
Đại La khẽ nhíu mày.
A Đảng lại kinh ngạc nói, nghiên cứu thái sơ khí tức?
Cái không gian này là tồn tại ở thời đại nào?
Bọn hắn mặc dù là cựu nhật, nhưng bọn hắn tại trở thành cựu nhật về sau là không có hệ thống hiệp trợ, cho nên bọn hắn đi vào dạng này không gian, mặc dù số lần phía trên so Tôn Muội muốn bao nhiêu rất nhiều, nhưng bọn hắn cũng không thể đọc hiểu bên trong đại đa số văn tự. Tựa như Tôn Muội trong tay cái kia thủy tinh, cho dù là rơi xuống trong tay của bọn hắn, không có hệ thống trợ giúp,
bọn hắn cũng vô pháp giải mã thủy tinh văn tự, thậm chí khả năng ngay cả như thế nào kích hoạt thủy tinh cũng là một cái vấn đề. Mà nhiều khi, bọn hắn đều không biết mình tiến vào chính là một cái như thế nào không gian, chỉ có thể nương tựa theo đối với vật phẩm cùng đạo cụ đặc tính phân tích, từ đó phỏng đoán không gian thuộc về thời đại nào. Tôn Ngụy thông qua biểu hiện của bọn hắn, cũng đoán được điểm này. Hắn không khỏi giải thích nói, cái không gian này căn cứ suy đoán của ta, nó vô cùng có khả năng tại Lao Kẹo xuất hiện trước đó, nó nhật ký cho tới bây giờ đều không nhắc tới từng tới Lao Kẹo.
A, Lao Kẹo xuất hiện trước đó.
A Đảng có chút chấn kinh. Tôn Ngụy gật đầu, chính muốn tiếp tục cùng bọn hắn nói cái gì. Đột nhiên, phía trước đột nhiên xuất hiện một chút thanh âm rất nhỏ.
Ai?
Hai người cấp tốc liền tiến vào canh gác trạng thái, cảnh giác nhìn về phía trước. Đại La giơ lên pháp trượng, A Đảng thì là dẫn theo trường kiếm nhanh chóng gần phía trước đi đến, hai người xem xét liền là có rất ăn ý phối hợp. Nhưng mà, A Đảng tại khối kia đen nhánh đất bằng tuần sát một vòng sau, không phát hiện chút gì.
Không có.
Hẳn là nghe lầm đi. Đại La nói xong, chậm rãi thu hồi pháp trượng.
Nghe lầm?
Tôn Ngụy trần trời liếc mắt nhìn Đại La, vừa rồi hắn rõ ràng nghe tới có động tĩnh, làm sao có thể là nghe lầm? Nhưng hắn vừa muốn mở miệng, Đại La lại là cho hắn một cái ám chỉ ánh mắt. Tôn Ngụy mặc dù có chút không biết rõ, nhưng cũng không có tiếp tục nói hết. Sau đó, ba người bọn họ hướng về phía trước xuất phát, cấp tốc rời khỏi nơi này. Đợi đến rời đi sau, Đại La mới mở miệng nói, vừa rồi chúng ta thực sự là không có nghe lầm, nơi đó nhất định là có đồ vật náo ra động tĩnh, bất quá, nó muốn là quái vật, như vậy giấu khả năng tới tính liền rất thấp, nhưng vừa rồi nó giấu đi, như vậy nói rõ hắn cũng không phải là quái vật. Tôn Ngụy nghe đến đó, ẩn ẩn đã minh bạch cái gì. Đại La tiếp tục nói, không là quái vật, kia liền có khả năng nhất chính là cựu nhật, đối phương đã không ý định động thủ, vậy chúng ta cũng không cần phải níu lấy hắn không thả, tất cả mọi người là tới đây tìm vật liệu, không cần thiết làm tới cá chết lưới rách, ta biết hắn nhất định liền giấu ở phụ cận, nhưng chúng ta thật muốn tìm đi xuống, kết quả rất khả năng liền sẽ động thủ, cho nên mở một con mắt nhắm một con mắt liền đủ. Mà vừa rồi cái kia cựu nhật nếu là lên sát tâm, vậy ta cũng có một mực tại phòng bị hắn, dù sao chúng ta bây giờ đã không phải là người chơi, chết liền thật chết, không có phục sinh cơ hội.
Ân.
Tôn Ngụy giật mình gật đầu, minh bạch Đại La ý tứ, bất quá hắn lại có chút nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ nơi này không phải chỉ có một cái cửa sao?
Không chỉ.
Đại La lắc đầu nói, tiến nhập không gian thông đạo có bao nhiêu, ta không rõ ràng lắm, nhưng nó nhất định không chỉ một cái, cho nên tiến đến không nhất định là chỉ có chúng ta, mà lại có ít người khả năng so với chúng ta sớm hơn tiến đến.
Khó trách.
Tôn Ngụy gật đầu. Bọn hắn lúc tiến vào, cũng chỉ có bốn người bọn họ, nơi này nếu là còn có người khác, kia tỷ lệ lớn là từ lối đi khác tiến đến. Mấy người nhanh chóng nhanh rời đi. Lúc này, Tôn Ngụy cũng dẫn bọn hắn đi tới Ngọc Linh rời đi phương hướng, nơi này nhưng thật ra là một cái phân nhánh miệng, hắn mở miệng nói, về sau đi, liền có thể đến chúng ta vừa lúc tiến vào, xuất hiện gian phòng kia, nàng là hướng cái phương hướng này đi, nhưng ở vị trí này là hướng cái hướng kia đi, ta cũng không biết. Cái này phân nhánh miệng, hết thảy có 3 con đường. Tôn Ngụy đi là bên trái nhất con đường kia, tại con đường này bên trên, hắn gặp pháp sư. Sau đó pháp sư thuận hắn đến đường, lại hướng một phương hướng khác đi, gặp chiến sĩ. Bọn hắn đều chưa bao giờ gặp Ngọc Linh, như vậy nữ cung đi phương hướng liền tuyệt đối không thể nào là nhất đường bên trái tuyến, hoặc là ở giữa con đường này, hoặc là chính là bên phải nhất đường. Đại La xuất ra máu linh đang liếc mắt nhìn thấy vẫn là không có động tĩnh gì, liền thu lại nói, chúng ta hướng bên phải đi thôi. Chương 736, cựu nhật chạm mặt, chương 736, cựu nhật chạm mặt.
Đi, ta không có ý kiến.
Loại chuyện này quyền quyết định khẳng định là tại A Đảng cùng Đại La trong tay. Tôn Ngụy ngược lại là cũng không quan trọng. Ba người thuận bên phải nhất lộ tiến đi, nơi này có vẻ như có chút chật hẹp, thông đạo chỉ có cao hơn 2 mét, tả hữu cũng chỉ có rộng hơn 1 mét, hai người đều không cách nào song song đi. Đại La chỉ là đi lên phía trước 2-3 phút, thấy thông đạo vẫn là không có phải đi ra ngoài tư thế, lập tức quay đầu nói, chúng ta đi ở giữa con đường kia, Ngọc Linh tuyệt đối sẽ không đi đường này, loại địa hình này không thích hợp nàng tác chiến. Chật hẹp địa hình, đích xác không thích hợp cung thủ dạng này nghề nghiệp tác chiến. Ba người lại đổi một con đường, đi ở giữa lối vào. Con đường này hình như là tại hướng chỗ càng sâu đi, Tôn Ngụy bọn hắn khi tiến vào sau, không bao lâu đã nhìn thấy một đầu như ẩn như hiện đá vụn dai thê, vẫn luôn là nghiêng lấy hướng xuống, con đường cũng tương đối gập ghềnh. Cũng may ba người thuộc tính đều không thấp, thân thủ cũng không cồng kềnh, chậm rãi đi xuống dưới. Bốn phía cũng là ướt sũng một mảnh, khắp nơi đều là nhô lên quái thạch, hoặc là chính là cứng rắn vách đá. Tôn Ngụy đi tại đội ngũ sau cùng mặt, đột nhiên, A Đảng kinh hỉ nói, nàng đi là cái phương hướng này không sai.
A.
Đại La cùng Tôn Ngụy nghi hoặc nhìn sang. A Đảng chỉ trên mặt đất một khối không đáng chú ý tảng đá nói, ngươi nhìn phía trên này có nàng lưu lại tiêu ký. Tôn Ngụy thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, khối kia ướt sũng trên tảng đá, quả nhiên có một cái rất nhỏ bé vết cắt, có thể nhìn ra là một cái giản dị hình tam giác. Vậy chúng ta lại đi lên phía trước đi, nói không chừng có thể gặp được nàng. Ba người tiếp tục xuất phát, rất nhanh địa thế liền mình, trước mặt cũng xuất hiện một chút mục nát công cụ, không biết là dùng làm gì, mà lại vách đá dưới đáy có một chút kiến trúc hài cốt. Tôn Ngụy nhìn thấy những này hài cốt, cùng cái này một chỗ công cụ, không hiểu cảm giác nơi này có điểm giống là dưới mặt đất quặng mỏ một dạng. Đại La cũng tại một cái ẩn nấp góc tối bên trong, tìm tới một cái vỡ vụn cửa hang, nguyên bản phong đường cửa gỗ tựa hồ bị bạo lực phá hư, trên mặt đất còn có một chỗ mục nát vỡ vụn mảnh gỗ vụn. Ba người thông qua cửa hang đi vào, bên trong là một mảnh đen kịt. Đại La xuất ra bó đuốc, hắc ám bị đuổi tàn ra, biểu lộ một chút liền trở nên kinh ngạc. Bọn hắn xuất hiện tại một cái trên bệ đá, mà ở trước mặt bọn họ có một cái cổ điện gác chuông thức kiến trúc, toàn bộ kiến trúc tựa như là cái đinh một dạng đâm xuống mặt đất. Bọn hắn vị trí chính là cái này gác chuông tầng cao nhất, còn có thể nhìn thấy hình tròn mái nhà màu xanh mảnh ngói. Mà cái này mái nhà còn có một cái bị đánh vỡ động. Ta trước đi xuống xem một chút. A Đảng trực tiếp nhảy đến mái nhà, leo đến cái kia lô rách biên giới, hướng bên trong nhìn qua. Đại La cũng đem bó đuốc trực tiếp ném tới. A Đảng tiếp nhận bó đuốc, trực tiếp ném xuống dưới, tựa hồ là xác định bên trong không có nguy hiểm gì, lúc này mới trực tiếp nhảy vào. Không bao lâu, trong động liền truyền ra A Đảng thanh âm, "Vào đi, không có việc gì." Nghe nói như thế, Tôn Muội cùng Đại La lúc này mới đi theo nhảy lên nóc nhà, thuận lô rách nhảy vào tòa này gác chung. A Đảng cầm bó đuốc đứng tại dưới đáy, chung quanh là một mảnh hỗn độn, bên trong rất nhiều thứ, Tôn Muội đều không thể phân biệt, nhưng có thể nhìn ra, tầng này đã bị người vào xem qua. "Chúng ta đi xuống dưới nhìn xem." A Đảng dẫn đầu chỉ một bên, liền dẫn Tôn Muội cùng Đại La đi đến tầng tiếp theo giai thê. Nhưng mà mới vừa đi tới một nửa, đột nhiên một đạo màu đen hư ảnh từ đen nhanh dưới đáy chui ra, thẳng đến xuất hiện tại trong ngọn lửa, nó mới hiện lộ ra. A Đảng vẫn luôn có canh gác, nhìn thấy hư ảnh nấy mắt, lập tức giơ lên trường kiếm trong tay. Đưa một tiếng, tia lửa tung tóe, nhỏ bé màu đen hư ảnh hình như là bị bắn ra, nhưng Tôn Muội cũng không nhìn thấy cái hư ảnh này đến cùng là cái gì. Ba người bước chân tự nhiên cũng bởi vậy ngừng lại. Bầu không khí trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, trở nên lặng ngắt như tờ. Đệ nhị tầng chính là cái gì, Tôn Muội không rõ ràng, nhưng tỷ lệ lớn không là quái vật. Chính như Đại La nói tới, nếu như là quái vật, như vậy cái quái vật này cho dù là phát động đánh lén, vậy nó cũng nhất định sẽ có hậu tục tiến công thủ đoạn, nhưng bây giờ đối phương chỉ là công kích lần này liền dừng tay. Nói rõ đối phương liền xem như quái vật, kia cũng không phải phổ thông quái vật, mà lại càng có khả năng chính là đối phương là cựu nhật. Tại ngắn ngủi trầm mặt sau, A Đảng trực tiếp đem bó đuốc cho ném xuống, nhưng mà bó đuốc còn chưa rơi xuống đất, liền bị một cái bóng mờ đánh trúng thôn vệ, trực tiếp biến mất hầu như không còn, đệ nhị tầng vẫn như cũng là một mảnh đen kịt. Nhìn đến đây, cơ bản có thể khẳng định đối phương cũng là cựu nhật. Chúng ta là tới nơi này tìm người, các ngươi có thấy hay không một cái nữ cung tay? Đại La cái thứ nhất mở miệng. Tôn Ngụy đứng tại bên hông không có mở miệng, hắn mặc dù không phải cựu nhật, nhưng hắn có thể nhìn ra, những này cựu nhật quan hệ trong đó, trừ cẩn thận bên ngoài, còn có một cỗ rất dị thường khí tức ở bên trong. Đến cùng nên như thế nào đi hình dung cái này một cỗ dị thường, Tôn Ngụy cũng không biết nên nói như thế nào tốt. Không bao lâu, dưới đáy liền có tiếng vọng, nơi này không có các ngươi muốn tìm người, không muốn đánh nhau liền cút nhanh lên, nếu không các ngươi có thể hạ đi thử một chút. Nghe nói như thế, A Đảng đem ánh mắt nhìn về phía Đại La. Hắn không biết nên không nên xuống dưới, cũng không biết có nên hay không tin tưởng đối phương, chí ít hắn là không biết nên làm thế nào. Đại La trả lời rất đơn giản, hắn trực tiếp giơ lên pháp trượng. Lôi vân. Hắn ngưng tụ ra một đóa mây đen, trực tiếp trôi hướng đệ nhị tầng. Mặc dù không biết vị trí của đối phương, nhưng là hắn tùy tiện lựa chọn một cái công kích phương hướng. 3333. Lôi vân thiểm điện công kích, cũng không có đánh trúng mục tiêu, nhưng là thiểm điện mang đến quang mang, chiếu sáng đệ nhị tầng hắc ám, Tôn Muội nhìn thấy rất nhiều tạp vật, cùng mặt đất đen nhánh chất lỏng, cùng một cái mắt xanh tóc đỏ thanh niên, chính lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Tựa hồ dưới đáy cũng chỉ có một mình hắn. Mà hắn cùng giai thêm miệng, duy trì khoảng cách nhất định, ở vào tận cùng bên trong nhất vị trí, nghĩ muốn tới gần hắn, tất nhiên muốn đi vào đệ nhị tầng mới được. Ta nói qua, chúng ta là đến tìm người, lời của ngươi nói, chúng ta không thể tin, để ta đi xuống xem một chút, nếu là không có tìm đến, như vậy chúng ta lập tức đi. Đại La lúc này mới mở miệng nói ra. Triệu Hoán Lôi Vân cũng không phải là muốn cùng đối phương động thủ, mà là muốn nhờ thiểm điện qua mang, thấy rõ ràng dưới đáy tình huống. Mắt xanh thanh niên trầm mặc một chút, ánh mắt liếc nhìn đầu bậc thang ba người một chút, cuối cùng ánh mắt tỏa định Tôn Muội. Để hắn xuống đây đi. Đại La không có thay thế Tôn Muội đáp ứng, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Muội. Mắt xanh thanh niên hình như là nhìn ra Tôn Muội không thuộc về cựu nhật, cho nên dự định để Tôn Muội xuống dưới. Ta không có vấn đề. Tôn Muội đáp ứng rất sảng khoái. Tốt, vậy liền để bằng hữu của ta đi xuống xem một chút, các ngươi đừng động thủ. Mặc dù Đại La bọn hắn chỉ nhìn mắt xanh thanh niên một người, nhưng dưới đáy đến tuột cùng có mấy người, kỳ thật vẫn là không tốt kết luận. Tại song phương ánh mắt ánh nhìn, Tôn Muội đi từ từ hướng đệ nhị tầng chương 737, tình thế nguy hiểm, chương 737, tình thế nguy hiểm. Khi Tôn Muội đi hết tầng cuối cùng thang lầu, ánh mắt của hắn hướng về tả hữu quét tới, nghĩ muốn nhờ thiểm điện quan mang, thấy rõ ràng đệ nhị tầng toàn cảnh, mà ở chân phải của hắn chạm đến sàn nhà một cái mắt, giống như là phát động cả bẫy. Sàn nhà đột nhiên chui ra dây leo, chớp mắt cuốn chặt lấy Tôn Muội chân phải, đồng thời thuận thế mà lên, đem hắn gắt gao giam cầm, hướng phía một bên lôi kéo quá khứ. Cùng một thời gian, màu đen hư ảnh lần nữa hiện lên, thẳng tắp nhắm chuẩn đầu bậc thang Đại La, kích bắn đi. Lần này, Tôn Muội thấy rõ ràng màu đen hư ảnh là cái gì, một thanh mỏng như cánh ve màu đen lợi kiếm. Nhưng đối phương tựa hồ không có muốn ý tứ giết hắn, nếu không tại cạm bẫy bị phát động thời điểm, ngay lập tức khởi xướng đánh lén, Tôn Muội là căn bản không kịp phòng bị. Đối phương càng muốn hơn, là bắt người sống. Cái này liền cho Tôn Muội chống cự cơ hội. Mà Tôn Hình Thái, thân thể của hắn giống như là bắp rang một dạng, cấp tốc bành trướng tê liệt, chớp mắt tránh thoát dây leo giằng cầm. Lôi điện tại trong khoảnh khắc, theo A Đảng cùng một chỗ tràn vào đệ nhị tầng. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Tôn Muội chỉ cảm thấy tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Toàn bộ chật hẹp không gian, chớp mắt liền bị dây leo nơi bao bọc, lục sắc dây leo chăm chú quấn quanh ở cùng một chỗ, phía trên còn dài ra từng đóa tiên diễm đóa hoa, những cái kia đóa hoa dâng trào ra từ sắc sương mù, giống như là bom khói một dạng, tràn ngập toàn bộ đệ nhị tầng. Đồng thời hào 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 thanh âm, giống là có người tại vùng vậy một thanh nhuyễn kiếm phát ra cả âm, tràn ngập hai lỗ tai. Tôn Muội hoàn toàn ở vào một cái nghe không được nhìn không thấy trạng thái. Bởi vì sân bãi nguyên nhân, thiên thời đối với cục diện chiến đấu trợ giúp cơ hồ không có, ngay cả tung tích của địch nhân cũng không tìm tới, liền càng đừng đề cập để đối thủ gỡ giáp. Bốn phía không ngừng chui ra dây leo, vẫn luôn tại thử nghiệm muốn một lần nữa đem hắn trói chặt lại, cũng may ma Tôn Hình Thái khỏi bị khống chế ảnh hưởng, những này dây leo cho dù quấn chặt lấy Tôn Muội, hắn cũng có thể nhẹ nhõm tránh thoát. Nhưng sương mù tím cùng tạm tâm vấn đề, đối Tôn Muội vẫn như cũ ảnh hưởng to lớn, hắn duy nhất có thể làm chính là vung vậy nữ võ thần chi nhận, đối chung quanh dừng lại loạn trảm. Tôn Muội cũng coi như là lần đầu tiên thể nghiệm đến thiên thời đại vụ, tại ảnh hưởng đến đối thủ thời điểm, đối thủ là một cái như thế nào thể nghiệm. Mà sương mù tím hiệu quả, không đơn thuần là có ảnh hưởng tầm mắt hiệu quả, nó đồng thời còn mang theo độc tố, ở vào xương mù tím bên trong người, cho dù là ngừng thở cũng không hề dùng, xương mù tím sẽ thẩm thấu người ra thịt, theo thời gian trôi qua, chậm rãi để người trở nên phản ứng trì độn. Chỉ là cái này một chút hiệu quả, Tôn Muội trước mắt còn không có phát giác được. Một bên khác, Cá Đảng tại xông vào đệ nhị tầng sau, tự nhiên cũng nhận xương mù tím cùng thực vật ảnh hưởng, hắn mặc dù không có miễn dịch khống chế năng lực, nhưng hắn nương tựa theo thuần thục kiếm thuật, nhanh chóng loạn trảm, đem chúng quanh ý đồ tới gần dây leo toàn diện chặt đứt. Nhưng tại hắn vừa muốn mượn kiếm thuật trợ giúp, chậm rãi xê dịch thời điểm, phía sau thình lình truyền đến một trận cự lực, nháy mắt đem hắn đánh té xuống đất. Bành một tiếng vang thật lớn. A Đảng cố nén phía sau lưng kịch liệt đau nhức, ngã xuống đất sau thói quen lách mình tránh né, cứu hắn một mạng, một thanh cự truy rơi vào hắn ngã xuống đất vị trí, dây leo bị nện chia năm xẻ bảy, nước loạn tung tóe. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, dây leo lại lần nữa dài trở về. Cái kia thanh đen nhánh cự truy bị chậm rãi thu hồi, một lần nữa giơ lên hướng phía A Đảng truy đánh tới. Thanh này cự truy tựa như là đại quan đao, nhìn xem liền cho người ta một loại cự chìm vô cùng cảm giác, nó huy động lên lúc đến, A Đảng căn bản không dám đi cản, chỉ có thể lách mình tránh né. Lúc này, tại trên cầu thang Đại La cũng không chịu nổi, hắn cùng A Đảng khi nhìn đến Tôn Muội bị đánh lén nháy mắt, liền nghĩ động thủ. Nhưng thế cục đối bọn hắn phi thường bất lợi. Hắn là một pháp sư, nghĩ muốn trợ giúp A Đảng, không đơn giản muốn đối mặt xương mù tím vấn đề, đồng thời bên cạnh hắn còn có vô số đem màu đen lợi kiếm giấu ở chỗ hắc ám, tùy thời mà động. Chỉ cần hắn có bất kỳ động tác gì, những này lợi kiếm lập tức liền sẽ đối với hắn phát động công kích. Trừ phi Đại La từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác, lắp xong pháp thuẫn, ngăn cản màu đen lợi kiếm công kích, nếu không cẩn thận bị lợi kiếm phá thuẫn, kết cục của hắn liền không cần nói cũng biết. Trán của hắn không ngừng đổ mồ hôi, đối thủ cường đại, so hắn tưởng tượng muốn càng khủng bố hơn. Nhưng cái này sẽ không để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Cựu Nhật cùng Cựu Nhật Chi ở giữa chênh lệch, tựa như là thiên địa khác biệt, vô luận gặp được như thế nào cường đại Cựu Nhật, kia đều không đáng đắc ý bên ngoài, so cái này càng cường đại Cựu Nhật, hắn liền gặp qua. Chỉ là vấn đề ngay tại ở có thể hay không tiếp tục sống sót mà thôi. Lúc này thế cục đã đối Đại La cùng A Đảng phi thường bất lợi. Một mực trốn tránh cự truy công kích A Đảng, tại một lần lách mình sau, đột nhiên bị một đầu từ xương mù tím bên trong bay ra xích sắt quấn lấy cổ, xích sắt phần cuối là một cái phong lợi ương chảo mắc câu, nó hai cái móng vuốt hung hăng vào A Đảng cổ, máu tươi cũng từ miệng vết thương điên cuồng tuôn ra. Nhìn ngươi hướng nơi nào tránh? Lột ngạt tiếng cười lạnh vang lên, ngay tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, đột nhiên giống như là địa chấn một dạng, quỷ dị năng lượng đột nhiên từ dưới đáy tuôn ra. Chiến đấu nháy mắt im bặt mà dừng. Dây leo nháy mắt khô héo, xương mù tím cùng tạp tâm toàn bộ biến mất. Tôn Muội nhìn thấy ba người, trừ cái kia mắt xanh thanh niên bên ngoài, hắn còn chứng kiến một người mặc phế phẩm áo choàng lão đầu, rúm gió hai tay, cầm chặt một cây cây trượng, cùng một cái mang theo sừng châu mũ giáp, phải tay nắm chặt cự truy gánh ở đầu vai, tay trái quấn quanh lấy xích sắt mỏ ương chẳng hắn. Bọn hắn không tiếp tục để ý tới Tôn Muội bọn hắn, mà là đồng loạt hướng trên lầu chạy, giống như là đảo mệnh một dạng muốn rời đi nơi này. Chạy mau! A Đảng cũng tại lúc này gầm thét lên tiếng, nhắc nhở Tôn Muội. Cựu Nhật dù sao cũng là có kinh nghiệm phong phú, bọn hắn thường xuyên cùng năng lượng liên hệ, mà lại tại không có hệ thống trợ giúp sau, bọn hắn đối với ngoại giới cảm giác, tự nhiên mà vậy sẽ trở nên nhạy cảm rất nhiều. Tôn Muội nhưng thật ra là không biết xảy ra chuyện gì. Thẳng đến hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, kiểm tra đến người chơi phụ cận có dị thường năng lượng ba động, xin mau sớm rời xa. Kiểm tra đến người chơi phụ cận có dị thường năng lượng ba động, xin mau sớm rời xa. Tôn Muội ngược lại là không có như vậy bối rối, vội vàng hoán đổi hình thái, sử dụng toàn mẫn thuộc tính, nhanh chóng chạy hướng đệ nhất tầng. Bọn hắn mặc dù muốn từ nơi này chạy đi, nhưng trước một bước đào tẩu ba cái kia cựu nhật, nhưng không có để bọn hắn chạy đi ý nghĩ. A Đảng là chạy trước tiên, hắn vốn nghĩ từ lối vào chạy đến nóc nhà, kết quả vừa nhảy tới bắt đến nóc nhà lỗ rách, một thanh cự truy trực tiếp rơi xuống, đem hắn hung hăng đập xuống. Ba cái kia cựu nhật canh giữ ở nóc nhà. Các ngươi liền tại bên trong ngoan ngoãn chờ chết đi. Nói chuyện tiếng cười lạnh, là cái kia mắt xanh thanh niên thanh âm, Tôn Muội mặc dù không nhìn thấy hắn, nhưng thông qua nóc nhà lỗ rách có thể nhìn thấy cái kia sừng châu nón trụ chẳng hắn. 3. Đại La muốn triệu hoán lôi điện tiến hành công kích, nhưng chẳng hắn cự truy trực tiếp ngăn trở một kích này công kích. Đại La không biết mắng một câu gì, từ thái độ của hắn bên trong, có thể nhìn ra là đang mắng người, nhưng Tôn Muội nghe không hiểu tiếng nói của hắn. Chương 738, Hoàng Phong, chương 738, Hoàng Phong. Lúc này, nóc nhà lại truyền tới mắt xanh thanh niên thanh âm, hai người các ngươi liền đừng nghĩ đến đi lên, nhưng là kia tiểu tử muốn đi lên, ta vẫn là có thể đồng ý, nhưng làm tha cho ngươi một lần hồi báo, ta cần ngươi hỗ trợ phiên dịch. Hắn cũng nói ra vừa rồi không muốn giết Tôn Muội nguyên nhân, chính là bởi vì nhìn ra Tôn Muội thân phận là người chơi, cho nên muốn lưu hắn một mạng, trợ giúp bọn hắn đội ngũ phiên dịch một chút xem không hiểu văn tự cùng tin tức. Dù sao Cựu Nhật là không có hệ thống, bọn hắn có nhiều thứ cũng vô pháp mang đi, gặp được một chút đọc không hiểu đồ vật, căn bản không biết nên thế nào đi thao tác, mà nếu là có một cái có thể phiên dịch người ở bên người, tự nhiên là muốn thuận tiện rất nhiều. Đại La mặt âm trầm không nói gì. A Đảng thì là bị vừa rồi một truy đánh thành trọng thương, mặc dù đập thuốc, nhưng tốc độ khôi phục không có nhanh như vậy, Tạ Kiên sớm đã máu thịt bé bét, sắc mặt trắng bệnh ngã trên mặt đất không có động tác. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Đại La mở miệng nói, "Ngươi lên đi. Hỗ trợ phiên dịch không phải việc khó gì, đối Tôn Muội cũng không có cái gì tổn thất, mà lại Tôn Muội cũng không đến nỗi chết ở chỗ này." Hắn không có yêu cầu Tôn Muội nhất định phải lưu lại. Lần này liền để Tôn Muội trở nên có chút xoắn xuýt. Thật sự là hắn là không sợ chết, nhưng đồ trên người hắn đều còn tại a. Mặc dù biết được người chơi tại hiện thực thế giới sau khi chết, trên thân đại bộ phận đồ vật đều sẽ rơi xuống, hắn đã đem rất nhiều thứ đáng giá đều đặt ở Kim Sơn bên kia, vừa vặn bên trên vẫn là không thể tránh né lưu lại một bộ phận. Mà lại cường hóa ma thạch chế tác quyển trục còn trong tay, nếu là cái đồ chơi này rơi, đi đâu tìm phần thứ hai? Mình cũng chỉ là vừa cùng Đại La bọn hắn nhận biết mà thôi, hình như là không có cần thiết cùng bọn hắn ăn thua đủ. Tôn Ngụy nội tâm kỳ thật đã bắt đầu thiên hướng về ra ngoài. Dù sao cho bên ngoài ba cái cựu Nhật khi phiên dịch, hắn chí ít sẽ không chết ở chỗ này. Ngay tại lúc này, hắn có chút đau đầu. Cái này đau đầu là chân chính kịch liệt đau nhức, cảm giác đầu đều muốn vỡ ra đau nhức. Không đơn thuần là hắn, Đại La cùng A Đảng đều là cũng giống như thế. Ba người đều phát điên che đầu, ngay cả trọng thương A Đảng đều co quắp mà ngã trên mặt đất không ngừng. Cô năng lượng kia có tác dụng. Nóc nhà ba người liếc mắt liền nhìn ra đến, kia cô quỷ dị năng lượng đã vô thanh vô tức bắt đầu phát huy tác dụng. Đi nhanh đi, miễn cho ngay cả chúng ta cũng bị dính líu vào, chờ một lúc lại tới nơi này nhìn xem, nói không chừng trên người bọn họ còn có thể tìm tới một chút vật hữu dụng. Mắt xanh thanh niên lạnh lùng nói xong, liền dẫn hai người quay người rời đi. Lúc này, Tôn Ngụy ngũ quan run rẩy, hai con mắt đều đã vặn vẹo đến không đối xứng, đau đớn kịch liệt để hắn không ngừng tê thảm, toàn thân toát ra lít nha lít nhít mồ hôi. Thẳng đến hắn triệt để đau nhức ngất đi. A Đảng cùng Đại La cũng giống như thế, đau đớn đến chịu đựng cực hạn, người trực tiếp lựa chọn ngất. Không biết trôi qua bao lâu, cái thứ nhất tỉnh lại người là Đại La, hắn nhìn thấy ngất tại một bên A Đảng cùng Tôn Ngụy, vội vàng xem xét một lần tự thân tình huống, có vẻ như cái gì cũng không xảy ra. Hắn cũng không có cảm giác được mình cùng trước đó có cái gì khác biệt, thậm chí kia cô kịch liệt đau đớn chỉ là ảo giác. A Đảng, binh chủ. Hắn hô hoán đem Tôn Ngụy cùng A Đảng cho đánh thức. Mà A Đảng tại hôn mê trước đó là cắn thuốc, tại hắn tỉnh lại thời điểm, vết thương đã khép lại. Tôn Ngụy cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại, có loại hung hăng ngủ một giấc cảm giác, cả người không có cảm thấy không đúng chỗ nào, ngược lại là có loại rất nhẹ nhõm thoải mái dễ chịu cảm giác. Chúng ta. A Đảng kinh nghi bất định lục lọi ngực, chúng ta chết. Không có. Đại La chỉ đỉnh đầu lỗ rách, ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngụy hỏi, ngươi cảm giác được mình có cái gì không thích hợp sao? Theo hắn vấn đề, A Đảng ánh mắt cũng nhìn lại. Tôn Ngụy là trong bọn họ duy nhất có hệ thống người, có thể nhìn thấy bảng thuộc tính của mình, cũng được đến hệ thống nhắc nhở, nếu là có dị thường, khẳng định là có thể nhìn ra. Tôn Ngụy tự nhiên cũng minh bạch Đại La ý tứ, vội vàng kéo ra mặt của mình tấm, cẩn thận kiểm tra một phen, lại là không phát hiện chút gì. Hắn lại liếc mắt nhìn chiếc nhẫn của mình, bên trong thứ gì đều không có thiếu, cũng không có nhiều. Không có. Tôn Ngụy lắc đầu, ta không có cảm giác đến không đúng chỗ nào, bảng cũng đều bình thường. Kỳ quái, chẳng lẽ vừa rồi năng lượng chỉ là đơn giản để chúng ta đau đầu sao? A Đảng có chút không thể nào hiểu được. Đại La sắc mặt ngược lại là có chút khó coi, cười khổ nói, ngươi nghĩ không khỏi có chút quá ngây thơ, khẳng định không có đơn giản như vậy, mà lại liên hệ thống đều không có cho ra nhắc nhở, nói rõ cô năng lượng này cường độ so với chúng ta trong tưởng tượng thuốc cao hơn, bất quá, không có chết, chung quy là một chuyện tốt. Ân. A Đảng yên lặng nhẹ gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể suy nghĩ như vậy, mặc kệ là thế nào ảnh hưởng, chí ít bọn hắn còn sống, cái này dù sao cũng so chết muốn tốt một chút, trước mắt đến xem là như thế này. Lúc này, Đại La mở miệng nói, chúng ta vẫn là nhanh rời đi nơi này đi, đoán chừng ba người kia lập tức liền sẽ trở về, nếu là gặp lại bọn hắn, chúng ta vẫn là sẽ rất phiền phức. Ngọc Linh làm sao? Bọn hắn mặc dù không xác định thời gian đến cùng trôi qua bao lâu, nhưng hẳn là không bao lâu mới đối, nếu không ba cái kia cựu Nhật sớm liền trở lại, bọn hắn khả năng đều không sống tới tỉnh lại thời điểm, tại lúc hôn mê liền bị người ta cho giết. Nhưng ba cái kia cựu Nhật là nhất định sẽ trở về, hiện tại đi nhanh lên, còn có thể tránh khỏi cùng bọn hắn một lần nữa đụng tới. Vừa rồi giao phong, kỳ thật có thể nhìn ra, Đại La bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của người ta. Chỉ ít tại loại này chật hẹp không gian bên trong, đối phương có thể đánh Đại La bọn hắn không có sức hoàn thủ. Bất quá, bọn hắn nếu là hiện tại liền đi, kia bọn hắn đồng bạn, cái kia nữ cung khả năng liền không có cách nào đi tìm. Nữ cung là lưu lại tiêu ký, có thể xác định nàng là đi đường này tuyến, chỉ là không biết đi đâu mà thôi. Đương nhiên, nàng cũng có khả năng đã chết tại ba cái kia cựu Nhật trong tay. Đại La cao mày nói, ta trước mắt còn không xác định nàng có phải là còn sống, chúng ta cũng không thể vì tìm nàng, ngay cả an toàn của mình đều không để ý, ổn thỏa lý do vẫn là trước cam đoan an toàn của mình trọng yếu nhất, nàng nếu là còn sống, chúng ta còn có thể gặp phải. Đến lúc đó nàng coi như có chuyện gì, chúng ta cũng khả năng giúp đỡ được đến bận điệu, đi nhanh lên đi. Tốt ta. A Đảng thoáng xoắn xuýt, vẫn là tán đồng Đại La đề nghị. Tôn Ngụy tự nhiên không có ý kiến. Ba người bọn họ thuận nóc nhà lỗ rách, một lần nữa bỏ lên. Tôn Ngụy là cái cuối cùng đi lên người, hắn ngồi xổm người xuống đang chuẩn bị nhảy lấy đà, đột nhiên nghe tới sau lưng giống như có tiếng gì đó. Tôn Ngụy. Hắn chỉ là ngốc trệ một chút, rất nhanh liền nghe rõ là thanh âm gì. Là thanh âm một nữ nhân, một cái nghe rất cao lanh thanh âm nữ nhân, nàng chính đang kêu gọi Tôn Ngụy tên thật. Đúng vậy. Tên thật ba. Hắn khó có thể tin quay đầu lại, sau đó liền nhìn thấy trong bóng tối đứng một người. Một người mặc ngân sắc khôi giáp, trên lưng cài lấy nữ võ thần chi nhận nữ nhân, là Hoàng Phong A, chương 739, toàn viên điên cuồng, chương 739, toàn viên điên cuồng. Nàng tóc dài xoa bay, tầm mắt buông xuống, hư ảnh thân thể rất nhỏ lóe ra, da thịt như là ánh trăng mỡ đông da bạch, kia cô phảng phất khắc vào thực chất bên trong đạm mạc cùng cô độc, Tôn Ngụy là không thể quen thuộc hơn được. Lại là ảo rất sao? Tôn Ngụy đây là lần thứ hai nhìn thấy Hoàng Phong. Lần đầu tiên là tại cái kia trong động, cái kia Hoàng Phong là nhiếp mộng nhân tạo ra ra, căn bản cũng không phải là Hoàng Phong. Trên thân cũng không có Hoàng Phong nên có khí chẳng. Nhưng trước mặt vị này, so nhiếp mộng nhân tạo ra Hoàng Phong, thủ đoạn có vẻ như cao cấp hơn phải thêm, chí ít tại nhìn thấy nàng thời điểm, Tôn Ngụy phản ứng đầu tiên liền cảm giác nàng giống như thật là Hoàng Phong. Binh chủ, ngươi thất thần làm gì, mau lên đây. Nóc nhà Đại La, nhìn thấy chỉ ngây ngốc đợi tại nguyên chỗ Tôn Ngụy, nhịn không được thúc giục một câu. Tôn Ngụy cắn răng một cái, đem không cách nào chuyển di ánh mắt, ngạnh sinh sinh tách ra trở về. Nội tâm của hắn từ đầu đến cuối đều có một loại lần này từ biệt, đem rốt cuộc khó gặp cảm giác, chính là bởi vì loại cảm giác này tồn tại, cho nên để hắn đối giờ phút này trở nên vạn phần không muốn. Hắn rất muốn đi cùng cái kia Hoàng Phong trao đổi một chút, nhưng tình thế bây giờ, dù không được hắn chậm trễ thời gian, cái này Hoàng Phong cũng nhất định là giả. nàng đều trở thành anh tư một bộ phận, làm sao có thể còn sống đâu. Tôn Muội nội tâm thở dài, xóa đi rơi cuối cùng không bỏ, ngồi xổm người xuống dùng sức nhảy một cái, trực tiếp nhảy lên nóc nhà. Ngươi vừa rồi ngây ngốc lấy làm gì, là nhìn cái gì sao? Á Đảng có chút chần chờ mà hỏi. Hắn từ Tôn Muội quay đầu biểu hiện, ngược lại là nhìn ra một vài thứ. Tôn Muội do dự một chút, chần chờ nói, ta hoài nghi ta đã biết kia cố năng lượng quỷ dị đối với chúng ta tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng.
A.
Đại La kinh ngạc nhìn lại. Á Đảng cũng là một mặt hiếu kỳ. Tôn Muội cười khổ nói, vừa rồi ta nhìn thấy một cái đã chết đi người, nàng nếu là còn sống, hẳn là giống như các ngươi xem như cựu nhật, nhưng ta xác định nàng đã chết. Nghe nói như thế, A Đảng cùng Đại La lướt nhau, Đại La như có điều suy nghĩ hỏi, người này cùng ngươi quan hệ thế nào? Chán Tôn Muội hơi xoắn xuýt, trên mặt cười khổ càng sâu, bởi vì một ít duyên cớ, ta gặp qua nàng, các ngươi có thể hiểu như vậy, nàng rất phù hợp ta kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Nhìn hắn nói kỳ quái, A Đảng nhíu mày đạo, đơn giản đến nói, chính là ngươi thích nàng.
Là.
Tôn Muội thở dài, cũng không trang. Đại La sau khi nghe xong, trầm ngâm nói, chẳng lẽ kia cố quỷ dị năng lượng chính là tạo ra ảo giác đến lấn gạt chúng ta sao? Cái này ta không rõ ràng, vừa rồi ta không cùng nàng tiếp xúc. Tôn Muội lắc đầu, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, ảo giác đối ta cũng không có gì dùng. A Đảng nhàn nhạt nói xong, sau đó hỏi, chúng ta làm sao bây giờ, là trực tiếp rời đi nơi này, vẫn là đánh một đợt mai phục, ba cái kia cựu nhật nhất định sẽ trở về.
Quên đi thôi.
Đại La lắc đầu, mai phục cái gì, cũng phải thực lực không kém nhiều mới có tác dụng, chênh lệch quá lớn liền xem như mai phục cũng không nhất định có thể đánh thắng, phong hiểm quá cao. Nếu là Ngọc Linh còn ở đó, hắn còn có năm chắc có thể va vào, bởi vì ba người bọn họ bên trong, thực lực mạnh nhất nhưng thật ra là Ngọc Linh. Nhưng Ngọc Linh không tại, chỉ dựa vào hai người bọn họ cựu nhật, lại thêm một cái Tôn Muội, thật rất khó đối phó vừa rồi ba cái kia cựu nhật. Hắn không có ý định mai phục, Tôn Muội cùng A Đảng cũng đều không có ý kiến. Ba người đường cũ trở về, mượn nhờ tín đồ ẩn nặc năng lực, Tôn Muội làm lên dò đường trinh sát, xác định ba cái kia cựu nhật không có ở bên ngoài mai phục chờ đợi, bọn hắn mới rời khỏi cái huyệt động này, một lần nữa trở lại trước đó bên trái nhất con đường kia. Tại ban sơ A Đảng cùng Đại La chạm mặt tảng đá lớn vị trí, ba người mới dừng bước lại, chuẩn bị hơi nghỉ ngơi một chút. Cái này trên tảng đá mới có một đầu rất hẹp khe hở, nếu không nhìn kỹ, kỳ thật rất khó phát hiện, nhưng có thể dung nạp không ít người. A Đảng trước đó chính là trốn ở chỗ này, hiện tại bọn hắn ba người đều chạy đến bên trong nghỉ ngơi. Tôn Muội cũng hạ tuyến ăn uống no đủ, hảo hảo ngủ một giấc, chờ hắn một lần nữa lại đến tuyến thời điểm. A Đảng còn đang ngủ nghỉ ngơi, phụ trách đứng trạm canh gác Đại La, hai người bọn hắn là thay phiên đến. Tôn Muội hạ tuyến thời điểm là Đại La tại nghỉ ngơi, A Đảng tại đứng trạm canh gác, hiện tại thay phiên tới. Mà hắn vừa lên mạng liền thấy Đại La tại kia tự lẩm bẩm.
Đúng vậy à, trước kia cùng ngươi tại doanh địa lúc uống rượu, giống như ngay tại hôm qua, thật là muốn coi như, điều này cũng không biết quá khứ nhiều ít năm.
Hắn mặt mũi tràn đầy thổn thức, xuất ra một cái đặc chế hồ lô, ung ung cục liền uống, đối bên cạnh không khí lẩm bẩm.
Lúc kia không hiểu chuyện, rất nhiều cơ hội đều bỏ lỡ, ta cũng cho tới bây giờ đến đều không có nghĩ qua, sự tình sẽ phát triển đến hủy diệt một bước kia.
Ha ha, có thể lại cùng các ngươi gặp mặt, với ta mà nói, liền rất hạnh phúc, kỳ thật ta hiện tại đã không truy cầu thực lực gì loại hình đồ vật, ta chỉ là không muốn chết, sống thật khỏe, có thể có các ngươi bồi ở bên người, ta mỗi ngày đều sẽ rất vui vẻ.
Đại La sắc mặt lúc tốt lúc xấu, có đôi khi tràn đầy đáng tiếc, có đôi khi lại là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, có đôi khi lại là thoải mái cười to.
Tại Tôn Muội trong mắt, đây không phải tên điên là cái gì. Nhưng Tôn Muội trải qua, hắn biết Đại La là chuyện gì xảy ra.
Đại La,
hắn kêu gọi một câu, ý đồ nhắc nhở đối phương.
Đại La cũng nghe đến, hắn nhìn lại.
Ngươi tỉnh.
Hắn cười cười, hướng không khí bên người giới thiệu nói, đây là đời thứ 6 người chơi, hắn cứ gọi binh chủ, chúng ta là ở đây mới quen không lâu, thời đại này chính là thuộc về bọn hắn.
Đại La, bên cạnh ngươi người kia đã chết, ngươi là nhận năng lượng ảnh hưởng mới nhìn đến hắn, ngươi thanh tỉnh một điểm, kia là ảo giác.
Tôn Muội nhíu mày nhắc nhở.
Có phải là ảo giác, chẳng lẽ ta còn không phân biệt được sao?
Đại La phá lên cười, bọn hắn thật sự là ta tại doanh địa bằng hữu.
Tàu hỏa nhập ma đã là.
Mà không biết Đại La nhìn thấy ảo giác đối với hắn nói cái gì, hắn lại lắc đầu đối không khí nói, không có việc gì, không cần lo lắng, sẽ không ảnh hưởng cái gì, lại không phải cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, che giấu có cần gì phải sao?
Tôn Muội cảm giác mình có thể là không cứu về được Đại La, liền vội vàng đem còn đang ngủ A Đảng cho đánh thức, quan hệ giữa bọn họ khẳng định là muốn so với mình rất được nhiều, nói không chừng A Đảng khả năng giúp đỡ được đến. Tại hắn đem A Đảng đánh thức sau, vội vàng nói, ngươi mau nhìn xem Đại La đi, hắn giống như bị năng lượng ảnh hưởng rất sâu, bị ảo giác tả hữu.
A Đảng giật mình, vội vàng nhìn về phía một bên Đại La, bán tín bán nghi đạo, Đại La,
ta không sao, ta thật không có sự tình, A Đảng, ta nhìn thấy không phải ảo giác, bọn hắn thật sự là ta doanh địa bằng hữu, không lừa ngươi, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao? Ta là dễ dàng như vậy bị ảo giác lừa gạt người.
Đại La phủ nhận Tôn Muội.
Tôn Muội phản bác hỏi, nhưng ngươi bây giờ chẳng lẽ không phải bị ảo giác cho lừa gạt?
Ta nói, bọn hắn không phải ảo giác.
Chương 740, ta có thể sa đoạn, chương 740, ta có thể sa đoạn.
Đại La thái độ đã có chút không đúng, hoặc là nói là không vui.
Tựa hồ là bởi vì Tôn Muội chất vấn, để hắn cảm thấy không vui.
Trong lòng của hắn, ảo giác có thể là thật, nhưng Tôn Muội vẫn luôn đi phủ nhận hắn, cái này tự nhiên liền để Đại La sinh ra không nhanh.
Á Đảng vội vàng ngăn lại Tôn Muội, đừng nóng vội.
Được thôi.
Tôn Muội tự nhiên là đối Đại La trạng thái, thúc thủ vô sách, gật gật đầu cũng không nói thêm cái gì.
Bất quá, liền Đại La hiện tại trạng thái đến nói, bọn hắn hiện tại khẳng định là cái gì đều khó thực hiện, nếu không Đại La vạn nhất nếu là bị ảo giác ảnh hưởng, phía sau cho bọn hắn đến một đao, vậy đơn giản khó lòng phòng bị.
Á Đảng cũng không có nghỉ ngơi, mà là chạy đến Đại La bên người, chậm rãi nghe hắn cùng ảo giác nói gì đó.
Lúc này, Tôn Muội ngồi tại cách đó không xa, chính kiểm kê ba lô,
bên hông lại chuyển tới cái kia đạo để hắn không cách nào quên thanh âm. Tôn muội. Nét mặt của hắn một chút liền cứng đờ, chất phát ngẩng đầu, liền thấy Hoàng Phong hư ảnh. Lần này, Hoàng Phong hư ảnh dần dần ngưng kết, cuối cùng phảng phất trở nên cùng chân thực tồn tại người không có gì khác nhau. Tôn muội nhíu mày, nhìn chăm chú lên trước mặt Hoàng Phong, nhìn đối phương ngồi tại mình đối diện. Hắn chẳng hề nói một câu, bởi vì hắn rõ ràng, cái này Hoàng Phong là ảo giác. Nhưng mà, đối phương lại mang theo nhàn nhạt nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao sẽ thích một cái không biết bao nhiêu năm trước tồn tại người? Không nghe, mặc kệ, không tin, không trả lời. Tôn muội chính là thái độ như vậy, phảng phất chưa từng nhìn thấy Hoàng Phong một dạng. Mà Hoàng Phong nhìn thấy biểu hiện của hắn, cười nhạt một tiếng, không nói gì nữa, chỉ là yên tĩnh ngồi tại Tôn muội đối diện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, A Đảng đột nhiên một mặt nghiêm túc chạy tới, mở miệng nói, "Xấu, binh chủ, ta cũng nhìn thấy ảo giác." Tôn muội liếc mắt nhìn Hoàng Phong lại liếc mắt nhìn A Đảng. Không chờ hắn nói cái gì, Hoàng Phong mở miệng nói, "Cố năng lượng này đối các ngươi ảnh hưởng, chính là để các ngươi nhìn thấy nhất để các ngươi khắc cốt minh tâm người, nhưng người khác lại không nhìn thấy, nhưng cần thỏa mãn một cái điều kiện, đó chính là cái này để các ngươi khắc cốt minh tâm người, các ngươi không cách nào lấy bình thường thủ đoạn tiếp xúc đến hắn, bởi vì cố năng lượng này cần để cho các ngươi sinh ra tính nghỉ lại." Tôn muội ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Hoàng Phong. Chỉ nghe nàng chậm rãi nói tiếp, "Một khi các ngươi đối ảo giác sinh ra nghỉ lại, các ngươi liền cần cố năng lượng này để duy trì nó, nếu không các ngươi liền sẽ không còn được gặp lại trong ảo giác người, cái này liền sẽ để các ngươi không cách nào rời đi cố năng lượng này, từ đó giữ gìn nó tồn tại." Hoàng Phong rất ngay thẳng đem cái này một cỗ năng lượng cho nói đấu. Nhưng Tôn muội không cách nào tin, thứ này lại có thể là ảo giác nói với mình. Dục tình cho nên tung. Hắn lạnh mặt nói, ngươi sẽ không cho là mình nói những này, ta liền sẽ tin tưởng ngươi đi. Ta không cần ngươi tin tưởng. Hoàng Phong vẫn như cũ đạm mạc, cũng không phải ta muốn xuất hiện, hy vọng nhìn thấy ta người, là chính ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía Tôn muội trong ánh mắt, cũng lộ ra một tia điểm bất đắc dĩ. Song song. A Đảng nhìn xem Tôn muội ánh mắt nhìn thẳng phía trước không khí, liền đã đoán được Tôn muội đoán chừng cùng Đại La một dạng, hoặc là ba người bọn họ đều đã thấy ảo giác của mình. Hắn không khỏi nhìn về phía một bên. Ngươi rốt cuộc muốn ta nói mấy lần mới có thể nghe hiểu, đi mau a, nhanh rời đi nơi này. Ngươi nói chuyện, chính là trước kia Tôn muội nhìn thấy nữ cung, cũng chính là bọn hắn trong đội Ngũ Ngọc Linh. Nàng sắc mặt tái xanh, phi thường phẫn nộ nói, nơi này không thích hợp, nó không phải chúng ta trước kia đi qua phổ thông không gian có thể so sánh, nơi này có rất nhiều khó mà xử lý quái vật, các ngươi ở đây hành động vô cùng nguy hiểm, sẽ chết, đi nhanh đi. Hừ, ta đi, Ngọc Linh làm sao? Ta đã chết. Đánh rắm. A Đảng chửi ầm lên. Nếu là còn có người ngoài ở tại, nhất định sẽ bị trước mắt một màn này bị dọa cho phát sợ, ba người tất cả đều lẩm bẩm đối với không khí nói chuyện. Lúc này, A Đảng phảng phất là bị kích thích, phẫn nộ chạy đi tìm đến Đại La. Ta không chờ được, ta hiện tại nhất định phải lập tức xác định Ngọc Linh vị trí, cùng an toàn của nàng. Tốt, chúng ta cái này liền xuất phát. Đại La gật đầu đồng ý. Muốn xác định Ngọc Linh an toàn, vậy thì phải một lần nữa đi ở giữa con đường kia, bọn hắn cực tỷ lệ lớn còn sẽ gặp phải ba cái kia cựu nhật. Đương nhiên, đối phương cũng có khả năng không tại. Bất kể như thế nào, A Đảng trạng thái đã không đối, có thể rõ ràng cảm nhận được hắn nôn nóng. Cho nên Đại La cùng Tôn muội không thể không xuất phát. Giết chết ta người, là một cái dùng kiếm người, hắn giống như là một cái pháp sư, lại giống là chiến sĩ, kiếm của hắn có thể cùng Hắc Ám Hòa làm một thể, rất khó phát hiện, ta tại trước khi chết bắn hắn một tiễn, hắn bên trong ta thực cốt độc, hành động bị hao tổn, thân thể phi thường yếu ớt, nhưng hắn khẳng định không chỉ là một người, ngươi đi bên này phải cẩn thận gặp được bọn hắn. Ngậm miệng a, ta muốn ngươi ngậm miệng. A Đảng mặt đỏ tới mang thai phát ra phẫn nộ gào thét. Ngọc Linh cười khổ một cái, sau đó lại toát ra thần sắc tức giận, đối quát, ngươi nếu là không tin ta, ngươi có thể không đi, ngươi muốn chết ta cũng không ngăn ngươi. Lan A, ngươi cái này cái lừa gạt. Thi thể của ta ở phía trước bên trái một điểm vị trí, ta thích dựa vào vách tường đi. Bọn hắn khả năng đã hủy thi di tích, nhưng nói không chừng còn có thể nhìn thấy một chút vết tích. Chờ bọn hắn lại đi tới cái kia lướt xuống hang đá bên trong lúc, Ngọc Linh biểu lộ lập tức trở nên có chút bi thương, khó nén bi thương, không ngừng nuốt động tác, có thể nhìn ra nàng tại hết sức khống chế tâm tình của mình. Ta muốn đi bên trái. A Đảng không có nghe bất luận kẻ nào, hắn thẳng tắp một người hướng bên trái chạy tới. Loại này lô mang cử động là rất nguy hiểm, dù sao bọn hắn hiện tại là từ Tôn Ngụy do đường. Xác định không có gặp nguy hiểm mới có thể để bọn hắn tiếp tục theo vào. Nhưng A Đảng chờ không nổi, hắn chạy đến góc tường vị trí, tại đi lên phía trước một khoảng cách sau, hắn nhìn thấy đầy đất mảnh vụn. Có lẽ không cách nào phân biệt cái này một chỗ mảnh vụn đến cùng là cái gì, nhưng A Đảng vẫn là trong nước tìm tới một đoạn không có triệt để phân hóa ngón tay. Nó tựa như là bị triệt để hút khô một dạng, chỉ là rất nhỏ đụng vào liền trực tiếp biến thành một phấn. A a a a a bốn. A Đảng biểu lộ một chút liền trở nên vặn vẹo sụp đổ, hắn lại cũng khó có thể khống chế tâm tình của mình, sụp đổ chu lên, gắt gao bắt lấy khuôn mặt gào khóc. Hắn giống như là muốn đem mặt mình sống sờ sờ kéo xuống đến, mười ngón xâm nhập da thịt, máu tươi bắn tung tóe, vết thương đều có thể nhìn thấy hắn xương sọ. A Đảng, đừng như vậy, ta không phải còn ở bên cạnh ngươi sao? Thanh âm quen thuộc truyền đến, A Đảng huyết hồng hai mắt, xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy mặt mũi tràn đầy mỉm cười cũng đã lệ rơi đầy mặt Ngọc Linh. Ta muốn báo thù cho ngươi, ta muốn để bọn hắn nợ máu trả bằng máu, chết không yên lành ba. Ngươi không nên vọng động, bọn hắn thực lực rất mạnh, ta có thể xa đoạn. A Đảng máu thịt bê bết gương mặt, âm tàn đoán độc biểu lộ. Lúc này so thị huyết ác quỷ còn kinh khủng hơn ba phần. Chương 741, kỳ quái hộ. Chương 741, kỳ quái hộ. A Đảng. Một bên khác Tôn muội cùng Đại La sớm liền nhìn ra A Đảng dị thường, Đại La vội vã chạy tới, ngăn cản lại A Đảng điên cuồng hành vi, nhìn thấy trên mặt đất bột phấn vết tích, sắc mặt đột biến mà hỏi, ngươi thấy người là ai? Là Ngọc Linh. A Đảng trên mặt huyết lệ chảy ngang, từ hắn bi thương biểu lộ liền có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Mà Tôn Muội lúc này không tự giác liếc mắt nhìn, yên lặng đứng tại cách đó không xa hoàng phòng, nàng trước đó nói cho Tôn Muội, chỉ có người đã chết mới có thể bị nhìn thấy. Đại La mặc dù không biết điểm này, nhưng hắn đoán được. Có ý tứ gì? Ngươi thấy Ngọc Linh? Nàng ở đâu? Đất này bên trên chính là cái gì? Kỳ thật kết quả, hắn sớm nên thông qua A Đảng biểu lộ, có thể đoán ra kết quả, chỉ là hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực này thôi. Ngọc Linh, chết, nàng chết. A Đảng thân sắc thống khổ thấp giọng nói. Bọn hắn hợp tác lẫn nhau, gắn bó tướng lại nhiều năm như vậy, tình cảm tự nhiên là dị thường thâm hậu. Tại không có xảy ra chuyện trước đó, bọn hắn xa xa đều không tưởng tượng nổi, mất đi trong đội ngũ bất cứ người nào, đối bọn hắn sẽ tạo thành bao lớn tổn thương. Giờ phút này, loại thống khổ này bọn hắn lại có thể sâu sắc cảm nhận được. Làm sao có thể? Đây không có khả năng. Đại La biểu lộ cũng dần dần trở nên có chút điên cuồng, chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy đều chưa từng đi ra sự tình, làm sao có thể hết lần này tới lần khác lần này xảy ra chuyện, đây không có khả năng, người bên trong nhất định là ảo giác, ngươi thấy căn bản không phải Ngọc Linh ba. Đại La, giết chết Ngọc Linh, là cái kia dùng ảnh tử kiếm người, chúng ta trước đó gặp được. Đem so sánh Đại La bi thương, A Đảng cũng đã từ trong bi thương trầm tới, trên mặt hắn càng nhiều hơn chính là oán hận cùng âm trầm. Ảnh tử kiếm. Đại La ra mặt run rẩy hai lần, ánh mắt nhìn về phía A Đảng tả hữu, thì thào hỏi, là Ngọc Linh nói cho ngươi sao? Là. Được đến trả lời khẳng định. Đại La cùng A Đảng bốn mắt nhìn nhau, giữa hai người phảng phất là tại dùng ánh mắt giao lưu, hỏi thăm đối phương ý kiến. Đại La chỉ là nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn báo thủ, đúng không? Là. A Đảng gật đầu. Đại La thần sắc trở nên có chút do dự, cau mày, phảng phất là đang xoắn xuýt cái gì. A Đảng không khỏi hỏi, Đại La, chúng ta trốn tránh lâu như vậy, sống lâu như vậy, chẳng lẽ không cũng là bởi vì lẫn nhau tồn tại sao? Là bởi vì các ngươi, ta mới nguyện ý kéo dài hơi tàn, giống như là một con chuột một dạng trốn đông trốn tây còn sống. Nếu như không có các ngươi, ta căn bản liền không tìm được tiếp tục sống sót ý nghĩa. Một bên Tôn Muội mặc dù không biết bọn hắn tại thảo luận cái gì, nhưng có thể nhìn ra, hai người tựa hồ tại làm một cái rất quyết định trọng đại. A Đảng tiếp tục thuyết phục, hiện tại Ngọc Linh đã chết, sống thế nào lấy còn có khác nhau sao, mà lại chúng ta trước kia sống liền đã rất mệt mỏi, nói không chừng làm một cái quái vật sẽ càng nhẹ lòng một ít, trọng yếu nhất chính là, chúng ta còn có cơ hội báo thủ, không phải sao? Làm một cái quái vật. Tôn Muội ánh mắt khẽ biến. Hắn ẩn ẩn nhìn ra, A Đảng tựa hồ là muốn mượn lực lượng nào đó để hoàn thành hắn báo thù mục đích, mà mượn nhờ cỗ lực lượng này đại giới, liền là trở thành quái vật. Mà mở ra thủ đoạn này phương pháp, hẳn là tại Đại La trong tay. Cho nên hắn mới cần muốn lấy được Đại La đồng ý. Dù sao trước đó bọn hắn gặp được ba cái kia cựu nhật, quan dựa vào bọn họ thực lực bản thân, căn bản khó mà cùng đối phương chống lại, cũng chỉ có loại thủ đoạn này, có lẽ mới có thể giúp bọn hắn đồng đội hoàn thành báo thủ. Có thể nói, A Đảng đã hoàn toàn bị cựu hận che đôi mắt. Chẳng lẽ đây chính là ảo giác mang đến một loại khác ảnh hưởng sao? Tôn Muội như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Hoàng Phong. Đối phương vẫn như cũ thần sắc đạm mạc đứng tại cách đó không xa, tựa hồ là phát giác được Tôn Muội ánh mắt, cũng liếc mắt nhìn Tôn Muội, nhưng cũng không nói gì. Chỉ dựa vào đoán khả năng căn bản đoán không được kết quả, có lẽ thật cùng Hoàng Phong nói một dạng. Cái này căn bản không phải ảo giác, mà là cỗ lực lượng kia cần bọn hắn đối này sinh ra ỷ lại, từ đó được đến bọn hắn ủng hộ. Muốn biết chân tướng, khả năng chỉ có hạ đến kia tòa kiến trúc chỗ càng sâu mới sẽ có được kết quả. Tôn Muội lặng yên suy nghĩ. Lúc này, Đại La phảng phất đã làm tốt quyết định, hắn xuất ra một cái kỳ quái hộp, giống như là một cái la bàn, dùng để trinh sát phong thủy loại hình khí giới, ngoại hình bày biện ra hình đòi, toàn thân hoàng thị sắc, mặt ngoài có tám khỏa màu trắng chân châu, ở giữa là một viên trong suốt màu lam thủy tinh cầu. Nếu như ngươi thật quyết định muốn làm như vậy, vậy thì do ngươi tới làm quyết định này tốt, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Hắn đem cái này kỳ quái hộp ném cho A Đảng. Không muốn ba. A Đảng khác một bên vang lên Ngọc Linh thanh âm, nàng phẫn nộ quát, ngươi điên rồi sao? Vật kia căn bản cũng không phải là vì báo thù mà chuẩn bị, ngươi là muốn ta ấy nấy cả một đời sao? Ta đã chết, ngươi vì cái gì còn muốn cho ta như thế lớn gánh vác? Ngươi muốn cho ta nhìn các ngươi biến thành quái vật, sau đó ấy nấy sao? Ngọc Linh một phen, để A Đảng sửng sốt. Hắn không biết trả lời như thế nào mới tốt. Ngọc Linh càng là phẫn nộ chất vấn, ngươi muốn báo thù, đến cùng là vì ta, còn là vì chính ngươi nội tâm được đến bình tĩnh? Nếu như ngươi là vì ta, kia liền đừng dùng cái hộp kia. Nếu như ngươi là vì chính ngươi, vậy ngươi liền đừng dùng danh nghĩa của ta đến sử dụng cái hộp kia, chí ít ta là tuyệt đối sẽ không yêu cầu các ngươi biến thành một cái quái vật đến báo thù cho ta. A Đảng nhất thời nghẹn lời. Đại La lại tại lúc này hỏi, làm sao, ngươi sợ sao? Sợ hãi? Không, không phải. A Đảng mặt mũi tràn đầy làng khó, đáng chắc nói, là Ngọc Linh không để ta dùng nó, nàng nói ta muốn báo thù, nếu như là vì nàng, kia liền đừng dùng cái hộp này, nhưng muốn là vì bình phục mình nội tâm cừu hận, kia liền đừng dùng danh nghĩa của nàng. Đại La ngẩn người, sau đó tự lẩm bẩm cười khổ đạo, như thế giống Ngọc Linh sẽ nói ra, cho nên quyết định của ngươi là cái gì? A Đảng, nghe ta, không nên vọng động được không? Ngọc Linh còn tại thuyết phục lấy. A Đảng xoắn xuýt hồi lâu, yên lặng thu hồi cái kia kỳ quái hộp, cho ta một điểm cân nhắc thời gian. Tốt a. Đại La nghĩ nghĩ, tôn trọng A Đảng ý nghĩ, nhưng hắn nói bổ sung, cái hộp này ngươi trước tiên có thể cầm, tại rời đi nơi này trước đó, ngươi muốn làm ra quyết định kỹ càng, bởi vì rời đi sau, nó vẫn là đến để ta tới đảm bảo. Ta biết. A Đảng nhẹ gật đầu. Một bên Tôn Muội, thật đúng là rất hiếu kỳ, kia là một cái như thế nào hộp, bên trong đến cùng là cái gì? Đó là cái gì? Hắn hơi hơi do dự, lựa chọn trực tiếp hỏi. Đại La trả lời là, phong ấn lực lượng nào đó hộp, nhưng ta khuyên ngươi không muốn qua tiếp xúc nhiều, bởi vì nó không đơn giản sẽ hướng dẫn sinh vật đưa nó mở ra, mà lại nó sẽ cho người sở hữu mang đến bất hạnh, sáng tạo ra một cái tuyệt cảnh đến bức bách người sở hữu không thể không mở nó ra. Chương 742, cái này kỳ thật không là kiếm của ta, chương 742, cái này kỳ thật không là kiếm của ta. Đại La mặc dù không có nói cho Tôn Muội có quan hệ với cái hộp kia bí mật, nhưng đối với cái hộp kia tính nguy hiểm, hắn lại nói rất rõ ràng. Bởi vì ta nắm giữ phong ấn của nó kỹ xảo, nó chỉ có trong tay ta, bị ta không ngừng ra cố phong ấn của nó mới không cách nào ảnh hưởng đến ngoại giới. Nếu như rơi xuống một cái không có nắm giữ loại kỹ xảo này trong tay người, lực lượng của nó sớm muộn sẽ thẩm thấu hộp, bắt đầu ảnh hưởng ngoại giới. Đương nhiên, cái này cần một chút thời gian, tạm thời đặt ở A Đảng trong tay, vẫn là không có vấn đề gì. Bất quá, ngươi đừng ở phương diện này lên tâm tư gì, đây không phải là vật gì tốt. Ân. Tôn Muội nhẹ gật đầu. Hắn muốn còn nghĩ hỏi một chút Đại La, có thể hay không đem hộp cho hắn nhìn xem, hơi được thêm kiến thức. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, loại yêu cầu này không khỏi có chút không thực tế, cho nên vẫn là thôi đi. Dù sao hắn là một cái người chơi thân phận, Đại La bọn hắn lại thế nào tin tưởng Tôn Muội, vậy cũng phải cân nhắc Tôn Muội có thể hay không cầm hộp chạy trốn. Lúc này, Tôn Muội mở miệng nói, hai vị, ta cảm thấy chúng ta hiện tại nhất cần việc cần phải làm, có thể là trở lại cái kia gác chung, tiếp tục hướng chỗ càng sâu đi. Hắn, để Đại La cùng A Đảng đồng thời đều ngẩn người. Hai người liếc nhau. Đại La như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi là muốn làm gì? Hiện tại ba người chúng ta người đều không nhìn thấy khác biệt ảo giác, duy nhất có thể xác định chính là nhìn thấy ảo giác, đều là đối với chúng ta người rất trọng yếu, hoặc là nói, là có thể để chúng ta nóng ruột nóng gan người, ta cảm thấy chúng ta có tất muốn biết rõ ràng cỗ lực lượng này đến cùng là cái gì. Tôn Muội tiếp tục nói, mà bây giờ chúng ta đều đã bị cái này một cỗ lực lượng ảnh hưởng, kia ta cảm thấy gác chung đối uy hiếp của chúng ta tính có thể muốn so người khác nhỏ rất nhiều, các ngươi cảm thấy thế nào? Cái kia hám sâu lòng đất gác chung, tại bộc phát năng lượng trước đó là sẽ sinh ra năng lượng ba động, người bình thường đụng phải loại tình huống này, cơ bản đều chọn chạy trốn. Tựa như là trước kia ba cái kia cựu nhật một dạng, nhưng là Tôn Muội bọn hắn bây giờ lại không cần. Bởi vì bọn họ cũng sớm đã bị cố năng lượng này ảnh hưởng, cho dù gác chung lần nữa bộc phát sóng chấn động năng lượng kỳ dị, bọn hắn căn bản không cần lại chạy trốn, khả năng gác chung bên trong một ít vật phẩm nguy hiểm, đối bọn hắn cũng vô pháp tạo thành ảnh hưởng. Đây chính là Tôn Muội ý nghĩ. A Đảng cùng Đại La có chút lẫn nhau. Mặc dù bọn hắn đều tin tưởng mình nhìn thấy không phải ảo giác, nhưng hoặc nhiều hoặc ít á thành phố tồn tại một chút lý trí. Hai người đối Tôn Muội ý nghĩ cũng có chút động tâm. Ngọc Linh cũng mở miệng khuyên, ta cảm thấy hắn nói có đạo lý. Cố năng lượng này mặc dù không biết vì cái gì có thể để cho ta chết, còn sẽ xuất hiện ở bên cạnh ngươi, nhưng ta cảm thấy hẳn là muốn biết rõ ràng nó mới được, nếu không chính là một cái ẩn dấu nguy hiểm. Tốt, ta đồng ý cái nhìn của ngươi. A Đảng cái thứ nhất tỏ thái độ. Đại La nhẹ gật đầu nhàn nhạt nói, ta cũng có hứng thú nhìn xem đây rốt cuộc là cái gì, nhưng chúng ta muốn là quá khứ, rất có thể sẽ gặp phải trước đó ba cái kia cựu nhật, lấy thực lực của chúng ta, nếu là gặp lại bọn hắn, khả năng không có lần thứ hai sống sót cơ hội. Cái này rất đơn giản, cũng rất dễ giải quyết. Tôn Muội đề nghị, chỉ cần để ta ẩn thân quá khứ dò đường liền có thể. Đợi đến gác chung bộc phát dị thường thời điểm, bọn hắn nhất định sẽ rời đi cái chỗ kia, chờ bọn hắn vừa đi, chúng ta liền thừa dịp năng lượng bộc phát thời điểm đi vào. Đại La một mặt trầm mặc, tựa hồ đang suy tư điều gì. A Đảng thì là có chút hiếu kỳ, ngươi chẳng lẽ liền xác định như vậy cố năng lượng này sẽ không đối với chúng ta tạo thành hai lần tổn thương sao? Chán. Tôn Muội lắc đầu, hai lần tổn thương là cái gì? Để chúng ta càng thêm tin tưởng cái này ảo giác là thật sao? Nếu như không có cái này hai lần tổn thương, các ngươi chẳng lẽ liền sẽ tin tưởng ngươi thấy chính là ảo giác sao? Kia cố dị thường năng lượng ảnh hưởng, để bọn hắn xuất hiện cùng loại với ảo giác triệu chứng. Nhìn thấy tưởng những người, cho dù là nhận càng sâu ảnh hưởng, Tôn Muội cảm thấy liền bọn hắn tình huống hiện tại đến nói, hai lần ảnh hưởng khả năng cũng liền như thế. A Đảng còn có thể hắn nhìn thấy Ngọc Linh là hư giả, không tồn tại ảo giác sao? Đại La càng là tin tưởng không nghi ngờ cho rằng, hắn nhìn thấy đồ vật cũng không phải là ảo giác. Chỉ có Tôn Muội cảm thấy mình còn tính là tương đối lý trí, chí ít hiện tại còn đối Hoàng Phong tồn tại, duy trì một cái chất vấn thái độ. Lúc này, Đại La gật đầu nói, ta không có ý kiến gì, nếu như A Đảng cũng không có ý kiến, cứ dựa theo phương pháp ngươi nói tới đi. Đại La không có ý kiến, ta cũng không có ý kiến. A Đảng trả lời rất quả quyết, sau đó lại bổ sung, nói không chừng cái kia gác chung bên trong còn có thể để chúng ta tìm tới một chút thay Ngọc Linh cơ hội báo thủ. Đi, đã đều như vậy nói xong, vậy chúng ta liền lên đường đi. Ba người kế hoạch tốt về sau, liền từ Tôn Muội dẫn đầu xuất phát, tiến về cái kia gác chung. Bởi vì hắn là ở vào một cái ẩn nặc trạng thái, ngoại giới chỉ dựa vào mắt thường là không phát hiện được Tôn Muội tồn tại. Đương nhiên, có rất nhiều nơi, hắn cũng là cần thiết phải chú ý. Tỷ như một chút ẩm ướt địa phương, hoặc là nói là tạp vật tương đối nhiều địa phương, hắn đi cần phải cẩn thận một chút. Mặc dù thân thể của hắn là biến mất, nhưng nếu là giẫm tại một chút ẩm ướt địa phương, rất dễ dàng liền lưu lại dấu chân loại hình vết tích, giẫm tại tạp vật bên trên cũng sẽ phát ra âm thanh, này sẽ bại lộ hắn tồn tại cùng vị trí tin tức. Tôn Muội vô cùng cẩn thận hạ đến gác chung bên trong, chậm rãi lục lọi đi xuống dưới, thừa dịp còn có thời gian, hắn muốn xác định một chút ba cái tiêu cựu nhật còn ở đó hay không nơi này. Ngay tại hắn chuẩn bị xuống đến đệ nhị tầng thời điểm, Hoàng Phong đột nhiên mở miệng. "Chú ý mặt đất." Tôn Muội chỉ là sững sờ, thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, nâng lên chân phải cũng ngừng ở giữa không trung, hắn ánh mắt rời xuống, dưới lòng bàn chân là đen nhánh một mảnh. Nhìn không rõ lắm mặt đất đến cùng có cái gì. Hắn chần chờ xuất ra kim loại du đăng, lập tức liền phát hiện, mặt đất có một loạt nhỏ bé dài mảnh trạng thực vật. Nó giống như là liệp nhân bố trí cả bẫy, hết thể có 5 đầu, mỗi một đầu đều phẩm chất trình độ cùng cây tăm không sai bị lắm, chỉnh tề sắp xếp tại mặt đất, dấu ở dai thê trong bóng tối, chỉ cần hạ đến tầng này, hơi bất lưu thần liền có khả năng dẫm lên phía trên. Hoàng Phong thản nhiên nói, đây là một loại trinh sát thủ đoạn, ta có thể cảm nhận được loại này thực vật sinh mệnh khí tức phi thường yếu, ngươi một khi đạp lên, nó lập tức liền sẽ chết, khả năng bố trí chủ nhân của nó tại nó tử vong thời điểm, liền có thể đoán được có người xông vào khu vực này, nếu như ngươi không nghĩ bại lộ mình tồn tại, vẫn là chỉ có thể là tránh phát động đối phương trinh sát cả bẫy. Đây quả thật là ảo giác sao? Tôn Muội càng phát ra nghi hoặc. Hắn chần chờ xuất ra nữ võ thần chi nhận, mở miệng hỏi, "Đây là kiếm của ngươi, đúng không?"
"Cái này kỳ thật không là kiếm của ta."
Hoàng Phong khẽ thở dài, "Kiếm của ta gọi Đế Quốc chi kiếm, thanh kiếm này là lâm thời chế tạo ra đến vũ khí, lúc ấy là chuyên môn dùng để đối phó cựu Nhật Tàn Đảng, vì phong ấn xa cổ nhân loại mà chế tác."
Chương 743, hoàn tất tuyên bố, chương 743, hoàn tất tuyên bố.
"Thực tế thật có lỗi, sát sát nhóm, dù sao cũng là muốn vừa cơm, quyển sách này thành tích quá kém, nửa đường sự cố quá nhiều, dẫn đến tâm tính sợ, sách cũng sợ. Chỉ có thể nói, vấn đề của ta, hiện tại tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là vấn đề của chính ta quá nhiều, biến thân nhân tố tiếp theo, nếu như có thể viết tốt, thành tích của hắn có thể sẽ không kém như vậy. Đến tiếp sau quyển sách này cũng sẽ không lại đổi mới, chỉ có thể đem đại cương thả đến nơi này, xem như có cái kết thúc đi, chủ yếu một lần nữa càng, cần lượng không là bình thường lớn. Mà đại cương đi hướng là, tôn muội trước mắt tiếp xúc huyễn giác Hoàng Phong nàng đích xác là giả, nhưng nàng là vặn vẹo lịch sử bóng ngược, tựa như đánh cắp Hoàng Phong cái bóng một dạng, cả hai tính cách có rất lớn khác biệt, Hoàng Phong thiết lập nhân vật sát phạt quả quyết, thiết huyết chính nghĩa. Lưu khúc đảo ảnh trạch tâm nhân hậu, ôn nhu quan tâm. Tôn muội đến tiếp sau không chỉ có Hoàng Phong bóng ngược, hắn còn kích hoạt lịch đại anh tư bóng ngược, cho nên tương lai của hắn tướng mới có thể là nhân diện, bởi vì trong thân thể của hắn ở quá nhiều người. Đằng sau bởi vì hư giả thời không nguyên nhân, tôn muội cùng một cái khác tôn muội giao thủ, hắn mặc dù là giết chết hư giả thời không bên trong mình, nhưng cũng hấp thu giả tôn muội băng lãnh tuyệt tình, lại bị khốn tại kết thúc ma thần thời đại chấp niệm, cho nên sinh ra diệt thế ý nghĩ. Giai đoạn kia, tôn muội đã góp đủ võ thân thể, cộng thêm mã cấp huyết thống đại quân, cơ hồ có thể nói là vô địch. Đối thủ của hắn chỉ có đã từng thế giới cấp thiên phú người sở hữu, cùng cổ ma thần. Nhưng thời đại này là thuộc về tôn muội, hắn có thời đại ưu thế, thuộc tính cân đối, hắn muốn hủy diệt trò chơi thế giới, giết chết tất cả người chơi, phong bế trò chơi thế giới, người khác ngăn không được. Bất quá cựu thủ ma long phân liệt, giả hoàng phong, giả binh chủ liên hợp cái khác thế giới cấp thiên phú người sở hữu, đem tôn muội cho một lần nữa kéo lại. Cuối cùng đại kết cục là tôn muội lợi dụng cựu thủ thôn vệ còn lại thế giới cấp thiên phú người sở hữu, tấn thăng mới nhất thay mặt thần, hoàn thành chấp niệm kết thúc cổ ma thần thời đại, nhưng cũng tương đương với mở ra một cái khác thần ngự thời đại. Hết cho bộ. Đích thật là có rất nhiều thứ xử lý không đúng chỗ, chi nhánh chờ một chút đều thu không trở lại, một khi kết thúc liền sẽ có vẻ cự kéo dài. Vừa mới bắt đầu viết quyển sách này thật không nghĩ tới biến nam biến nữ cái gì, có thể ảnh hưởng như thế lớn, không ít độc giả đều tương đối để ý cái này, nhưng ta sơ tâm kỳ thật vẫn là cố sự làm chủ, dù sao anh tư lịch đại không có nữ hào kiệt, chẳng phải là thiếu đi nó lực hấp dẫn. Cho nên liền có Hoàng Phong, quốc sư, MMM. Chỉ là quốc sư vừa lộ diện lúc ấy, quá nhiều tranh luận, dẫn đến tâm tính thụ ảnh hưởng, kịch bản liền bắt đầu vặn mèo, chủ yếu là ta lúc ấy ba mở, cho ta cảm động. Bây giờ quay đầu ngẫm lại, ta lúc ấy hẳn là xin phép nghỉ, điều chỉnh tốt tâm tính lại đổi mới, rất nhiều kịch bản ta đều xử lý cự nát, dẫn đến thành tích cũng là họa tờ lù. Đều tại ta nha, ta nếu là tranh khẩu khí cũng không đến nỗi dạng này, quá hồ đồ. Hiện tại tốt để mọi người thất vọng, chính ta cũng rất thất vọng, thật bất đắc dĩ, dù sao muốn mặt đối sinh hoạt, không kiếm được tiền ta liền ba so quy. Mặc kệ như thế nào, chỉ có thể nói xin lỗi nhìn thấy phần cuối độc giả, dù sao cũng là có người thực tình thích qua quyển sách này thư hiếu, ô ô ô. Các ngươi cũng là thật thích qua tôn muội, Hoàng Phong, quốc sư, là ta không làm tốt, để tên của bọn hắn không có ánh. Cuối cùng chỉ có thể thở dài nhân sinh gian nan, nếu là không có sinh hoạt áp lực, ta vẫn là muốn cho hắn kiên trì viết xong, thực tế không có cách nào, thật có lỗi.